Chương 874, quyển trục chương 874, quyển trục một khắc đồng hồ sau, Liều Khai Dương mở hai mắt ra, lộ ra một chút giá rời, đứng dậy, ôn quyền nói, bảo vật này đã hiển hóa, xin tiền bối nhìn qua. Tiền bối chỉ cần đem lực lượng thần hồn quán chú trong đó, hẳn là liền có thể đem nó mang ra vãn bối thần thức không gian. Bất quá vãn bối cần nhắc nhở tiền bối, vật này sẽ thôn phệ lực lượng thần hồn, nhưng sẽ không đả thương đến tiền bối. Trần Nguyên khẽ bước cằm, nhưng trong lòng thì dâng lên một tia phòng bị chi ý, lặng yên vận chuyển chân nguyên, tùy thời đều có thể kích phát ôn bằng chân huyết, thuấn di rời đi nơi đây. Hắn không cho rằng Liễu Khai Dương sẽ lấy như vậy vụng về biện pháp như hại hắn, nhưng hắn trong miệng bảo vật nếu thật như ngọc giác bình thường, có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh, khẳng định sẽ có huyền diệu gì chỗ, nói không chừng liền sẽ tự hành đả thương người, không thể không đề phòng. Hắn tản ra thần thức, vừa mới thăm dò vào Liễu Khai Dương thần hồn không gian, liền cảm giác được một tia bao la mênh mông khí tức, so với hắn tại hư vô chi địa bên trong đối mặt hư không tiền lúc, còn muốn bàng bạc nghìn lần vạn lần, không khỏi toàn thân run lên. Nhưng sau một khắc, tia khí tức này liền biến mất không thấy, Trần Nguyên lấy lại tinh thần, chỉ gặp tại Liễu Khai Dương thần hồn trước đó, treo lấy một bức dài hơn thước ngắn màu vàng sáng quyển trục, chăm chú khép lại cùng một chỗ. Trần Uyên cẩn thận từng ly từng tí tản ra thân thức, bao phủ lại quyển trục, nhưng không có cảm giác được cái kia một kia mênh mông bao la khí tức, phảng phất chỉ là một cái ảo giác. Nhưng hắn không dám có chút chủ quan, thân thức từ trên quyển trục từng tấc đảo qua, nhưng vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn thậm chí không có từ này tấm trên quyển trục cảm ứng được một tia linh khí, tựa hồ chỉ là bày ở phàm nhân trong nhà một kiện trang sức, triển khai đằng sau, liền có thể nhìn thấy một tấm cứng ngắc khô khan tranh sơn thủy. Trần Uyên không khỏi nhớ tới chính mình vừa mới đạt được côn ngư yêu vương bị mao thời điểm. Tấm kia gia thú cũng là như thế bình thường, còn không bằng yêu thú cấp 1 gia lông. Nếu không phải hắn lúc đó đã tại Thông Thiên đảo bên trong gặp qua côn phòng, nhớ kỹ côn bằng chân huyết khí tức, đối với trên gia thú lưu lại côn bằng khí tức gần ẩn có cảm ứng, liền sẽ bỏ lỡ món bảo vật này. Đây cũng là thần vật tự hối, về sau Trần Nguyên luyện hóa côn bằng chân huyết, mới phát hiện gia thú chân chính ảo diệu. Nay tấm quyển trục tồn tại ở Liễu Khai Dương thần hồn không gian bên trong, có thể tránh đi thần thức của hắn dò xét, bị hắn thần thức đảo qua, cũng không lộ mày may dị trạng, tuyệt không phải phàm vật. Trần Nguyên trầm ngâm một chút, thần thức thăm dò tính rót vào trong quyển trục, lại như bùn trâu vào biển, biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng của hắn run lên, vật này quả nhiên như Liễu Khai Dương lời nói, có thể thôn vệ lực lượng thần hồn. Trần Nguyên tiếng lòng căng cứng, tùy thời chuẩn bị thoát đi nơi đây, nhưng quyển trục chỉ là thôn vệ hắn một sợi lực lượng thần hồn, không còn gì khác gì chạm. Hắn lại đợi một hồi, mới tiếp tục hướng trong quyển trục quán chú lực lượng thần hồn, nhưng tốc độ cực kỳ chậm chạp, tùy thời chuẩn bị gián đoạn thoát đi. Mà vượt quá Trần Nguyên dự kiến chính là, chỉ là quán chú lực lượng thần hồn, liền sai hắn 3 canh giờ thời gian. Trần Nguyên tu là đi vào hóa thần trung kỳ đằng sau, lực lượng thần hồn cũng càng lên một tầng, có thể so với hóa thần hậu kỳ tu sĩ, thần thức có thể bao trùm quanh người 3000 dặm động, đủ để khinh thường hạ giới. Nhưng hắn tiếp tục không ngừng mà hướng trong quyển trục quán chú hơn phân nửa lực lượng thần hồn, quyển trục phản ứng lại chỉ là hơi sáng lên một tầng ánh sáng màu trắng, ngoài ra lại không bất kỳ biến hóa nào. May mà quyển trục trừ thôn vệ lực lượng thần hồn bên ngoài, cũng không cái gì dị trạng. Ngay tại Trần Nguyên hoài nghi, nay tấm quyển trục có thể hay không đem hắn lực lượng thần hồn thôn vệ hầu như không còn thời điểm, quyển trục rốt cục khẽ run lên, từ Liễu Khai Dương thần hồn không gian biến mất, xuất hiện ở Trần Uyên trong tay. Hắn cùng Liễu Khai Dương đều mở hai mắt ra, Liễu Khai Dương nhìn xem này tấm màu vàng sáng quyển trục, trong mắt lóe lên một tiếng mất mát. Trần Uyên quan sát tỉ mỉ trong tay quyển trục, thả ra một sợi chân nguyên, chạm đến quyển trục đằng sau, lại bị ngăn trở, đành phải thu hồi. Hắn lại có chút phát lực đi bóp, quyển trục vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Trần Uyên không ngừng tăng lực, một thành, hai thành, ba thành. Thẳng đến hắn dùng ra 10 thành khí lực, có thể so với cao gia yêu đẹp trai một kích toàn lực, Trần Uyên chính mình cũng có chút khống chế không nổi, đủ để đánh sập giới này một tòa núi cao ngàn trượng. Rời sông lấp biển cũng chỉ là bình thường, nhưng quyển trục vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, thôn vệ hắn toàn bộ lực lượng, không có chút nào tiết ra ngoài, ngay cả Trần Nguyên tọa hạ phổ thông ghế đá đều không có nhận một chút tác động đến. Trần Nguyên mục bên trong hiện lên vẻ vui mừng, vật này quả nhiên bất phàm. Hắn ngẩng đầu lên, hỏi: "Xin hỏi tiểu hữu tại linh giới là bực nào tu vi, lại là như thế nào đạt được này tấm quyển trục? Tiểu hữu vì sao có thể xác định là này tấm quyển trục để tiểu hữu đi vào giới này, khởi tử hoàn sinh?" Liễu Khai Dương mục bên trong lộ ra mấy phần đắng chát, thấp giọng nói: Vãn bối tại linh giới cũng chỉ là một người trúc cơ tu sĩ, trước khi chết chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi. Về phần này tấm quyển trục, thì là vãn bối tổ phụ trước khi lâm trùng chuyển cho vãn bối một mực đem nó đặt ở trong túi trữ vật. Về sau vãn bối tiến vào một chỗ vi hình giới diện mảnh vỡ tầm bảo, cùng người tranh đấu, không địch lại bỏ mình. Nhưng chưa từng nghĩ lại tỉnh lại, đã ở bộ này trong thân thể, lại này tấm quyển trục cũng theo đó mà đến, tiến nhập vãn bối thần hồn không gian. Cho nên vãn bối có thể kết luận, là này tấm quyển trục để vãn bối khởi tử hoàn sinh. Trần Uyên mục ánh sáng lóe lên, lại hỏi: Tiểu hữu có biết lệnh tổ là như thế nào đạt được này tấm quyển trục? Liễu Khai Dương đạo: Vật này là tổ phụ lúc tuổi còn trẻ một lần ra ngoài du lịch đoạt được, cực kỳ cứng rắn, khó mà tổn hại, nhưng dùng bất kỳ phương pháp nào đều không thể đem nó mở ra, cũng vô pháp quán chú thần thức chân nguyên. Tổ phụ cùng vãn bối một dạng, cũng là tu sĩ trúc cơ, lại đối với này tấm quyển trục thúc thủ vô sách, liền biết vật này khác thường, rất có thể là tu sĩ cấp cao mới có thể sử dụng đến bảo vật. Hắn không dám đem quyển trục hiển lộ trước người, suốt đời đều đang tìm kiếm mở ra quyển trục chi pháp, nhưng thủy chung không thể đem nó mở ra, tọa hóa trước đó, đem nó chuyển cho vãn bối. Vãn bối sau đó liền một mực đem nó mang ở trên người, hy vọng có thể tại kết đan đằng sau tìm tới mở ra quyển trục chi pháp. Trần Uyên khẽ bước cằm, quả nhiên không ngoài sở liệu, này tấm quyển trục chỉ là Liễu Khai Dương ngẫu nhiên mà được, cũng không chi kỳ lai lịch. Cũng chỉ có như vậy, loại bảo vật này mới có thể đi vào một người trúc cơ tu sĩ trong tay. Hắn lại hỏi, nay tấm quyển trục có thể từng xuất hiện dị trạng gì, có thể hay không dẫn động kỳ dị gì chi lực? Liêu Khai Dương khẽ giật mình, lắc đầu, từ khi tổ phụ đem này tấm quyển trục đưa cho văn bối, lại đến văn bối thân tử đạo tiêu, chừng hơn 50 năm, chưa bao giờ có bất kỳ biến hóa nào. Về phần cuốn này trục tại tổ phụ trong tay thời điểm, tổ phụ không có lý do gì lừa gạt văn bối, hẳn là cũng chưa từng xuất hiện dị trạng, càng không cách nào dẫn động kỳ dị gì chi lực, nếu không tổ phụ tu vi cũng sẽ không cả đời ngưng lại tại trúc cơ kỳ. Trần Nguyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, xem ra này tấm quyển trục không hề giống ngọc giác bình thường, dẫn động kỳ dị gì chi lực, hoặc là nội ẩn một loại nào đó trí cường công pháp. Bất quá này tấm quyển trục nếu có thể làm cho Liêu Khai Dương khởi tử hoàn sinh, xuyên qua đến giới này, rất có thể cùng ngọc giác một dạng, cũng là một kiện tiên gia bảo vật. Chỉ là ngọc giác dẫn xuống tinh quang quan thể, đối với phàm nhân đều rất có giúp ích. Nhưng này tấm quyển trục ngay cả hóa thần tu sĩ đều không thể đem nó mở ra, xem ra chỉ có thể chờ đợi đến sau khi tu vi tăng lên, lại tìm tòi nghiên cứu tích chứa trong đó bí ẩn. Hắn đã quyết định nhận lấy này tấm quyển trục, mỉm cười, bảo vật này đối với ta có tác dụng lớn, ta liền từ chối thì bất kính. Liêu Khai Dương văn nghe lời ấy, ánh mắt rất là phức tạp, đã có không cam lòng cùng thất lạc, lại có thai vui mừng cùng thoải mái, thận trọng nói, vậy văn bối điều kiện. Trần Uyên trầm ngâm một chút, nói ra, bảo vật này có thể làm cho tiểu hữu khởi tử hoàn sinh, nghịch chuyển sinh tử đại đạo, câu chuyện đáng sợ, tất nhiên ẩn chứa cực lớn bí mật, có thể là trong truyền thuyết tiên gia bảo vật, tiểu hữu vì sao bỏ được lấy ra? Liêu Khai Dương thật sâu nhìn quyển trục một chút, thở dài một hơi, văn bối làm sao không biết, này tấm quyển trục vô cùng chân quý, chỉ là văn bối tổ phụ cuối cùng cả đời đều không thể đem nó mở ra. Văn bối khởi tử hoàn sinh đằng sau, vật này tiến nhập văn bối thần hồn không gian, văn bối còn tưởng rằng rốt cục có thể đem nó mở ra, thu hoạch được cơ duyên to lớn. Nhưng văn bối những năm này cũng nghĩ qua tất cả biện pháp, đối với nó hay là bất lực, chỉ là tại thần hồn đứng trước nguy hiểm lúc, có thể tự hành hiển hóa, bảo vệ văn bối thần hồn. Nhưng văn bối chỉ là một người trúc cơ tu sĩ, tùy tiện một cái tu sĩ kết đan hoặc là cấp 5 yêu thú, liền có thể muốn văn bối tính mệnh. Cho dù vật này có thể bảo vệ thần hồn, thì có ích lợi gì? Hắn lộ ra vài phần bất đắc dĩ, mà lại văn bối tư chất thường thường, cũng không cơ duyên gì, tiến cảnh tu vi chậm chạp. Nếu không có gặp được tiền bối, văn bối hiện tại chỉ sợ còn tại trúc cơ sơ kỳ phí thời gian. Rất có thể cùng tổ phụ một dạng, cuối cùng cả đời cũng vô pháp mở ra này tấm quyển trục. Văn bối suy đi nghĩ lại, ngàn chim tại rừng, cuối cùng không bằng một chim nơi tay, không bằng hiến cho tiền bối, đổi lấy một chút tài nguyên tu luyện, tăng cao tu vi, mà lại hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp xuống dưới, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng, văn bối là linh giới người, gia tổ phụ mẫu đều tại linh giới, văn bối muốn về nhà đi xem một cái, muốn tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Trần Uyên khẽ bước cằm, thản nhiên nói, tiểu hữu ngược lại là cước đạp thực địa, tu tiên giới lấy tu vi làm gốc, bảo vật cho dù tốt, nếu vô pháp để bản thân sử dụng, chỉ là gân gà mà thôi. Bất quá tiểu hữu vì sao xác định ta sẽ ban thưởng bảo vật? Cần biết từ trúc cơ hậu kỳ tu luyện tới hóa thần kỳ tài nguyên tu luyện, chính là đối với hóa thần tu sĩ tới nói, cũng không thể coi thường, mà chỉ cần giết tiểu hữu. Hắn nhìn chằm chằm Liêu Khai Dương, thanh âm dần dần lạnh xuống, trong lúc mơ hồ thậm chí lộ ra mấy phần rét lạnh sắc cơ, để cho người ta không rét mà run. Liêu Khai Dương con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra mấy phần ý sợ hãi, có chút túi đầu, khổ sở nói, tiền bối tu vi cao tuyệt, thần uy tựa như biển, há lại vãn bối có thể ước đoán. Nhưng bốn vị hóa thần tiền bối bên trong, vãn bối đối với tiền bối có hiểu biết, mà tiền bối lúc trước rõ ràng có thể giết vãn bối diệt khẩu, lại chỉ là lưu lại một đạo hỏa liên ấn ký. Còn để vãn bối tùy thị tả hữu, mấy lần ban thưởng bảo vật, khoan hậu nhân tử, không giống lãnh khốc vô tình hạng người, có khả năng sẽ đáp ứng vãn bối điều kiện. Trọng yếu nhất chính là, vãn bối muốn trở lại linh giới, chỉ có một cái cơ hội như vậy. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, vãn bối cùng tu vi đình trệ, thọ nguyên hao hết mà chết, còn không bằng làm liều một phen. Nếu tiền bối có thể ban thưởng bảo vật, vạn bối liền có như vậy một tia cơ hội hóa thần thành công, phi thăng linh giới. Coi như thất bại, cũng bất quá là chết sớm mấy trăm năm mà thôi, có gì khác biệt? Trần Uyên khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, trong mắt lộ ra mấy phần ý tán thưởng. Không sai, không sai, tu tiên giả mặc dù phải cẩn thận là bên trên, nhưng cơ duyên phía trước, liền muốn thẳng tiến không lùi, tiến bộ dũng mãnh, nếu không hối hận thì đã muộn. Liêu Khai Dương đông nhiên ngẩng đầu đến, kinh hỉ nói, tiền bối đáp ứng. Trần Uyên lắc đầu, ta sẽ không ban cho ngươi bảo vật. Liêu Khai Dương như bị sét đánh, cứng họng, ngẩn người. Trần Uyên đạo, không thể, ta có thể thu ngươi làm đệ tử, ngươi là có hay không nguyện ý? Chương 875, tâm kiếp. Chương 875, tâm kiếp. Liêu Khai Dương sửng sốt một chút, trong mắt lập tức bộc phát ra một trận tinh quang, lúc này hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, trung điệp dập đầu, sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Tu tiên giả từ trước tới giờ không tùy tiện đi quỳ lạy chi lễ, cho dù là tu sĩ trúc cơ tại hóa thần tu sĩ trước mặt, cũng chỉ là ôm quyền thở dài, lấy đó cung kính. Duy có nhập phái bái sư thời điểm, nhất định phải dập đầu kính bái, dĩ tại truyền đạo tri ân. Liêu Khai Dương giờ phút này trong lòng đã là mừng rỡ như điên. Hắn biết mình tư chất không tốt, chưa bao giờ hy vọng xa vời qua có thể bái vị này cao thâm mặt chắc Trần tiền bối vi sư. Chỉ muốn dùng bức kia thần bí khó lường quyển trục, đổi lấy một chút bảo vật, tăng cao tu vi, để cầu một tia phi thăng cơ hội. Không nghĩ tới Trần tiền bối vậy mà nguyện ý thu hắn làm đồ, đây là một bước lên trời cơ duyên, tuyệt không thể bỏ lỡ. Trần Uyên đợi Liễu Khai Dương dập đầu ba lần sau, vừa rồi nhấc tay áo phất một cái, một cỗ lực lượng vô hình đem nó nâng lên. Kể từ hôm nay, ngươi chính là vị sư môn bên dưới nhị đệ tử. Liễu Khai Dương đứng dậy, cung kính nói, là. Trần Uyên đạo, vi sư thu ngươi làm đệ tử, ngoại trừ ngươi dâng lên này tấm quyển trục bên ngoài, càng là bởi vì ngươi đạo tâm kiên định, liều chết vì chính mình tranh thủ một đường kia thành đạo cơ hội. Tu tiên giả nếu không thể đắc đạo trường sinh sớm muộn tất hóa thành trong mộ xương khô, cơ duyên phía trước liền cần toàn lực tranh thủ. Liêu Khai Dương thần sắc nghiêm một chút, đệ tử minh bạch. Trần Uyên khẽ bước cảm, vì sư tu vi thấp thời điểm từng đến một vị tiền bối căn dặn, con đường tu tiên đã muốn từng bước dành trước, cũng muốn cước đạp thực địa, không thể bỏ rơi, trong đó phân tức còn phải chính ngươi nắm chắc. Liêu Khai Dương nhược có chút suy nghĩ nói đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Trần Uyên mỉm cười, ngươi hôm nay dâng lên này tấm quyển trục, vi sư tự nhiên ban thưởng ngươi một đường hóa thần cơ hội. Nhưng hóa thần chi lộ phiêu miểu khó tìm, chính là có lại nhiều thiên tài địa bảo, cũng không thể cam đoan hóa thần thành công. Ngươi không được bởi vì bảo vật nơi tay mà lòng sinh lười biếng, bỏ dở nửa chừng. Liêu Khai Dương nghiêm mặt nói, xin mời sư phụ yên tâm, đệ tử kiếp trước tại linh giới lớn lên, dù chưa gặp qua tu sĩ cấp cao, nhưng từ nhỏ liền nghe nói hợp thể, đại thừa tu sĩ truyền thuyết, biết rõ con đường tu luyện, đạo ngăn lại dài, tuyệt đối sẽ không vì vậy liền có nửa phần lười nhác. Trần Uyên nhẹ gật đầu, như vậy thuận tiện, ngươi bây giờ tu luyện là loại nào công pháp? Liêu Khai Dương đáp, là đệ tử kiếp trước gia tộc truyền xuống dương mạch chân kinh có thể tu luyện tới kết đan trung kỳ cảnh giới. Trần Uyên mục ánh sáng lóe lên, ngươi kiếp trước gia tộc cụ thể ra sao thực lực? Liêu Khai Dương than nhẹ một tiếng, gia chủ Liêu gia gia chủ chỉ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, còn có một tên nguyên anh sơ kỳ trưởng lão, miễn cưỡng xem như một cái vi hình tu tiên gia tộc. Trần Uyên hơi nhướng mày, có nguyên anh trung kỳ tu sĩ tọa trấn, cũng chỉ có thể xem như vi hình tu tiên gia tộc a. Liêu Khai Dương cười khổ một tiếng, linh giới rộng lớn vô biên, cường hành tu sĩ nhiều vô số kể, nguyên anh tu sĩ càng là nhiều như sao trời, chỉ có thể ở linh giới miễn cưỡng đặt chân mà thôi. Đệ tử kiếp trước chỉ là Liêu gia thiên chi tộc nhân, không có tư cách tu luyện gia tộc ngũ đại chân truyền, tư chất cũng là thường thường không có gì lạ, người mang công trình bằng gỗ thủy hỏa tứ linh căn. Bộ này dương mạch chân kinh hay là tổ phụ truyền lại, nếu không chỉ có thể tu luyện những cái kia dừng bước tại trúc cơ kỳ bất nhập lưu công pháp. Trần Uyên trầm ngâm một chút, nhíu mày, vi sư tuy là thể tu, nhưng công pháp tu luyện đặc thù, không cách nào truyền thụ cho ngươi. Bất quá vi sư trong tay không thiếu hóa thần công pháp, ngũ hành đều đủ, ngươi muốn tu luyện loại công pháp nào? Liêu Khai Dương trong lòng dâng lên vẻ thất vọng, nhưng chợt tu lại, thành khẩn nói, hết thệ nhưng bằng sư tôn phân phó. Hắn từng tại Bình Lạc thành tận mắt thấy sư tôn đại triển thần uy, liên chạm ba tên yêu tướng, một tên yêu giáo trưởng lão. Về sau sư tôn một kiếm phá mở xích lĩnh dãy núi lại trận, lực áp côn ngư tộc dáng dấp nghe đồn, từ nguyên anh tu sĩ trong miệng lưu truyền tới, để Liêu Khai Dương càng là lòng sinh kính ngưỡng. Hắn cảm thụ được xích lĩnh dãy núi linh khí nồng nặc, nhưng cái này cũng đã là bị sư tôn trọng thương bản nguyên đằng sau linh mạch, lúc toàn thịnh lại sẽ là cỡ nào nồng đậm. Liêu Khai Dương không chỉ một lần nghĩ tới, nếu là mình có thể nắm giữ thần thông như vậy, sẽ là cỡ nào chẳng cảnh. Hiện tại biết được không cách nào tu luyện loại công pháp này, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Nhưng hắn cũng không phải lòng tham không đáy hạng người, có thể bái tại sư tôn môn hạ, là nhân tộc tất cả tu sĩ, thậm chí bao gồm những đại tu sĩ kia tâm nguyện. Chính mình có cơ duyên này, đã thắng qua giới này tất cả tu sĩ, há có thể lại có hy vọng xa vời. Trần Uyên lại suy tư một hồi, nói ra, vi sư cho ngươi hai lựa chọn, ngươi bây giờ tu luyện là hỏa hành công pháp, vi sư trong tay vừa lúc có một quyển Huyền Đều Ly Hỏa Tâm Kinh đầy đủ ngươi tu luyện tới hóa thần trung kỳ. Hắn dừng một chút, lại nói vi sư trong tay còn có một nhà thượng cổ ngự linh tông truyền thừa, chuyên tu ngự thú chi thuật. Giới này yêu tộc huyết mạch đông đảo, mặc dù tám đại vương tộc đã hủy diệt, nhưng vẫn có huyết mạch lưu lại đến. Nếu là ngươi đổi tu ngự linh tông công pháp, chỉ cần nô dịch vài đầu huyết mạch cường hành yêu thú, tu sĩ cùng giai chỉ sợ hãn hưu địch thủ, mà lại có linh thú tương trợ, vô luận là vượt qua nguyên anh tam kiếp hay là trùng kích hóa thần, đều có thể thêm ra mấy phần tự tin. Liêu Khai Dương chần chờ một chút, hỏi, xin hỏi sư tôn, ngự linh tông thực lực như thế nào? Trần Uyên đạo, nhà này tông môn đã hủy diệt 40,000 năm, bất quá ở tại hủy diệt trước đó, chính là nhân giới thực lực mạnh nhất mấy nhà đại tông cự phái một trong, gần so với quá huyền môn hơi kém một chút, xuất hiện qua mấy tên tu sĩ phi thăng. Tại trận kia thượng cổ đại chiến bên trong, ngự linh tông càng là nâng toàn tông chi lực, trợ luyện hư tu sĩ phong ấn một tên yêu vương. Ngự linh tông lưu lại bộ phận truyền thừa, liền sáng tạo ra một nhà tông môn khổng lồ, thực lực không thua kém một chút nào một con yêu thú vương tộc. Về căn bản truyền thừa càng là cho đến phi thăng, chính là hạ giới công pháp đỉnh tiêm. Liêu Khai Dương không chút do dự nói, khẩn cầu sư tôn ban thưởng ngự linh tông công pháp. Đi qua chỉ có tám đại vương tộc cao gia yêu tướng biết được thượng cổ bí ẩn, hiện tại đã lưu truyền ra đến. Tu sĩ nhân tộc đều biết giới này đã từng bị nhân giới chính phục, nô dịch giới này yêu tộc, chính mình là nhân giới cổ tu sĩ hậu duệ. Mà quá huyền môn chính là nhân giới thời đại thượng cổ, cường thịnh nhất tông môn, nhân giới thậm chí bởi vậy một lần được xưng là thái huyền giới. Ngự linh tông gần so với quá huyền môn kém hơn một chút, hủy diệt cũng là bởi vì luyện hư yêu vương. Lớn như thế tông, truyền thừa tất nhiên cực kỳ bất phàm, có thể làm cho hắn trùng kích hóa thần hy vọng thêm ra mấy phần. Trần Uyên đạo, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngự linh tông truyền thừa cố nhiên bất phàm, nhưng tu luyện cũng là cực kỳ gian nan, càng cần hơn nô dịch cường hành yêu thú, kém xa tu luyện Huyền Đều Ly Hỏa Tâm Kinh ổn thỏa. Liêu Khai Dương mục bên trong lộ ra mấy phần kiên quyết chi ý, đa tạ sư phụ nhắc nhở, nhưng sư phụ cũng đã nói, hóa thần chi lộ mờ mịt khó tìm. Đệ tử tư chất thường thường, công pháp cho dù tốt, bảo vật lại nhiều, sợ là đời này cũng vô vọng hóa thần. Chỉ có tu luyện cái này ngự linh tông công pháp, đến linh thú trợ giúp, mới vừa có mấy phần cơ hội. Trần Uyên mục bên trong hiện lên vẻ tán thưởng, đã ngươi nghĩ kỹ, vậy vi sư liền đem ngự linh tông căn bản truyền thừa vạn linh quy nguyên kinh truyền thụ cho ngươi, còn có đầy đủ ngươi một mực tu luyện tới hóa thần kỳ đan dược linh thạch. Nói đi, hắn đem thần thức dò vào giới tử hoàn bên trong, một lát sau, vừa rồi nhấc tay áo phất một cái, trước người trống rỗng xuất hiện một viên ngọc giản, cùng một đống lơ lửng giữa không trung linh thạch, mấy chục bình đan dược, cơ hồ lấp kín gần phân nửa sảnh đá. Mờ mịt linh khí tràn lan ra, phản phất một tầng mây mù, để trong sảnh đồ vật nhiễm lên một tầng mông lung. Liêu Khai Dương lui lại hai bước, ngơ ngác nhìn những vật này, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Cái kia một đống linh thạch sợ không phải có mấy bạc khối, nhưng linh thạch trung phẩm lại là lác đác không có mấy, chín thành đều là tu sĩ kết đan mới có thể lấy ra linh thạch thượng phẩm. Còn có cái kia 300 khối đặc biệt sáng chói linh thạch, hẳn là chính là trong truyền thuyết linh thạch cực phẩm. Ngược lại là cái kia mấy chục bình đan dược, tất cả đều bị bình tắc phong bế, không có một tia linh khí tiết ra ngoài, nhìn không ra mảy may mánh khỏe. Nhưng mỗi một người tu sĩ đều biết, linh thạch còn có thể giao dịch đến, đan dược mới là có tiền mà không mua được bảo vật. Trần Uyên nhấc tay áo phất một cái, ngọc giản, linh thạch, đan dược chậm rãi bay đến Liêu Khai Dương trước người, nói ra, bộ này vạn linh quy nguyên kinh đầy đủ người tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, Ngự Linh Tông tổng cộng có 3 tên tu sĩ, bằng công pháp này phi thăng linh giới, huyền diệu vô tận. Bồi dưỡng linh thu cực kỳ tiêu hao tài nguyên, những linh thạch này chính là một tên yêu soái cũng vô pháp tùy tiện lấy ra, hẳn là có thể để cho ngươi bồi dưỡng được vài đầu cao gia yêu tướng. Về phần những đan dược này, từ trúc cơ hậu kỳ đến nguyên anh hậu kỳ, mỗi cái cảnh giới đều có chí ít 5 bình, còn có kim phong ngọc lộ đan, định hồn đan, chỉ toàn lôi đan các loại mấy loại phụ trợ vượt qua nguyên anh tam kiếp linh đan. Từ đó về sau, ngươi rốt cuộc không cần là tài nguyên tu luyện phát sầu. Về phần linh thú, ngươi có thể có chọn chúng yêu thú. Vi sư có thể sai người vì ngươi bắt đến vài đầu. Bây giờ yêu tộc đang bị đại lực tiêu diệt toàn bộ, vương tộc yêu thú càng là khó kiếm, để cho ngươi chính mình đi tìm, không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Bất quá con đường tu tiên, cuối cùng vẫn là cần nhờ ngươi đi đi, về sau linh thú, liền cần chính ngươi bồi dưỡng bắt. Liêu Khai Dương sững sờ nhìn xem những bảo vật này, đột nhiên thật sâu cong xuống, sư tôn ban thưởng rất nhiều bảo vật, đối với đệ tử đã là ân sâu như biển, đệ tử không còn dám có chỗ cầu. Trần Uyên cười nói, những vật này cùng ngươi dâng lên này tấm quyển trục so sánh, không đáng giá nhắc tới. Vi sư nếu đem ngươi thu nhập trong môn, liền sẽ không bạc đãi ngươi. Liêu Khai Dương lắc đầu, vật này lại là chân quý, nhưng đối với đệ tử lại là vật vô dụng, sư tôn đại ân, đệ tử suốt đời khó quên. Trần Uyên cười cười, lại lấy ra một cái giới tử hoàn, xóa đi trong đó thần thức là ấn, đưa tay đẩy, chậm rãi bay đi. Nhiều như vậy bảo vật, không phải túi chứa vật có khả năng dung nạp, viên này giới tử hoàn bên trong thần thức lạc ấn đã bị vi sư xóa đi, ngươi lại nhận lấy. Đa tạ sư tôn. Liêu Khai Dương mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, hai tay tiếp được giới tử hoàn, lưu lại một tia thần thức lạc ấn, sau đó liền ngây dại. Viên này giới tử hoàn bên trong không gian lại có 10 trượng rộng. Tu sĩ kết đan sử dụng giới tử hoàn, bất quá chỉ có gần trượng lớn nhỏ. Viên này giới tử hoàn bên trong không gian lại còn rộng lớn hơn gấp 10 lần, chính là đối với nguyên anh tu sĩ tới nói, cũng là bảo vật hiếm có. Liêu Khai Dương trong lòng đối với Trần Uyên lòng cảm kích càng phát ra nồng đậm, hắn đem tất cả mọi thứ toàn bộ để vào giới tử hoàn bên trong, ôm quyền túi đầu, đệ tử hiện tại đối với bộ này vạn linh quy nguyên kinh hoàn toàn không biết gì cả, có thể hay không cho đệ tử về trước đi xem xét một phen, lại xác định bắt loại nào yêu thú. Trần Uyên nhẹ gật đầu, việc này không đổi, trong vòng 7 ngày hồi bẩm vi sư liền có thể. Ngươi vừa mới trô nói tới vi hình giới diện mảnh mỡ, thế nhưng là không gian bí cảnh. Liêu Khai Dương lắc đầu, không gian bí cảnh chính là tu sĩ tự hành mở, mà giới diện mảnh vỡ lại là một chỗ giới diện phá toái đằng sau, rụng xuống mảnh vỡ, chính là thiên địa tự nhiên hình thành. Giới diện mảnh vỡ trong đó không gian càng lớn, liền càng có khả năng gánh chịu lấy bảo vật chân quý, lớn nhất giới diện mảnh vỡ thậm chí sẽ khiến đại thừa tu sĩ cướp đoạt. Bất quá như vậy rộng lớn giới diện mảnh vỡ, vạn năm cũng khó có một cái, nhiều nhất hay là vi hình mảnh vỡ không gian, nhiều nhất ngàn dặm lớn nhỏ, cũng chỉ có đệ tử dạng này tu sĩ trúc cơ mới có thể tiến vào bên trong tầm bảo. Trần Uyên chậm rãi gật đầu, linh giới quả nhiên kỳ diệu không gì sánh được. Ngươi đối với linh giới tình hình có bao nhiêu hiểu rõ? Liêu gia lại ở vào linh giới nơi nào? Một ngày sau đó, Liêu Khai Dương cáo từ rời đi, Trần Uyên đứng dậy đi vào trong phòng tu luyện, khoanh chân ngồi xuống. Tần Vô Nhai trước đây đã đem linh giới sự tình cáo chi Trần Uyên ba người, nhưng hắn giấu giếm không gian thông đạo tình hình thực tế trước đây, Trần Uyên đối với hắn phòng bị một mực không có đánh tan, đương nhiên sẽ không tin hết. Chỉ là Liêu Khai Dương kiếp trước tu vi thấp, trừ gia tộc hai tên nguyên anh tu sĩ bên ngoài, ngay cả mặt khác nguyên anh tu sĩ cũng không gặp qua, kiến thức nông cạn, đối với linh giới hiểu rõ kém xa Tần Vô Nhai. Bất quá hắn đối với linh giới tu tiên giới miêu tả, cùng một số người tất cả đều biết thưởng thức, ngược lại là cùng Tần Vô Nhai lời nói không khác nhau chút nào. Xem ra Tần Vô Nhai cũng không nói ngoa khi dễ, dù sao Trần Uyên ba người yêu cầu cũng không phải bí ẩn gì. Nhưng hắn đối với trở về linh giới chi pháp, lại là ngậm miệng không nói, chỉ nói đợi đến phi thăng thượng giới đằng sau, liền sẽ nói thẳng ra, để ba người đều là có chút không vui. Nhưng Trần Uyên cũng biết, trải qua không gian thông đạo một chuyện, ba người cùng Tần Vô Nhai ở giữa đã có ngăn cách, hắn không có khả năng sớm nói ra việc này. Bất quá hắn từ đầu đến cuối không có một mình phi thăng thượng giới, xem ra lúc này về linh giới chi pháp, còn cần mượn nhờ ba người chi lực, không cần lo lắng hắn sẽ một mình làm việc. Trần Uyên nhẹ nhàng vuốt ve trong tay màu vàng sáng quyển trục, chạm vào ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, cũng không biết là dùng loại nào linh tài chế. Tấm này hư hư thực thực tiên gia bảo vật quyển trục, là hắn đi vào giới này lớn nhất thu hoạch, còn muốn thắng qua Thương Minh Kích. Ngay cả hóa thần tu sĩ đều không thể mở ra, trong đó ẩn tàng bí mật tất nhiên cực kỳ kinh người. Vật này đối với Trần Uyên tới nói là cơ duyên to lớn, nhưng đối với Liêu Khai Dương lại là không dùng được, dùng để đổi lấy một tia trùng kích hóa thần cơ hội, là lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Trần Uyên cũng chính là nhìn chúng hắn lần này quả quyết, mới thu hắn làm đệ tử. Nhưng tu sĩ cấp thấp đống nhiên đạt được quá nhiều bảo vật, chưa hẳn chính là một chuyện tốt. Liêu Khai Dương không phải Trần Uyên, chỉ cần rèn luyện thân thể, luyện hóa chân linh chi huyết, liền có thể tăng cao tu vi, bình cảnh trở ngại thật to giảm bớt. Như hắn tâm cảnh táo bạo, như vậy xa vào tại tu vi tăng lên khoái cảm bên trong, không có chút lao căn cơ, con đường nhất định đi không dài xa. Nhưng hắn nếu là đạo tâm kiên định, cước đạp thực địa, những tài nguyên tu luyện này liền sẽ trở thành hắn lớn nhất cơ duyên. Đây cũng là một lần độ kiếp, chẳng qua là tâm kiếp. Trần Uyên đem quyển trục thu nhập thể nội không gian, nhắm mắt bắt đầu tính toán. Trong phòng tu luyện linh khí đối với hóa thần trung kỳ tu sĩ tới nói, cũng là có chút nồng đậm, mấy ngày kế tiếp, tu vi cũng có thể có chút tăng trưởng một tia. Mặc dù đối với hùng hồn chân nguyên biển cả tới nói, tia này tu vi tăng trưởng căn bản là không có cách phát giác, nhưng chân nguyên trong biển rộng mỗi một giọt chân nguyên đều là như thế tích lũy. Trần Uyên cho dù vừa mới luyện hóa hơn 100 hạt hóa thần kỳ đan dược, quen thuộc khổng lồ mà tinh thuần linh khí, nhưng cũng sẽ không bỏ qua một hơi có thể dùng tới tu luyện thời gian. Hắn ngồi tại an tĩnh im ắng trong phòng tu luyện, tắm rửa ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời, yên lặng hút vào một tơ một hào linh khí. Từ hắn trùng sinh một khắc kia trở đi, liền vượt qua đạo này tâm kiếp. Chương 876, bí thuật chương 876, bí thuật 7 ngày sau đó, Trần Uyên đang trong tu luyện, bị Liễu Khai Dương thanh âm từ trong nhập định tỉnh lại. Ngươi có thể nghĩ tốt, muốn lựa chọn loại nào yêu thú, làm linh thú? Sảnh đá bên trong Trần Uyên ngồi tại trên chủ vị, mở miệng hỏi. Liễu Khai Dương do dự một chút cắn răng nói, đệ tử đã nghĩ kỹ, liền tuyển xích dao, lam dao, mộc dao, kim dao, thổ dao tất cả một đầu. Trần Uyên có chút ngoài ý muốn, ngươi muốn bố trí xuống ngũ long đại trận. Hắn mặc dù sẽ không cải tu công pháp, nhưng cũng nhìn qua vạn linh quy nguyên kinh bộ này ngự linh tông căn bản truyền thừa, đối với nó bên trong thần thông biết sơ lược. Cái này ngũ long đại trận chính là lấy kim một thủy hỏa thổ ngũ hành giao long là linh thú, ngăn địch lúc lấy thú làm trận ngũ hành tuần hoàn, uy năng cường hành vô địch. Liễu Khai Dương nhẹ gật đầu, đệ tử hiện tại đã là trúc cơ hậu kỳ, đi qua chưa bao giờ tu tập qua ngự thú chi thuật. Nếu là làm từng bước, bắt đầu lại từ đầu rèn luyện thần hồn, quá mức hao phí thời gian. Ngũ long đại trận đúng thần hồn gánh vác nhỏ bé, có thể thoáng đền bù chuyển tu công pháp chỗ lãng phí thời gian, để đệ tử sớm ngày kết đan. Chỉ là thổ giao, kim giao vốn là hi thiếu, hiện tại giao long bộ tộc lại bị diệt đi, nếu là không dễ tìm kiếm, chỉ cần xích giao, lam giao, mộc giao cũng có thể. Liễu Khai Dương trên khuôn mặt có chút bất an, Trần Uyên cười nói, vi sư nếu đáp ứng ngươi, liền sẽ không nuốt lời. Giao long bộ tộc vốn là tộc nhân đông đảo, Phục Long đảo bị công phá lúc, còn có không ít giao long tại Đông Hải các nơi, tránh thoát tiêu diệt toàn bộ cũng không tại số ít. Sau đó thời gian 2 năm, ngươi ở trên đảo cố gắng tu luyện cho tốt, chuyển đổi công pháp, vi sư tự sẽ sai người chụp tới ngũ hành giao long. Liễu Khai Dương thật sâu cúi đầu, đa tạ sư tôn. Thời gian 2 năm thoáng qua tức thì, Trần Uyên tại Phục Long đảo thượng mỗi ngày trừ tu luyện ra, chính là xem xét 8 đại vương tộc lưu lại địa tịch. Thông qua Tần Vô Nhai cùng Liễu Khai Dương, hắn đối với linh giới đã có hiểu biết, nhưng đối với sắp phi thăng đốt yêu giới, lại là biết rất ít. Theo Tần Vô Nhai lời nói, đốt yêu giới cùng linh giới ở giữa tranh đấu không ngừng, nhưng cùng linh giới lẫn nhau chinh phạt yêu giới không chỉ một, mà hắn cùng đốt yêu giới yêu tộc chưa bao giờ giao thủ qua. Tại đối với 8 đại vương tộc động thủ trước đó, 4 người lo lắng yêu tộc đoán được bọn hắn muốn đi vào đốt yêu giới, mới mạo hiểm dụ ra 3 tên yêu soái, diệt cùng lúc. Lúc trước nhân giới tu sĩ đối mặt yêu ma đại quân, chính là bẩm lên linh giới, mời được Tần Vô Nhai các loại 5 tên luyện hư tu sĩ giáng lâm. Nhưng ở diệt đi 8 đại vương tộc đằng sau, 4 người nhưng không có từ 5 tên yêu soái trên thân, tìm tới cùng đốt yêu giới câu thông đồ vật. Có lẽ là 5 người cũng không cùng đốt yêu giới câu thông thủ đoạn, có lẽ là yêu tộc cùng thượng giới câu thông thủ đoạn cùng nhân tộc không giống với, 4 người cũng không nhìn ra. Nhưng cái này đã dâu dịa, Trần Uyên càng muốn từ hơn 8 đại vương tộc trong điện tịch, tìm tới có quan hệ đốt yêu giới ghi chép, lại là không thu hoạch được gì. Liền ngay cả năm đó Côn Ngư yêu vương lưu lại Côn Ngư bộ tộc, cũng không có bất luận cái gì liên quan tới đốt yêu giới ghi chép. Trần Uyên trong lòng không khỏi dâng lên một chút hối hận, đáng tiếc lúc trước giết Bạch Viên yêu vương trước đó, trước từ trong miệng hắn hỏi ra đốt yêu giới tình hình. Hiện tại xem ra, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. 8 đại vương tộc điện tịch không có đề cập đốt yêu giới, nhưng trong đó 2 loại thần thông bí thuật, để Trần Uyên cảm thấy hứng thú. Trong đó một loại hỗn độc luyện thể chi thuật chính là lấy nhiều loại kỳ độc cùng chân quý linh thảo xen lẫn trong một chỗ, điều phối thành một loại linh dịch. Ngâm trong đó, lại vận chuyển đặc thù pháp môn, để linh dịch nhập thể, kích thích toàn thân, có rèn luyện thân thể hiệu quả. Bí thuật này là từ Hùng Thôn Hải trong tay được đến, dựa theo tổng cương lời nói, tổng cộng có tầng 7, nhưng Trần Uyên trong tay chỉ có 3 tầng trước. Nhưng chỉ là trước đây 3 tầng bí thuật, sử dụng kỳ độc cũng là độc tính kinh người. Tầng thứ nhất chí ít cũng là đê giai yêu đẹp trai nhục thân mới có thể thi triển, tầng thứ 2 cần trung giai yêu soái, tầng thứ 3 cần cao giai yêu soái. Trước 2 tầng bí thuật đối với Trần Uyên đã vô dụng, nhưng tầng thứ 3 lại đối với Trần Uyên có chút giúp ích. Chỉ là tầng thứ 3 trong bí thuật nâng lên 3 loại kỳ độc Trần Uyên chưa từng nghe nói qua, không có chỗ nào mà không phải là quỷ dị không gì sánh được. Tỷ như trong đó một loại kỳ độc, cần đem 12 loại yêu đẹp trai huyết dịch để vào một loại tên là huyết cốt đám mây dày yêu thực trong nhụy hoa 7749 ngày đằng sau, hóa thành mật hoa, cao giai yêu soái ăn bảo, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Bất quá hoa này mật hương khí nồng đậm, độc tính rõ ràng, liền ngay cả yêu tướng đều có thể nhìn ra, chính là chuyên môn dùng để điều phối hỗn độc luyện thể bí thuật tầng thứ 3 cần thiết linh dịch. Trần Uyên từ Hùng Thôn Hải giới tử hoàn trông được đến môn bí thuật này sau, liền lưu lại. Tần Vô Nhai 3 người mặc dù không dùng được, nhưng như vậy đối với hóa thần kỳ tu sĩ cũng hữu dụng chỗ bí thuật, hay là phục chế một phần. Trần Uyên cũng cố ý sưu tập 5 tên yêu đẹp trai huyết dịch, cũng hướng Lục Vong Thiên đòi hỏi đến mấy chục cân tôn viên huyết dịch. Chỉ cần lại gom góp 6 loại khác biệt yêu đẹp trai huyết dịch, lại tìm đến một gốc huyết cốt đám mây dày, liền có thể điều phối mật hoa. Mặt khác 2 loại kỳ độc so huyết cốt hoa quỳnh mật càng quỷ dị hơn hiếm thấy, đối với yêu soái tới nói đều cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm như vậy quỷ dị bí thuật, chỉ là 3 tầng trước liền chí ít cần yêu soái tài có thể tu luyện, tuyệt không phải tu sĩ hạ giới có khả năng sáng tạo, nhất định là từ thượng giới lưu truyền tới nay. Một loại bí thuật khác thì là từ ngao thương trong tay được đến, cũng là một loại không chọn vẹn vô danh bí thuật, mà lại chỉ có nửa bộ phận trên. Trần Nguyên nhìn thấy bộ này không chọn vẹn bí thuật sau, lại có mấy phần cảm giác quen thuộc, tựa hồ từ nơi nào gặp qua. Nhưng cái này không chọn vẹn bí thuật không phải hỗn độc luyện thể bí thuật có tổng cương cùng hoàn chỉnh 3 tầng trước, mà là một loại đơn độc vận dụng bí thuật. Nhất định phải ở vào hoàn chỉnh trạng thái dưới mới có thể nhìn ra công hiệu quả, cũng tăng thêm tu luyện. Bất quá Trần Nguyên có thể xác định chính là, đây là một loại thể tu bí thuật, mà lại cùng như thế nào vận dụng đục thân chi lực có quan hệ. Mặc dù không cách nào dòm ngó toàn cảnh, nhưng cũng có thể nhìn ra loại này bí thuật cực kỳ tinh diệu, hay là đem nó thu vào. 2 năm này thời gian, ngày qua ngày lĩnh hội 2 loại bí thuật, đã đem hỗn độc luyện thể bí thuật 3 tầng trước hoàn toàn nắm giữ, chỉ đợi luyện ra kỳ độc linh dịch, liền có thể rèn luyện thân thể. Môn này không chọn vẹn bí thuật mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng hắn cũng từ đó có cảm giác ngộ, đúng là nắm giữ có thể làm cho nhục thân phồng lớn gấp đôi pháp môn. Chỉ là pháp này chỉ có thể đơn thuần cải biến hình thể, không cách nào tăng cường nhục thân chi lực, duy nhất ưu điểm chính là tiêu hao chân nguyên cực ít, cơ hồ có thể không cần tính. Mà chính là loại pháp môn này, để Trần Nguyên nhớ tới chính mình đã từng tu luyện qua 2 loại bí thuật, theo thứ tự là tại trúc cơ kỳ mang đến cho hắn cực lớn trợ giúp cự linh thân bí thuật, cùng từ Vân Thiên trong tay lão tổ có được vô danh bí thuật. 2 loại bí thuật cũng có thể làm cho nhục thân phồng lớn, lại có thể tăng cường nhục thân chi lực, cực kỳ tương tự, phản phất có cùng nguồn gốc. Mà lại Trần Nguyên tham ngộ không chọn vẹn bí thuật thời gian 2 năm sau, vậy mà phát hiện bí thuật này cùng cái kia 2 loại bí thuật giống nhau đến mấy phần chỗ, nhưng cũng không ít khác biệt. Chỉ là tại thu hoạch được hoàn chỉnh bí thuật trước đó, Trần Nguyên cũng vô pháp xác định, không chọn vẹn bí thuật cùng cái kia 2 loại bí thuật đến cùng có quan hệ gì. Nhưng Trần Nguyên đã không cách nào tiếp tục tham ngộ xuống dưới, tại phân phó của hắn phía dưới, trấn thủ Phục Long đảo Nguyên Anh tu sĩ đã tìm được 5 cái cấp 1 giao long. Trần Nguyên cùng Tần Vô Nhai 3 người ước định kỳ hạn cũng đã đến. Chương 877, Ân Đức chương 877, Ân Đức vạn linh quy nguyên kinh ngươi tu luyện được như thế nào? Trong động phủ, Trần Nguyên ngồi tại trên chủ vị, đánh giá trước người Liêu Khai Dương, mở miệng hỏi. Liêu Khai Dương chu thân khí cơ hơi có vẻ quái dị, chập trùng không chừng, dường như khó mà khống chế, đây là 2 loại công pháp tu luyện xuất hiện xung đột biểu hiện. Hắn ôm quyền túi đầu, tiếp qua 3-4 năm, đệ tử liền có thể đem công pháp chuyển đổi tới. Trần Nguyên lại hỏi, người bái tại vì sư môn bên dưới sự tình, có thể có người khác biết được. Liêu Khai Dương đạo, đệ tử không được sư phụ cho phép, không dám trương dương. Trần Nguyên khẽ bước cằm, vi sư ít ngày nữa liền muốn rời khỏi giới này, việc này không được để lộ ra đi. Nếu để cho bọn hắn biết ngươi là vi sư đệ tử, xem ở vi sư hy vọng bên trên, sẽ không có người tại ngoài sáng làm khó dễ ngươi. Nhưng âm thầm lưu đoạt bảo vật người, tất nhiên không ít. Liêu Khai Dương mục lộ kinh ngạc, sư phụ muốn trở về nhân giới, không biết đệ tử có thể hay không cùng sư phụ đồng hành. Trần Nguyên lắc đầu, vi sư chuyến này không phải muốn trở về nhân giới, mà là muốn phi thăng thượng giới, ngày sau ngươi nếu là hóa thần thành công, cũng chỉ có con đường này có thể đi. Hắn đem nhân giới phi thăng thông đạo đoạn tuyệt sự tình, giản yếu nói một lần, Liêu Khai Dương thần sắc từ từ trở nên khó coi. Đệ tử cho dù hóa thần thành công, cũng chỉ có thể phi thăng phần yêu giới. A Trần Nguyên thản nhiên nói, đừng muốn mơ ước háo huyền, ngươi liền kết đan nan quan này đều chưa vượt qua, hóa thần xa xa khó vời, không cần vì thế sầu lo. Liêu Khai Dương vội vàng thu liễm thần sắc, hổ thẹn nói, sư phụ dạy phải đệ tử không dám. Trần Nguyên cười cười, vi sư đã người triệu tập tộc đại tu sĩ chạy đến Phục Long đảo, nhiều nhất 3 năm ngày liền đến. Thôi Ngọc Hành Cương trực công chính lãnh tụ nhân tộc, vi sư sẽ để cho hắn đối với ngươi trông nom 1-2, nhưng sẽ không đem ngươi bái nhập vì sư môn bên dưới sự tình bẩm báo. Ngươi cũng không thể ỷ lại kỳ thế chỉ có đứng trước sinh tử nguy cấp mới có thể hướng hắn cầu trợ. Liêu Khai Dương mục bên trong hiện lên vẻ vui mừng, thật sâu cong xuống, đệ tử minh bạch. Có thể được đại tu sĩ trông nom, hắn con đường tu luyện tất nhiên sẽ đi được thông thuận rất nhiều. Trần Nguyên đạo, ngươi chuyển đổi công pháp thời điểm, có thể có nghi nan khó giải chỗ, chi bằng nói đến. Liêu Khai Dương đạo, đa tạ sư phụ chỉ giáo. 6 ngày sau đó, bàn long điện bên trong, Trần Nguyên ngồi ngay ngắn bên trên, Thôi Ngọc Hành, Nguyên Đình chân nhân, Trúc Tiên Tử cùng một tên áo lam lão đạo đứng ở phía dưới, thần sắc cung kính. Cửu Nguyên thượng nhân vẫn như cũ trấn thủ Kim Loa đạo chưa về, áo lam lão đạo thì là đi qua 20 năm bên trong tấn giai một tên đại tu sĩ. Trần Nguyên thản nhiên nói, Trần Mô ít ngày nữa liền muốn rời đi giới này, hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, là muốn ban thưởng một môn luyện đan bí thuật. Mấy người thần sắc khẽ biến, Trần Tiền Bối muốn trở về nhân giới. Thôi Ngọc Hành mở miệng nói, Tiền Bối, yêu tộc sơ diệt, Phúc Yêu Châu bách phế đại hưng, không thể rời bỏ Tiền Bối tọa trấn ngay tại mấy năm trước đó. Giới này tu sĩ đem bạn yêu châu đổi tên là Phúc Yêu Châu, lấy đó hủy diệt yêu tộc chi quyết tâm. 4 người khác cũng là mở miệng khẩn cầu, về phần Trần Nguyên trong miệng luyện đan bí thuật, lại là không người để ý. Mọi người ở đây đều không phải là luyện đan sư, tu luyện tới như vậy cảnh giới, sở cầu chỉ có trùng kích hóa thần, vô luận cái gì thuật luyện đan, đều đã không để trong lòng. Trần Nguyên thản nhiên nói, Trần Mô cũng không phải là giới này người, tới đây cũng là vì mượn đường phi thăng, là các ngươi diệt đi 8 đại vương tộc, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đừng muốn nhiều lời. Môn này luyện đan bí thuật, cũng là xem ở cùng là nhân tộc, các ngươi nhiều năm qua lại không ngừng vươn lên, phản kháng yêu tộc, vừa rồi ban thưởng, tu sĩ nhân tộc đều có thể dự biết không được tàn tư. Nói đi, hắn nhấc tay áo phất một cái, trước người trống rỗng xuất hiện 5 mai ngọc giản, chậm rãi bay đi. 5 người vội vàng duỗi ra 2 tay, cung kính tiếp nhận, thần thức dò vào trong đó, lập tức thần sắc đổi biến. Yêu Nguyên Đan, trên đời lại có như thế bí thuật, 5 người kinh ngạc không thôi. Trần Nguyên thản nhiên nói, 8 đại vương tộc mặc dù diện, nhưng giới này cuối cùng bị yêu tộc thống ngự vài vạn năm, nhân tộc suy vi đã lâu, thực lực cách xa. Đến bí thuật này, các ngươi liền có thể chiến đua chiến, hóa yêu đan là tu vi, cuối cùng sẽ có một ngày có thể dọn sạch yêu tộc. Thôi Ngọc Hành thu hồi thần thức, thật sâu cong xuống, tiền bối tuy không phải giới này người, đầu tiên là chém giết 5 tên yêu soái, hủy diệt 8 đại yêu tộc, lại ban thưởng bực này bí thuật, đối với tu sĩ nhân tộc cân đức sâu nặng. Từ nay về sau, nhân tộc tất cả tông môn đều là muốn dựng nên tiền bối pho tượng, cùng tông môn tổ sư pho tượng cùng tồn tại. Đệ tử nhập môn đều là cần dập đầu kính bái, nhớ kỹ tiền bối đại ân, truyền tụng muôn đời. Nguyên Đình chân nhân xúc động nói van bối đồng ý thôi đạo hữu chi nghị, nếu không có tiền bối giáng thế, chúng ta còn muốn bị yêu tộc tiếp tục gáp bách nô dịch, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Tiền bối tái tạo tri ân, giới này nhân tộc vinh thế không thể quên mất, nếu không người người có thể chu diệt. Ba người khác cũng là mở miệng khen ngợi Trần Uyên tri ân, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Trần Uyên mỉm cười, giới này yêu tộc chi diệt không phải Trần Mỗ một người chi công, mà là cùng Tần đạo hữu, Thương Tùng đạo nhân, Lục đạo hữu hợp lực vì đó, các ngươi không thể quên. Thôi Ngọc Hành trầm ngâm một chút, nói ra, chúng ta nên tại Phúc Yêu Châu trung tâm, bốn vị tiền bối chém giết ngao thương, côn thừa liệt, hùng thôn hải ba tên yêu soái chi địa, dựng nên 400 trượng tượng đá, ca tụng bốn vị tiền bối công đức, như thế nào? Trần Uyên nhẹ gật đầu, như vậy rất tốt. Trúc Tiên Tử ôn nhu nói, xin hỏi tiền bối, các tông là tiền bối dựng nên pho tượng sau, phải làm thế nào xưng hô tiền bối, cũng tốt để hậu bối tu sĩ biết, là vị nào tiền bối cứu vớt giới này nhân tộc. Trần Uyên trầm mặc một chút, chậm rãi nói, lợi dụng tinh hỏa chân nhân làm tên, tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Mặc dù 8 đại vương tộc hủy diệt, là chúng ta 4 người chi lực, nhưng nếu không phải các ngươi không ngừng vươn lên, phản kháng yêu tộc các bách, mà là cam nguyện vì nô tỳ buộc, cho dù 8 đại vương tộc hủy diệt, Trần Mỗ cũng sẽ không quan chiếu nhị các loại, càng sẽ không ban thưởng yêu này nguyên đan bí thuật. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên mấy người thì thào lặp lại một câu. Thôi Ngọc Hành như có điều suy nghĩ nói, vạn bối minh bạch, sẽ yêu nguyên đan bí thuật truyền bá ra, để nhân tộc tu sĩ tất cả đều tắm rửa tiền bối chi ân trạch. 5 người cáo từ rời đi. Trần Uyên gọi ở Thôi Ngọc Hành, dặn dò, Liêu Khai Dương đi qua tùy thị Trần Mỗ tả hữu, có chút cần cù. Trần Mỗ rời đi đằng sau, còn xin tiểu hữu trông nom một hai. Tiểu hữu không cần ban thưởng bảo vật gì, nếu là hắn có việc cầu đến tiểu hữu trước mặt, cho hắn ngăn lại 3 lần thái kiếp liền có thể. Thôi Ngọc Hành thần sắc nghiêm một chút, vãn bối biết. Trần Uyên tạm ở Tinh Trừ Thành thời điểm, Liêu Khai Dương tùy thị tả hữu, Thôi Ngọc Hành đã từng gặp qua mấy lần, nhớ kỹ tên này chúc cơ tiểu bối. Trần Uyên cười nói, tiểu hữu khoảng cách hóa thần chỉ có cách xa một bước, 8 đại vương tộc hủy diệt thời điểm, nó trong tộc chân tàng hóa thần bí thuật, tiểu hữu đã từng phục chế qua mấy phần, không được bởi vì nhân tộc sự tình chậm trễ tu luyện. Thôi Ngọc Hành trong lòng ấm áp, nói ra, vạn bối những năm gần đây tiêu diệt toàn bộ yêu tộc sau khi, một mực tại phòng đoán bí thuật, đợi cho đại cục đã định, liền nếm thử trùng kích hóa thần. Trần Uyên khẽ bước cằm, giới này phi thăng thông đạo thông hướng phần yêu giới, tiểu hữu hóa thần đằng sau, như muốn phi thăng thượng giới, cần phải hành sự cẩn thận. Chương 878, phi thăng. Chương 878, phi thăng Đông Hải, Vạn Loa Hải vực, Kim Loa đảo. Thời đại thượng cổ, chỗ này hải vực vốn là biển xanh xoắn ốc bộ tộc nơi nghỉ lại, phụ thuộc vào giao long bộ tộc, yêu tướng truyền thừa không ngừng, chợt có cao giai yêu tướng xuất hiện tại toàn bộ Đông Hải trong yêu tộc, cũng coi là có chút cường thịnh. Nhưng chẳng biết lúc nào, biển xanh xoắn ốc bộ tộc đột nhiên cả tộc rời đến một chỗ khác hải vực, Vạn Loa Hải vực cũng không hiểu trở nên hoang vu xuống tới, dần dần lại không yêu tộc tới đây, biến thành một chỗ cực kỳ hoang vắng tử địa. Một ngày này, một đạo độn quang chợt từ chân trời bay tới, xẹt qua vạn dặm trời quang, đi vào Kim Loa đảo thượng, tại dày đặc trận mạc trước chậm rãi dừng lại. Độn quang thu lại, Trần Uyên thân ảnh hiện mà ra, hắn còn chưa độn quang hạ xuống, lập tức liền có một tên nguyên anh tu sĩ phóng lên tận trời. Người này vừa muốn mở miệng quát hỏi, nhưng thấy do Trần Uyên khuôn mặt đằng sau, lập tức đổi sắc mặt, ôm quyền cúi đầu, bái kiến Trần tiền bối. Còn xin tiền bối đợi chút, vãn bối cái này mở ra trận pháp. Nói, hắn lấy ra một mặt lệnh bài, đưa tay bấm niệm pháp quyết, cũng chỉ một chút. Lệnh bài quang mang lóe lên, nguyên anh tu sĩ trước người trận mạc có chút rung động, hiện ra một cái lối đi. Trần Uyên phi vào trận màn bên trong, thần thức quét qua, liền thấy được đang phi thăng trước thông đạo chờ Tần Vô Nhai ba người, thân hình thoát một cái, bay đi. Nguyên anh tu sĩ cũng không đi theo, điều khiển trong tay lệnh bài, khôi phục trận mạc, tiếp tục lưu lại chỗ cũ, thủ hộ lấy Kim Loa đảo. Trần Uyên đi vào trong sân gốc, Tần Vô Nhai ba người ngồi ngay ngắn ở phi thăng thông đạo trước đó, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, nhìn thấy Trần Uyên đến, nhao nhao đứng dậy đón lấy. Cửu Nguyên thượng nhân đứng ở một bên, khoanh tay mà đứng, thần thái kính cẩn, đội vàng hướng Trần Uyên hành lễ, bái kiến Trần tiền bối. Trần Uyên hướng Tần Vô Nhai ba người ôm quyền cúi đầu, mỉm cười nói, Trần Mỗ xử trí một chút tục vụ, để ba vị đạo hữu đợi lâu. Thương Tùng đạo nhân trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui, thản nhiên nói, Trần đạo hữu nếu là còn chưa tới, chúng ta chỉ có thể tự mình đi Phục Long đảo tương thỉnh. Tần Vô Nhai thần thức từ Trần Uyên trên thân đảo qua, mỉm cười, Trần đạo hữu tu vi đã đột phá bình cảnh, lần này cũng không cần lại ngưng lại giới này đi. Lục Vong Thiên nóng nhìn Trần Uyên, mặc dù không có mở miệng, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần điều tra chi ý, dựa theo 4 người ước định, 15 năm trước nên phi thăng thượng giới. Nhưng Trần Uyên tuần tự 2 lần kéo dài, liền ngay cả Lục Vong Thiên cũng là có chút bất mãn. Trần Uyên cười nói, làm phiền ba vị đạo hữu chờ trực, chỉ là phi thăng phần yêu giới vốn không phải là chúng ta mong muốn, Trần Mộ thực lực tăng lên, trở về linh giới cũng có thể thêm ra mấy phần tự tin. Bây giờ Trần Mỗ tu vi đã đi tới hóa thần trung kỳ, tự nhiên không cần ngưng lại giới này, hôm nay liền có thể phi thăng. Cửu Nguyên thượng nhân ở bên nghe nói lời ấy, trong lòng thất kinh. Trần tiên bối vậy mà tại ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian bên trong, tu vi nâng cao một bước, đã đi tới hóa thần trung kỳ. Cái này so tu sĩ trúc cơ đột phá bình cảnh nhanh hơn, nhưng Cửu Nguyên thượng nhân cũng tham gia trận đại chiến kia, Trần tiên bối triển lộ ra tu vi khí cơ, còn không bằng bên người Thường Tùng tiền bối cùng Lục tiền bối. Tần Vô Nhai cười nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền khởi hành. Thương Tùng đạo nhân nhẹ gật đầu, Lục Vong Thiên cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn cùng Trần Uyên quan hệ cá nhân rất sâu đậm, nhưng nếu là Trần Uyên lại mở miệng kéo dài, hắn cũng không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Trần Uyên đạo, ba vị đạo hữu đợi chút, Trần Mỗ còn có một việc phải xử lý. Hắn quay đầu nhìn về phía Cửu Nguyên thượng nhân, nói ra, tiểu hữu trấn thủ Kim Loa đảo hơn 20 năm, chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, công lao không nhỏ, Trần Mỗ hôm nay liền xóa đi trong cơ thể ngươi hỏa liên ấn ký. Nói đi, tay phải hắn dâng lên một sợi chu yếm chân hỏa, tâm niệm vừa động, liền đem Cửu Nguyên thượng nhân thể nội hỏa liên ấn ký thu hồi. Cửu Nguyên thượng nhân cảm nhận được hỏa liên ấn ký tiêu tán, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, ôm quyền cúi đầu, đa tạ tiền bối. Mặc dù hắn biết Trần tiền bối sẽ không vô cớ giết mình, nhưng sinh tử nằm trong nhân thủ, hay là khó tránh khỏi cảm thấy bất an. Trần Uyên lật tay xuất ra một bình đan dược, đưa tay đẩy, chậm rãi bay đi. Bình đan dược này đủ để tiết kiệm tiểu hữu mấy chục năm khổ tu chi công, liền làm tiểu hữu trấn thủ Kim Loa đảo bồi thường. Về sau đầu này phi thăng thông đạo xử trí như thế nào, liền do giới này tu sĩ nhân tộc tự quyết, chúng ta sẽ không lại can thiệp. Cửu Nguyên thượng nhân hai tay tiếp nhận bình ngọc, thần sắc nghiêm một chút, vãn bối ổn thỏa bảo vệ cẩn thận đầu này phi thăng thông đạo, cho dù không cách nào phi thăng thượng giới, cũng tuyệt không thể lại để cho yêu vương giáng thế, một lần nữa để yêu tộc thống ngự giới này. Trần Uyên đạo, Luyện Hư yêu vương sẽ không vô cớ giáng thế, mà lại phi thăng phần yêu giới, cũng chưa chắc liền không có sinh lộ, cụ thể như thế nào, thôi tiểu hữu tự sẽ hướng tiểu hữu giải thích. Cửu Nguyên thượng nhân khẽ giật mình, sau đó cáo từ rời đi. Thương Tùng đạo nhân nhìn xem Cửu Nguyên thượng nhân rời đi sân cốc, thu hồi nhãn thần, hơi nhướng mày, Trần đạo hữu vì sao quan tâm như vậy giới này nhân tộc? Trần Uyên thản nhiên nói, cùng là nhân tộc, không ngại trông nom một hai. Thương Tùng đạo nhân khẽ lắc đầu, tựa hồ đối với này cũng không tán đồng. Tần Vô Nhai lại là gật đầu phụ họa, Trần đạo hữu nói cực phải nhân tộc ở giữa, tự nhiên cùng nhau trông coi. Thương Tùng đạo nhân sững sờ lập tức nhớ tới Tần Vô Nhai thời đại thượng cổ liền giáng lâm nhân giới, giúp người giới tu sĩ chống cự yêu ma đại quân, vì thế ngưng lại nhân giới mấy vạn năm, không khỏi trầm mặt xuống. Lục Vong Thiên nói tốt, giới này nhân tộc ngày sau như thế nào, cùng bọn ta không quan hệ, hay là sớm đi tiến vào phi thăng thông đạo. Trần Uyên đạo, việc này không đổi, khi tiến vào phi thăng trước thông đạo, Trần Mỗ còn có một chuyện hướng Tần đạo hữu thỉnh giáo, xin hỏi đạo hữu trong miệng trở về linh giới chi pháp, đến cùng có huyền cơ gì? Lục Vong Thiên giật mình lập tức sửa lời nói, không sai, chúng ta sắp tiến vào phần yêu giới, Tần đạo hữu cũng nên thẳng thắn. Thương Tùng đạo nhân nhìn xem Tần Vô Nhai, vân đạo đối với trở về linh giới chi pháp cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Chúng ta lập tức liền phải xuyên qua hư vô chi địa, hung hiểm và phần, cũng không biết có thể hay không thuận lợi đến phần yêu giới. Tần đạo hữu hay là sớm đi đem trở về linh giới chi pháp tương cáo, chúng ta cũng có thể nhiều mấy phần lực lượng. Tần Vô Nhai nhìn chằm chằm Trần Uyên một chút, mỉm cười nói, ba vị đạo hữu quá lo lắng, chúng ta là tiến vào phi thăng thông đạo, mà không phải xuyên qua cưỡng ép mở không gian thông đạo. Chỉ cần cẩn thận làm việc, cũng không có bao nhiêu phong hiểm, mà lại trở về linh giới chi pháp có chút phức tạp, nhất thời khó mà nói rõ, đến phần yêu giới đằng sau, Tần Mỗ tự sẽ bẩm báo. Thương Tùng đạo nhân nói vậy thì mời Tần đạo hữu nói ngắn gọn, chúng ta đã đợi Trần đạo hữu thời gian 15 năm, lại đợi thêm mấy ngày cũng là không sao. Lục Vong Thiên mở miệng phụ họa, Thương Tùng đạo hữu nói cực phải, vừa mới là Lục Mỗ nóng lòng, hay là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lại tiến vào phần yêu giới không muộn. Tần Vô Nhai hơi nhướng mày, trên mặt dáng tươi cười thu lại, thản nhiên nói, xin thứ cho Tần Mỗ không có khả năng nói thẳng bẩm báo, chúng ta tiến vào phần yêu giới đằng sau, liền sẽ phân tán ra đến. Nếu là Tần Mỗ hiện tại đem trở về linh giới chi pháp nói ra, sợ là mấy vị đạo hữu sẽ một mình làm việc, đem Tần Mỗ lưu tại phần yêu giới. Trần Uyên thản nhiên nói, Tần đạo hữu quá lo lắng, quan đạo hữu làm việc, trở về linh giới xác nhận cần 4 người hợp lực, chúng ta như thế nào một mình làm việc? Thương Tùng đạo nhân nói không sai, nếu là chỉ dựa vào lực lượng một người, liền có thể bình yên trở về linh giới, Tần đạo hữu sợ là sớm đã phi thăng phần yêu giới đi. Tần Vô Nhai nhìn chằm chằm Trần Uyên, chậm rãi nói, dựa theo lẽ thường tới nói, xác thực cần ta các loại hợp lực mới có cơ hội trở về linh giới. Nhưng Trần đạo hữu lại là ngoại lệ, hắn luyện hóa chân linh chi huyết, lại cầm trong tay âm dương giới. Nếu là biết được trở về linh giới chi pháp, chỉ cần ngụy trang thành yêu soái, không cần cùng Tần Mỗ liên thủ, liền có thể mang theo hai vị đạo hữu trở về linh giới. Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thiên nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía Trần Uyên, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Thương Tùng đạo nhân hỏi, âm dương giới, đây là loại nào bảo vật? Tần Vô Nhai nói bảo vật này có thể đem linh khí chuyển hóa làm yêu khí, có thể là đem yêu khí chuyển hóa làm linh khí, chính là linh giới một loại hiếm có dị bảo. Trần đạo hữu trong tay âm dương giới, chính là thượng cổ đại chiến bên trong, một vị cùng Tần Mỗ đồng thời giáng lâm nhân giới luyện hư tu sĩ đồ vật. Hắn đã chết tại trong trận đại chiến kia, nhưng viên này âm dương giới chẳng biết tại sao nhưng không có hủy đi, ngược lại lưu truyền xuống tới, rơi xuống Trần đạo hữu trong tay. Thương Tùng đạo nhân cau mày nói, Trần đạo hữu, cái này âm dương giới coi là thật có thể để đạo hữu hóa thân yêu soái. Trần Uyên mục ánh sáng lóe lên, thản nhiên nói, không sai, nhưng Tần đạo hữu đã từng nói, bảo vật này ngụy trang chỉ có thể giấu giếm được yêu soái có thể là hóa thần tu sĩ, yêu vương liền có thể xem thấu. Ở hạ giới coi như có chút tác dụng, nhưng muốn cầm cường hành đi phần yêu giới, lại là si tầm vọng tưởng. Trừ phi Tần đạo hữu trong miệng trở về linh giới chi pháp, căn bản không cần cùng yêu vương tiếp xúc. Lục Vong Thiên quay đầu nhìn về Tần Vô Nhai, xin hỏi Tần đạo hữu, lời ấy coi là thật? Tần Vô Nhai thản nhiên nói, trở về linh giới chi pháp tự nhiên không có đơn giản như vậy, là Tần Mỗ nhớ lầm âm dương giới ngụy trang chi năng, có thể giấu giếm được yêu vương, nhưng lại không cách nào giấu giếm được yêu thánh. Trần Uyên Văn nghe lời ấy, trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, không gian thông đạo một chuyện, Tần đạo hữu liền từng có ý lừa gạt, hiện tại lại nói ngoa khi dễ, thật cho là Trần Mỗ sẽ không trở mặt. Tần Vô Nhai cười cười, chính là bởi vì có không gian thông đạo sự tình, Tần Mộ mới lo lắng nếu là đem trở về linh giới chi pháp tương cáo, ba vị đạo hữu sẽ vứt xuống tần mỗ, tự hành trở về linh giới. Ba vị đạo hữu an tâm chớ vội, đợi đến tiến vào phần yêu giới, chúng ta bốn người tụ hợp, tự nhiên sẽ đem pháp này nói rõ sự thật. Đến lúc đó chúng ta bốn người cùng nhau tiến vào linh giới, nắm chắc cũng có thể nhiều hơn mấy phần, há không đẹp quá thay. Thương Tùng đạo nhân hừ lạnh một tiếng, lại là không có tiếp tục mở miệng bức bách, mà là quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, Trần đạo hữu ý như thế nào? Hắn đã nhìn ra, Tần Vô Nhai tuyệt không có khả năng sớm đem trở về linh giới chi pháp nói ra. Mà Trần Uyên trong tay âm dương giới, vậy mà có thể ngụy trang thành yêu tộc, như Tần Vô Nhai nói không giả, thậm chí có thể giấu giếm được yêu vương dò xét, đối với bốn người trở về linh giới, vô cùng có giúp ích, tại Thương Tùng đạo nhân trong lòng địa vị không khỏi tăng lên rất nhiều. Trần Uyên mục trung hàn quang tiềm động, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vô Nhai, nhưng hắn lạnh nhạt tự nhiên, không nhúc nhích chút nào. Trần Uyên lạnh lùng nói, Tần đạo hữu nếu biết âm dương giới tác dụng, liền không sợ Trần Mỗ lưu tại phần yêu giới, giấu ở yêu tộc bên trong, đợi cho tu vi tăng lên, lại mưu vẽ trở về linh giới chi pháp. Tần Vô Nhai mỉm cười, Trần đạo hữu đối với thượng giới yêu tộc sợ là không đủ giải, chỉ cần đạo hữu tấn giai luyện hư, tất nhiên sẽ nhìn thấy yêu thánh, âm dương giới ngụy trang ngay lập tức sẽ bị nhìn thấu. Đương nhiên, nếu là Trần đạo hữu đối với hiện tại tu vi vừa lòng thỏa ý, đều có thể ẩn cư tại phần yêu giới vắng vẻ chi địa, an độ quãng đời còn lại. Trần Uyên mục ánh sáng lóe lên, tại hạ làm thế nào biết, Tần đạo hữu lời ấy là thật là giả? Tần Vô Nhai nói Trần đạo hữu nếu là không tin, đều có thể thử một lần, nhưng Tần Mỗ có thể cam đoan, đạo hữu tấn giai luyện hư trước đó, tuyệt đối không thể trở về linh giới. Trần Uyên cười lạnh một tiếng, phải không? Phần yêu giới nếu cùng linh giới lẫn nhau chính phạt, tất có giao thủ thời điểm, đợi cho lượng giới trùng điệp, Trần Mỗ liền có thể thừa cơ trở về linh giới. Tần Vô Nhai mục bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, Trần đạo hữu từ chỗ nào biết được việc này? Lục Vong Thiên cùng Thương Tùng đạo nhân ánh mắt chớp động, cùng nhau nhìn sang. Tần Vô Nhai mặc dù giảng thuật qua linh giới tình hình, nhưng liên quan đến yêu giới sự tình, thế nhưng là chưa bao giờ nói qua, càng sẽ không nói cho ba người, yêu giới cùng linh giới như thế nào lẫn nhau chinh phạt. Trần Uyên thản nhiên nói, xem ra Tần đạo hữu cũng không thể phủ nhận, Trần Mỗ có thể bằng pháp này trở về linh giới. Tần Vô Nhai bỗng nhiên cười một tiếng, xem ra Trần đạo hữu cũng là kiến thức nửa đời, đến phần yêu giới đằng sau, đạo hữu chỉ cần tìm hiểu một phen, liền có thể biết được, có thể hay không tại lượng giới trùng điệp thời điểm trở về linh giới. Trần Uyên trong lòng cảm giác nặng nề, lượng giới trùng điệp sự tình, là hắn từ Liêu Khai Dương trong miệng biết được, từ Tần Vô Nhai phản ứng đến xem, cũng không giả. Nhưng Tần Vô Nhai như vậy không có sợ hãi, hẳn là trong đó có ẩn tình khác. Trong lòng của hắn suy nghĩ chuyển động, chung quy là lực lượng không đủ, không có phản bác. Mà Tần Vô Nhai thần tình lạnh nhạt, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ vô cùng có nắm chắc, ba người nhất định phải dựa vào hắn có thể tiến vào linh giới. Lục Vong Tuyên bỗng nhiên chen lời nói, hai vị đạo hữu khoan đã, chúng ta cũng là vì phi thăng linh giới, lại nối tiếp con đường, há có thể đi đầu phân liệt. Tần đạo hữu quá khứ là luyện hư tu sĩ, đối với linh giới hiểu rõ hơn xa chúng ta, có thể hay không tiến vào linh giới, vẫn là phải cậy vào Tần đạo hữu chi pháp. Mà Trần đạo hữu luyện hóa chân linh chi huyết, lại cầm trong tay âm dương giới như vậy gì bảo, có thể ngụy trang thành yêu tộc, đối với chúng ta tại phần yêu giới có thể hay không thuận lợi làm việc, cực kỳ trọng yếu. Hai vị đạo hữu đều là không thể thiếu, tuyệt đối không thể bởi vì một chút khác nhau, liền không để ý đại kế. Tần Vô Nhai thản nhiên nói, Tần Mộ tại nhân giới ngưng lại mấy vạn năm, chỉ muốn trở về linh giới, đến thời cơ thích hợp, tự sẽ nói thẳng ra. Lục Vong Thiên quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, ánh mắt của hắn dần dần hòa hoãn lại, tại hạ chỉ là bởi vì không gian thông đạo sự tình, trong lòng có chút lo nghĩ, nếu Tần đạo hữu kiên trì như vậy, tại hạ cũng chỉ có thể coi như thôi. Bất quá Tần đạo hữu hai lần lừa gạt tại hạ, nhất định phải hiện ra một chút thành ý. Nếu không Trần Mỗ tình nguyện tự hành phi thăng, cũng sẽ không cùng Tần đạo hữu đồng hành. Tần Vô Nhai hơi nhướng mày, Trần đạo hữu cần Tần Mỗ như thế nào hiện ra thành ý? Trần Uyên đạo, tại hạ cần đạo hữu trong tay tất cả linh thảo đồ giám cùng đan phương. Tần Vô Nhai quả quyết cự tuyệt, tuyệt đối không thể. Đây là Tần Mỗ tông môn luyện đan truyền thừa, không thể truyền ra ngoài. Trần Uyên thản nhiên nói, vậy thì mời Tần đạo hữu tự tiện đi, hai vị đạo hữu nếu là có ý, cũng có thể cùng Tần đạo hữu đồng hành, Trần Mỗ xin lỗi không tiếp được. Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Tuyên hơi biến sắc mặt, nếu là thiếu đi Trần Uyên như thế một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, còn có ngụy trang thành yêu đẹp trai gì bảo, lần này phần yêu giới chi hành, khẳng định phải gian nan rất nhiều. Thương Tùng đạo nhân mở miệng quên nhủ, Trần đạo hữu làm gì như vậy? Cho dù đạo hữu có thể hóa thân yêu soái, lưu tại phần yêu giới, cũng là phong hiểm cực lớn. Trần Uyên bất vi sở động, Trần Mộ chỉ là muốn một bộ linh thảo đồ giám cùng mấy tấm đan phương mà thôi, Trần đạo hữu như vậy của mình quý, không hề có thành ý, để tại hạ như thế nào tin tưởng, hắn sẽ giúp chúng ta trở về linh giới. Lục Vong Tuyên nhìn về phía Tần Vô Nhai, Trần đạo hữu đan phương mặc dù chân quý, nhưng cùng bọn ta con đường so sánh, lại là không đáng giá nhắc tới, đạo hữu ngại gì xuất ra để Trần đạo hữu nhìn qua. Tần Vô Nhai mặt nén giận ý, sư môn truyền thừa, há có thể tùy ý gặp người. Trần Uyên thản nhiên nói, Tần đạo hữu hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là ăn không yêu cầu, nguyện ý xuất ra linh thạch linh tài trao đổi. Thương Tùng đạo nhân cũng xoay đầu lại quên nhủ, Tần đạo hữu hay là suy nghĩ thêm một hai. Tần Vô Nhai trầm mặt xuống, nhìn chằm chằm Trần Uyên, chậm rãi gật đầu, tốt. Tần Mỗ liền lấy đại cục làm trọng, đáp ứng Trần đạo hữu yêu cầu này, về phần linh thạch linh tài thì không cần. Nói hắn lật tay lấy ra hai viên hơi có vẻ phong cách cổ xưa ngọc giản, đưa tay đẩy, bay về phía Trần Uyên, thản nhiên nói, Trần đạo hữu tự hành phục chế đi. Tần đạo hữu đợi chút. Trần Uyên tiếp nhận ngọc giản, thân thức dò vào trong đó, trọn vẹn một khắc đồng hồ sau, vừa rồi thu hồi. Khoe miệng của hắn lộ ra một vòng dáng tươi cười, xuất ra hai viên ngọc giản trống không, riêng phần mình phục chế một phần. Đa tạ đạo hữu. Trần Uyên đưa tay đẩy, hai cái kia phong cách cổ xưa ngọc giản bay trở về. Tần Vô Nhai đưa tay tiếp nhận, thu nhập giới tử hoàn bên trong, thản nhiên nói, hiện tại Trần đạo hữu phải chăng bỏ đi nghi ngờ. Trần Uyên nhẹ gật đầu, Tần Vô Nhai quay người hướng Phi Thăng Thông Đạo đi đến, thản nhiên nói, vậy liền không cần trì hoãn thời gian, hiện tại liền tiến vào Phi Thăng Thông Đạo. Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thiên nhìn sang, Trần Uyên cười cười, cất bước đuổi theo. Hai người theo sát phía sau, thân ảnh tuần tự chui vào màu xám trắng trong khe không gian, biến mất không thấy gì nữa. Chương 879, lối ra chương 879, lối ra hư vô chi địa vô biên vô hạn, tiên tình im mắng, bốn phương tám hướng đều là một mảnh ngưng kết xám đen chi sắc, ngay cả tuế nguyệt đều không thể ở chỗ này lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bốn đạo độn quang tại hư vô chi địa bên trong ghé qua, cùng vô biên vô tận xám đen chi sắc so sánh, cái này bốn đạo độn quang là như vậy nhỏ bé, tựa hồ sau một khắc liền sẽ vô thanh vô tức tan rã tại mảnh hỗn độn này chi địa. Đương nhiên, phía trước gần ẩn xuất hiện một đạo bạch quang, bốn đạo độn quang ngừng lại, hiện ra Trần Uyên, Tần Vô Nhai, Lục Vong Thiên, Thương Tùng đạo nhân thân ảnh. Tần Vô Nhai nhìn phía trước gần ẩn bạch quang, tựa như là tại ngưng kết xám đen chi sắc bên trên xé mở một đầu rộng lớn vết nứt, chừng trăm trượng lớn nhỏ. Trong đó là một mảnh mênh mang hùng hồn đại địa, có thể tinh tường nhìn thấy sông núi vùng quê, giang hải dòng sông. Tần Vô Nhai thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, mở miệng nói, đây chính là Phi Thăng Thông Đạo cửa ra vào, nhưng tất có yêu tộc thủ hộ, không thể lại hướng phía trước đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, nơi đây giới diện bức tường ngăn cản hẳn là sẽ yếu kém một chút, làm phiền Trần đạo hữu tìm tới điểm yếu. Chúng ta bốn người hợp lực, hẳn là có thể đủ miễn cưỡng phá vỡ một cái lâm thời cửa ra vào, tiến vào phần yêu giới. Trần Uyên nhẹ gật đầu, ba vị đạo hữu đợi chút. Nói đi, hắn liền kích phát côn bằng chân huyết, phía sau một đôi cánh chim màu đen mở rộng ra đến, hai mắt hơi khép, đưa tay bấm niệm pháp quyết, tinh tế cảm ứng đến bốn bề không gian ba động. Ba người khác an tĩnh chờ đợi, trọn vẹn qua 3 ngày 3 đêm, Trần Uyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía xa xa một mảnh sấm đen, mở miệng nói, ba vị đạo hữu xin mời đi theo ta. Tần Vô Nhai ba người lập tức đuổi theo, bốn người phi độn 6 canh giờ, Trần Uyên vừa rồi xuống tới, đưa tay chỉ hướng phía trước, nói ra, phía trước bên ngoài trăm trượng chính là phụ cận tưởng không gian chỗ yếu nhất. Còn xin ba vị đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đồng loạt xuất thủ, mở ra một cái lâm thời lối ra, hẳn không phải là việc khó. Ba người khác thần sắc nghiêm một chút, Tần Vô Nhai tế ra ngọc như ý linh bảo, đưa tay bấm niệm pháp quyết hướng phía trước chậm rãi bay ra, linh quang trong vắt. Lục Vong Thiên lấy ra 9 mai màu xanh hoàn nhận, đưa tay bấm niệm pháp quyết phồng lớn đến gần trượng lớn nhỏ, xoay tròn cấp tốc đứng lên hóa thành 9 đạo gió xoáy. Lại kết hợp một đạo thông thiên vòi rồng, trường cao mấy trăm trượng, nhưng ở vô biên vô tận hư vô chi địa bên trong, lại không cách nào quấy một tia gợn sóng. Thương Tùng đạo nhân thì là lấy ra một tấm 4 màu phá cấm phù, tay phải cũng thành kiếm chỉ, như đi long xà, hư không vẽ ra một tấm đồ chú, hóa thành một chi dài 10 trượng ngắn xanh biếc trường mâu. Bất quá hư vô chi địa không có một hành linh khí, chỉ có thể bằng vào tự thân chân nguyên thi triển thần thông, chi này xanh biếc trường mâu khí thế, muốn hủy bại không ít. Trần Uyên đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay một cây màu tím đen phương thiên họa kích chậm rãi ngưng tụ thành hình, như nguyệt nha lưới kích thượng hàn quang thiểm nhấp nháy, nhẹ nhàng rung động, tại hư vô chi địa này bên trong, tựa hồ đặc biệt hưng phấn. Một bộ hiện đầy vết thương dữ tợn chiến giáp nổi lên, xuyên tại Trần Uyên trên thân, lượn lờ lấy ti ti ma khí đen kịt, lộ ra hung sắc ngoan lệ. Tần Vô Nhai trong tay pháp quyết bỗng nhiên biến đổi, trước người ngọc như ý nhoáng lên dưới, chậm rãi phân ra ba cái hư ảnh. Tần Vô Nhai trong tay pháp quyết liên tục biến ảo, ngọc như ý quang mang lưu chuyển, khí cơ từ từ suy sụp xuống, mặt khác ba cái hư ảnh nhưng dần dần trở nên ngưng thực đứng lên. Đợi cho ba cái ngọc như ý hư ảnh cùng bản thể cơ hồ nhìn không ra phân biệt sau, Tần Vô Nhai cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, bạo tán thành một đám huyết vụ, phân tán ra đến, dung nhập ba cái ngọc như ý hư ảnh bên trong. Một đầu tơ máu tại ba cái như ý hư ảnh nổi lên hiện ra, ngưng tụ không tan, xuyên qua trên dưới. Tần Vô Nhai quanh thân khí cơ cũng hơi có suy sụp, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, dương mắt nhìn về phía ba người, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, chúng ta mặc dù sẽ phân tán ra đến, nhưng khoảng cách hẳn là sẽ không vượt qua trăm vạn dặm. Ba vị đạo hữu cất kỹ cái này ba cái như ý phân thân, nhanh chóng tụ hợp, không được trì hoãn thời gian. Phần yêu giới không thể so với hạ giới, tại linh giới phụ cận tất cả giới diện cũng là có chút cường thịnh rộng lớn vô biên, càng liên thông mấy ngàn hạ giới, yêu soái rất nhiều, còn có yêu vương ẩn hiện, ba vị đạo hữu tuyệt đối không thể chủ quan. Lục Vong Thiên nhẹ gật đầu, Lục Mỗ tự sẽ hành sự cẩn thận. Thương Tùng đạo nhân thản nhiên nói, vân đạo tự sẽ ẩn hình biệt tích, tuyệt sẽ không như nhâm lão ma bình thường dẫn xuất sự cố, bị yêu tộc bắt. Trần Uyên mắt sáng lên, nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Tần Vô Nhai đưa tay đẩy, ba cái như ý hư ảnh bay ra, bị Trần Uyên ba người thu nhập giới tử hoàn bên trong. Lúc này khoảng cách bốn người tiến vào Phi Thăng Thông Đạo đã qua thời gian nửa năm. Đoạn đường này đi tới, so rời đi nhân giới thời gian hao phí dài hơn, nhưng phong hiểm lại nhỏ hơn rất nhiều, chỉ là gặp mấy lần quy mô không lớn không gian phong bạo, thuận lợi xuống tới, cuối cùng đã tới Phi Thăng Thông Đạo cửa ra vào. Nhưng lần này, bốn người lại không thể đặt chân trong đó. Dựa theo Tần Vô Nhai lời nói, thượng giới Phi Thăng Thông Đạo lối ra chính là thượng giới tường không gian điểm yếu, nối liền mấy chục thậm chí trên trăm cái hạ giới, khẳng định có yêu tộc trấn thủ, tuyệt không thể tự chui đầu vào lưới. Bọn hắn chỉ có thể ở phụ cận tìm kiếm những không gian khác bức tường ngăn cản điểm yếu, cưỡng ép mở một cái lâm thời lối ra, tiến vào phần yêu giới. Phần yêu giới tường không gian cực kỳ cứng cỏi, đổi thành địa phương khác, hóa thần tu sĩ mơ tưởng đánh bỡ. Chỉ có tại cái này điểm yếu, bốn người liên thủ, Trần Uyên, Tần Vô Nhai lại là hóa thần trung kỳ tu sĩ, toàn lực phía dưới mới có mấy phần tự tin. Bất quá lâm thời mở không gian thông đạo lối ra không đủ ổn định, bốn người sau khi tiến vào sẽ phân tán ra đến, rơi vào khác biệt địa vực. Nhưng ở yêu tộc này thống ngự giới diện, bốn người làm việc không dám trưng dương, muốn đoàn tụ chỉ có thể tìm phương pháp khác. Cũng may Tần Vô Nhai linh bảo ngọc như ý cực kỳ huyền diệu, ngưng tụ phân thân đằng sau, lại dung nhập Tần Vô Nhai một tia tinh huyết, tại trăm vạn dặm phạm vi bên trong, ẩn ẩn có thể cảm ứng được lẫn nhau đại khái phương vị, có thể bằng pháp này tụ hợp. Tần Vô Nhai đưa ra ba cái như ý phân thân sau, hít sâu một hơi, yêu giới hung hiểm và phần, ta nhân tộc cùng yêu tộc càng là không đội trời chung, ba vị đạo hữu ngàn vạn coi chừng, động thủ đi. Thương Tùng đạo nhân cũng chỉ một chút, quắc, tật. Bốn màu phá cấm phủ cùng xanh biết trường mâu một trước một sau, bắn ra, bay về phía bên ngoài trăm trượng không gian điểm yếu. Bốn màu phá cấm phủ bay ra đằng sau, không lửa tự đốt, hóa thành một đạo bốn màu hào quang, tràn ngập ra. Ngưng kết xám đen chi sắc đống nhiên xuất hiện một trận bầm mèo, tựa như là một chỗ mơ hồ mặt tính, chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một mảnh đại địa. Xanh biết trường mâu đâm vào mảnh này trên mặt tính, nổi lên từng cơn sóng gợn, vạn mèo càng thêm kịch liệt, mênh mang đại địa biến đến rõ ràng mấy phần. Tại trường mâu phủ lục bay ra thời điểm, ba người khác cũng đồng thời xuất thủ. Tần Vô Nhai trong tay pháp quyết biến đổi, hơi có vẻ lệ vải ngọc như ý nhẹ nhàng bay đi, nện ở trên mặt kính, khí thế không hiện, nhưng nổi lên gợn sóng lại càng thêm rõ ràng, cùng mặt kính đằng sau vùng đất kia khoảng cách, tựa hồ kéo gần lại rất nhiều. Gió xoáy màu xanh theo sát ngọc như ý đằng sau, gào thét mà tới, trung điệp đục vào, gợn sóng càng sâu, mặt kính tựa hồ muốn phá toái ra. Trần Nguyên ánh mắt bánh liệt, thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại mặt kính phía trước, bạo tán ra vòi rồng màu xanh, xanh biết trường mâu tán loạn sau một hành linh khí, đem hắn bao phủ ở bên trong. Nhưng những này cùng bạo thần thông dư ba rơi vào huyền âm giáp thượng, lại bị đều cản lại. Trần Nguyên một kích đánh rớt, lưỡi kích bên trên nổi lên một tia thâm thúy hắc quang, không gian phá diệt chi lực mãnh liệt mà ra, rốt cục đem mặt kính bổ ra một đạo mấy trượng lớn nhỏ vết nứt. Xuyên thấu qua đạo khe hở này, vùng đại địa này rốt cục trở lên rõ ràng, nhưng vẫn là lấp loé không yên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Trần Nguyên trở lại quát, chỗ này lối ra chỉ có thể tiếp tục 10 hơi thời gian, ba vị đạo hữu nhanh chóng tiến vào bên trong. Nói đi, hắn liền quay thân tiến vào bên trong, thân ảnh chui vào mảnh kia mênh mang đại địa. Ba người khác thấy thế, cũng không dám lãnh đạm, thân hình thoát một cái, vọt vào. Thân ảnh bốn người vừa mới biến mất không thấy gì nữa, vết nứt không gian liền một trận bặm mẹo, chậm rãi tiêu tán, mảnh hư vô chi địa này, một lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Chương 880, sâu kiến chương 880, sâu kiến dốc đứng vách đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, màu nâu đen ngọn núi phơi bày quái thạch lân tuân, phản phất thượng cổ cự nhân bổ đục vết tích. Ngàn năm cổ tùng cắm rễ ở vách đá cái nước, nhánh cong như sắt, lá kim sâm nhiên. Nơi xa núi non gấp trướng, mây mù như sóng dữ cuộn cuộn, khi thì nuốt hết lưng núi, khi thì lộ ra đao tước hình dáng. Cao mấy chục trượng cự mục che khuất bầu trời, dây leo rắn bò quấn quanh, lá rụng tích mục nát thành bùn, bốc hơi ra ướt át mùi tanh. Đột nhiên, một đạo dài chừng 10 trượng ngắn màu xám trắng vết nứt đột nhiên hiện, lóe lên liền biến mất, lặng yên không một tiếng động nuốt sống mấy cây cổ thụ, chỗ đứt chân nhắn như gương. Một bóng người từ trong cái khe ngã xuống, lương thương mấy bước, tại sắp rơi xuống đất thời điểm, rốt cục ổn định thân hình. Người này ngẩng đầu lên, một bộ áo bào đen, anh tuấn bất phàm chính là tướng mạo đại biến đằng sau Tần Vô Nhai. Hắn thần sắc ngưng trọng ổn định thân hình đằng sau, lập tức lật tay xuất ra ngọc như ý đưa tay bấm niệm pháp quyết, hạ xuống bốn mảnh màn ánh sáng màu xanh, bảo vệ bản thân. Hắn lại cũng chỉ một chút, màu trắng đan lô chống rông xuất hiện trước người, màu xanh thảm linh hỏa từ đó từ từ bay ra, vờn quanh người. Tựa như một đầu bóng ánh sáng long lanh băng rua màu lam, hạ xuống điểm điểm lằm diễm, trông rất đẹp mắt, lại lộ ra nghiêm nghị sắc cơ. Tế ra hai kiện pháp bảo sau, Tần Vô Nhai vừa rồi thở dài một hơi, không giữ lại chút nào tản ra thần thức, bao phủ quanh người hơn 5000 dặm, điều tra bốn phía tình hình. Thần thức chỗ đến chi địa, không có phát hiện mặt khác yêu soái, thậm chí yêu vương thân ảnh. Chỉ là tại 4000 dặm bên ngoài, có một chỗ bị đơn sơ trận pháp bao phủ ngọn núi. Nhưng lực trận pháp khí cơ, khó khăn lắm có thể ngăn cản tu sĩ kết đan, xác nhận một tên yêu tướng độc phủ, không đủ gây sợ. Tần Vô Nhai triệt để yên lòng, đội quang một quyển, bay lên không trung. Hắn cùng yêu tộc đại quân giao thủ qua, những này thượng giới yêu tộc xa không phải vạn yêu châu, nhưng so sánh phô thiên cái địa thú hải cùng hung ác không gì sánh được luyện hư yêu vương, không biết là bao nhiêu linh giới ác mộng của tu sĩ. Bất quá tại yêu tộc trong mắt, có lẽ linh giới tu sĩ mới thật sự là ác mộng. Tần Vô Nhai cũng chỉ một chút, xanh thảm linh hỏa tung bay về màu trắng trong lò đan, thu vào, chỉ để lại ngọc như ý hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, tĩnh tâm cảm ứng đến cái kia một tia phiêu miểu khí cơ, ẩn ẩn cảm giác được tại cực xa xôi chỗ, có ba đạo sóng chấn động bé nhỏ truyền đến. Tần Vô Nhai khẽ miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, xem ra bọn hắn đều thuận lợi tiến nhập phần yêu giới. Hắn trầm ngâm một chút, không có lập tức hướng ba đạo rất nhỏ ba động truyền đến phương hướng bỏ chạy, mà là con người bay về phía tòa kia bị trận pháp bao phủ ngọn núi. Đang động thân cùng ba người khác tụ hợp trước đó, hay là đánh trước cha rõ ràng phụ cận yêu vương, yêu đẹp trai phân bố, làm tiếp so đo. Dù sao hắn nhưng không có Trần Uyên trong tay âm dương giới, có thể hóa thân thành yêu soái, nếu là xông lầm yêu vương độc phủ, nhân tộc thân phận bại lộ, chính là thập tử vô sinh. Mấy chục vạn dặm đối với hóa thần tu sĩ tới nói, cũng không phải là xa xôi bao nhiêu khoảng cách, nhưng muốn tại yêu tộc trùng điệp cách trở phía dưới, vừa tới, lại không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Tần Vô Nhai thầm than một tiếng, thu hồi ngọc như ý, cũng thu liễm khí cơ thần thức, chỉ là bao phủ quanh người ngàn dặm, cố ý chậm dần độ tốc, chậm rãi hướng ngọn núi kia bay đi. Nhưng hắn vừa mới bay ra vài trăm dặm, chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, như là như sấm rền đầy ra, một đạo lưu tinh bạch phá bầu trời, sáng chói chói mắt, trên bầu trời tựa như xuất hiện vòng thứ hai đại nhật. Một cỗ cường hành uy áp nương theo lấy quần quần yêu khí, ầm vang giáng lâm, cả phiến thiên địa đều rung động. Tần Vô Nhai thần sắc đại biến, như vậy quen thuộc lại xa lạ uy áp, hắn đã mấy vạn năm chưa từng cảm thụ, đây là hợp thể kỳ yêu thánh. Hắn lập tức thu liễm khí cơ, hạ xuống đột quang, rơi vào một chỗ rậm rạp trong núi rừng. Thân thể dính sát thân cây, mặt mũi tràn đầy khẩn trương ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua cành lá ở giữa thưa thớt khe hở, nhìn về phía bầu trời. Phần yêu giới sao mà rộng rãi, gần như vô biên vô hạn, đại thánh, yêu thánh đặt trong đó, tựa như giọt nước trong biển cả, yêu quái tầm thường cuối cùng cả đời cũng không gặp được. Không nghĩ tới chính mình mới vừa tiến vào phần yêu giới vẫn chưa tới nửa canh giờ, liền có yêu thánh trải qua, quả nhiên là suối quẩy mười phần. Tần Vô Nhai âm thầm chửi mắng, nhưng hắn lại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể dốc hết toàn lực tập trung ý chí khí cơ, cầu nguyện vị này đi ngang qua yêu thánh không có chú ý tới mình tồn tại. Nếu chỉ là lúc bình thường đi đường, tuyệt sẽ không có thanh thế lớn như vậy. Vị này yêu thánh hẳn là gặp việc gấp nào đó, mới hoàn toàn không có thu liễm khí cơ, toàn lực phi độn, hẳn là sẽ không chú ý tới mình như vậy sâu kiến. Tần Vô Nhai yên lặng an ủi chính mình, nhưng vào lúc này, bên hai của hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng nhẹ đều, lộ ra mấy phần hiếu kỳ, thú vị, một cái mới vừa tiến vào phần yêu giới hóa thần tu sĩ, thể nội nhưng lại có một đạo luyện hư thần hồn, ngươi là linh giới nhà ai tông môn phái ra ảnh điệp tu sĩ? Tần Vô Nhai toàn thân cứng đờ, đạo thanh âm này bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, thôi, hay là Long cung đại hội quan trọng Tần Vô Nhai vong hồn đại mạo, đội vàng lái đội vàng, hướng nơi xa bỏ chạy, cũng lật tay lấy ra ngọc như ý, hạ xuống từng mảnh thanh quang, bảo vệ bản thân. Nhưng hắn vừa mới bay ra trăm trượng, một đạo dài 10 trượng ngắn hàn băng trường mâu, lợi dụng tốc độ bất khả tư nghị từ trên trời giáng xuống, kích xạ mà tới. Tần Vô Nhai vội vàng trốn tránh, nhưng một đạo phong trấn chi lực giáng lâm, đem hắn một mực trói buộc tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem hàn băng trường mâu nhẹ nhõm bắn thủng màn ánh sáng màu xanh, tốc độ không giảm chút nào, quán xuyên thân thể của mình. Ách ách hắn cúi đầu, nhìn xem dưới ngực, hoàn toàn biến mất thân thể, cười khổ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia thật sâu không cam lòng. Còn lại một nửa thân thể tính cả trên đỉnh đầu ngọc như ý, lặng yên trèo lên một tầng băng sương, hóa thành một khối hàn băng, ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời bụi băng, bay là tả xuống. Tòa này mấy trăm trượng cao ngọn núi nhiễm phải bụi băng đằng sau, hàn sương lan tràn ra, cấp tốc hóa thành một tòa băng sơn. Mà cái kia đạo như đại nhật giống như sáng chói đột quang, không có chút nào dừng lại, đánh vỡ tầng mây, nên ngang rời đi, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Phía sau hắn lưu lại một đầu rộng trăm trượng uy tích, lưu vân quái động, chậm rãi bổ quyết tới. Không người biết được, từng có một tên kinh lịch thiên tân bạc khổ, mới rốt cục trở về thượng giới luyện hư tu sĩ, tán thân nơi này. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, rậm rạp như biển, cỏ sóng cuộn cuộn, từ dưới chân một mực lan tràn đến chân trời. Nơi xa đồi núi chập trùng như ngưng kết sóng cả, ngẫu nhiên có cô thụ rút lên, vạn mèo thân cảnh giống như là hướng lên bầu trời bắt quắc khô thủ. Trong bầu trời bỗng nhiên đã nứt ra một đạo màu xám trắng vết nứt, Trần Uyên từ đó rơi xuống đi ra, nhưng sau đó liền ổn định thân hình. Hắn lập tức vận chuyển từ không trọn vẹn trong bí thuật ngộ ra pháp môn, thân thể phồng lớn gấp đôi, hóa thành một trượng khoảng hai thước. Sau đó lấy ra âm dương giới, mang theo trên tay, một thân linh khí cấp tốc chuyển hóa làm nồng đậm yêu khí, lại thu liễm. Trên người trường sam màu trắng cũng thay đổi thành một thân màu xanh đen kình trang. Một phen hoa mắt biến hóa đằng sau, Trần Uyên hơi yên lòng một chút, tản ra thần thức, bao phủ phương viên 3000 dặm phạm vi, điều tra xung quanh tình hình. Hiện tại hắn đã hóa thân thành một tên trung gia yêu soái, chỉ cần không phải vận khí cực kém, gặp được một tên yêu thánh, âm dương giới ngụy trang liền sẽ không bị nhìn thấu. Nhưng mênh mông phần yêu giới, vô biên vô hạn, ngay cả đại thánh đều khó có khả năng đi khắp cả tòa giới diện, gặp được yêu thánh tỷ lệ có thể bỏ qua không tính. Vùng thảo nguyên này cực kỳ rộng lớn, Trần Uyên thần biết tản ra 3000 dặm, vẫn không có nhìn thấy biên giới. Mà tại cái này 3000 dặm bên trong, cũng không có yêu tướng, yêu soái, nhưng cấp 5 trở lên yêu thú cũng không phải ít, chừng mười mấy đầu nhiều. Phần yêu giới thiên địa linh khí cũng xa so với nhân giới cùng bạn yêu châu nồng đậm, vậy mà có thể so với linh mạch cỡ nhỏ. Trần Uyên trong lòng thất kinh, khó trách chỉ là 3000 dặm chi địa, liền có như thế nhiều cấp 5 trở lên yêu thú, cấp 5 trở xuống yêu thú càng là có mấy trăm con nhiều, yêu thú cấp 1 nhiều vô số kể. Nhiều như vậy yêu thú phân bố tại vùng thảo nguyên này phía trên, không giờ khắc nào không tại diễn ra tàn nhẫn chém giết. Ngay tại bên ngoài mấy dặm, một đầu cấp 1 trung giai màu xám yêu lang, đang cùng một đầu mọc ra một đôi răng nanh cấp 1 đề dài con nhím tranh đấu. Con nhím toàn thân mọc đầy gai nhọn, màu xám yêu lang da lông cực kỳ cứng cỏi, mà lại thân hình linh hoạt, tránh đi con nhím bắn ra mạng lớn mưa tên. Chợt có chúng mục tiêu, cũng chỉ là lưu lại một đạo miệng máu, ngược lại kích phát màu xám yêu lang hung tính. Rốt cục, màu xám yêu lang nhắm ngay thời cơ, há mồm phun ra một đạo tối tăm mở mịt của sáng, bắn chúng con nhím yếu hại, quán xuyên thân thể của nó. Con nhím ầm vang ngã xuống đất, màu xám yêu lang ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, phản phất là tại diều võ dương ai bình thường, mở ra miệng lớn, ngậm chặt con nhím thi thể, hướng nơi xa chạy tới. Mà tại chỗ xa hơn, như vậy yêu thú cấp thấp ở giữa chém giết nhiều vô số kể. Nồng đậm máu tươi tẩm bổ vùng trời này mang thảo nguyên, cao cỡ nửa người cỏ xanh xanh tươi ướt át, sinh cơ rạt rào. Trần Uyên không để ý đến những này đê giai hung thú tranh đấu, hắn hướng khoảng cách nơi đây gần nhất một đầu cấp 7 yêu thú bay đi, cũng lật tay xuất ra bị một đầu tơ máu xuyên qua như ý phân thân, cảm ứng đến Tần Vô Nhai ba người phương vị. Ba đạo phiêu miểu nhỏ xíu khí cơ ba động từ cực xa chỗ truyền đến, khoảng cách gần nhất một đạo ba động cũng có mấy chục vạn dặm xa. Chỉ có thể đại khái cảm ứng được là tại phương bắc, nhưng cụ thể tại phương bắc nơi nào, lại là không thể nào biết được. Bất quá dựa theo Tần Vô Nhai lời nói, khoảng cách rút ngắn đằng sau, như ý phân thân giữa lẫn nhau cảm ứng cũng sẽ càng ngày càng rõ ràng, tại trong vòng vạn dặm, liền sẽ trở nên cực kỳ chính xác. Hắn ngụy trang thành yêu soái, chỉ cần làm việc cẩn thận một chút, tránh đi mặt khác yêu soái, hẳn là sẽ không may xuất hiện. Bất quá trước đó, vẫn là phải đánh trước dò xét một chút phụ cận tình hình. Cấp 7 yêu thú còn chưa hóa hình, biết không nhiều, nhưng nhiều bắt mấy con, hẳn là có thể biết được phụ cận có mấy tên yêu tướng, động phủ đại khái ở vào nơi nào. Từ yêu tướng trong miệng, mới có thể có đến hắn muốn đáp án. Trần Uyên thu hồi như ý phân thần, tăng tốc độ tốc, hướng phía trước bỏ chạy. Nhưng chưa bay ra bao xa, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngừng lại, một lần nữa lấy ra như ý phân thân. Chiếc Như Ý này phân thân bị Tần Vô Nhai ngưng tụ ra sau, liền cực kỳ ngưng thực, cùng bản thể cơ hồ không có khác biệt, có thể tồn tại 10 năm lâu, hoàn toàn đầy đủ 4 người tụ hợp. Nhưng bây giờ, trôi này ngưng thực Như Ý phân thân, chợt phá toái ra, từ đôi đến đầu, từ từ tán loạn thành điểm điểm lưu quang màu xanh, tiêu tán trong không khí. Mà đầu kia tơ máu đỏ thẫm, một lần nữa hóa thành một giọt tinh huyết, cấp tốc khô héo hôi bại xuống tới, bốc hơi thành một đoàn huyết khí, tan thành mây khói, chỉ để lại một tia mùi máu tanh nhàn nhạt vị. Chương 881, Đại Thánh chương 881, Đại Thánh Trần Nguyên nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Như Ý phân thân, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc chi sắc. Hắn mới vừa vận tiến vào phần yêu giới, Như Ý phân thân liền tự nghiền nát, chẳng lẽ là Tần Vô Nhai thi triển thần thông gì? Trần Nguyên hơi nhướng mày, lẩm bẩm nói, Tần Vô Nhai không tiếp tiêu hao linh bảo chi lực cùng tinh huyết, ngưng tụ ra Như Ý phân thân, tuyệt không có khả năng để kỳ chủ động tán đi, chẳng lẽ là gặp cái gì ngoài ý muốn? Nhưng hắn tu vi tuy thấp, thần hồn lại cùng luyện hư tu sĩ không khác. Có thể tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, lấy tính mạng của hắn, có thể là hủy đi ngọc trong tay của hắn Như Ý, chỉ có yêu vương có thể làm đến, thậm chí là trong truyền thuyết yêu thánh, chẳng lẽ vận khí của hắn lại sẽ như thế chi kém? Trần Uyên trên mặt âm tình bất định, đột nhiên tăng tốc độ tốc, bay về phía đầu kia cấp 7 yêu thú. Vô luận Tần Vô Nhai là đang cố lộng huyền hư, hay là coi là thật vận khí cực kém, vừa ở vào phần yêu giới liền gặp cái gì đại địch, ngọc Như Ý bị hủy, thậm chí khó giữ được tính mạng, Như Ý phân thân đều đã phá toái. Hắn đã không cảm ứng được ba người khác đại khái phương vị, chỉ biết nó mơ hồ phương hướng rất khó sẽ cùng ba người tụ hợp. Việc cấp bách là trước xác minh phụ cận tình hình, tìm tới một chỗ nơi sống yên ổn. Mặc dù hắn đã ngụy trang thành một tên yêu soái, nhưng yêu tộc xưa nay không là hạng người lương thiện, yêu tộc ở giữa nội đấu thậm chí muốn so cùng nhân tộc ở giữa tranh đấu càng thêm kịch liệt. Duy có chân chính dung nhập phần yêu giới, hóa thành trong biển rộng một giọt nước, mới có thể giữ được tính mạng, lại tìm cơ hội cùng ba người tụ hợp, nhu đồ trở về linh giới chi pháp. Trần Nguyên độn tốc cực nhanh, hơn 400 dặm khoảng cách giây lát mà tới. Phi độn trên đường, hắn gặp vài trận cuồng phong, đột nhiên nổi lên đột nhiên rơi, manh ác dị thường. Không thiếu yêu thú cấp 1 bị cuốn lên thiên không mấy trăm trượng, ngã chết trên mặt đất. Hắn độn quang hạ xuống, trên mặt đất là một vài trượng động khẩu lớn nhỏ, mà ở địa động chỗ sâu, một cái hoàng ngưu lớn nhỏ chuột lớn ngay tại ngủ say. Trần Uyên không chút nào dừng lại, bay vào trong địa động, một tia lực lượng thần hồn tản ra, chuột lớn còn chưa thức tỉnh, yêu phách liền tại chấn động bên trong, ngất đi. Hắn đưa tay vẫy một cái, đem chuột lớn yêu phách thu hút trong tay, thi triển siêu hồn thuật, xem xét đứng lên. Đầu này chuột lớn huyết mạch bình thường, linh trí cũng chỉ là thường thường, không ra một lát, Trần Uyên liền đưa nó tất cả biết ước đều tra xét một lần. Loại bỏ ra những cái kia vô dụng biết ước đằng sau, Trần Uyên quả nhiên tìm được phụ cận một tên đê gia yêu tướng chỗ. Vùng thảo nguyên này chừng 3 vạn dặm rộng, tên là Hoang Gió Thảo Nguyên, đặt ở Vạn Yêu Châu, chính là một chỗ khó được linh địa. Nhưng ở phần yêu giới, lại là có chút cằn cỗi, chỉ là một tên đê gia yêu tướng lãnh địa. Đầu này chuột lớn chính là thuộc hạ của hắn, bất quá tên này đê gia yêu tướng ngày bình thường chỉ là trong động phủ tu luyện. Nhan hạ thời điểm cũng chỉ là tiện tay bắt giết vài đầu yêu thú cấp thấp, đánh một chút nha tế. Cũng không cấm chỉ dưới trướng yêu thú lẫn nhau chém giết, quản thúc rất là rộng rãi. Chỉ có tại cùng với những cái khác yêu tướng tranh đoạt bảo vật, địa bàn thời điểm, tên này đê gia yêu tướng mới có thể triệu tập dưới trướng yêu thú, nhấc lên một trận đại chiến. Chuột lớn đã sống hơn ngàn năm, thực lực tại cấp 7 trong yêu thú chỉ có thể nói là thường thường không có gì lạ, đã trải qua vài chục lần đại chiến, tại cùng gia yêu thú trong lúc giao thủ, đều không thể thủ thắng. Nhưng hắn dựa vào một loại thiên phú thần thông, am hiểu đào hang đào đất, nhiều lần có thể giữ được tính mạng, chỉ tiếc bị Trần Uyên để mắt tới, mệnh tang nơi này. Trần Uyên tiện tay đem yêu phách bóp nát, chuột lớn cùng theo đó chết đi. Hắn bay ra địa động, phân biệt phương hướng sau, thân hình nhất chuyển, hướng tên kia đê gia yêu tướng động phủ bay đi. Một lúc lâu sau, Trần Uyên phi ra hơn một vạn dặm, đi vào một tòa hơn 200 trượng trên ngọn núi thấp, đội quang hạ xuống. Tại chỗ giữa sườn núi, trên một vách đá, hai phiến cửa đá đóng chặt. Đặt ở nơi khác, một tên đê gia yêu tướng tuyệt sẽ không tại như vậy sơn phong thấp bé bên trên mở động phủ. Nhưng ở cái này bằng phẳng trên thảo nguyên, tòa núi thấp này đã là gần như không tồn tại, hạt giữa bầy gà. Mà lại tại Trần Uyên trong thần thức, núi thấp phía dưới có một đầu linh mạch cỡ trung, đầy đủ một tên đê gia yêu tướng tu luyện. Trên ngọn núi thấp sắp đặt trận pháp, nhưng cực kỳ đơn sơ, nhiều nhất chỉ có thể ngăn trở tu sĩ kết đan công kích, hẳn là chỉ là lấy nó che đậy thần hồn hiệu quả. Trần Uyên đương nhiên sẽ không cùng một tên đê gia yêu tướng tốn nhiều miệng lưỡi, con ngón búng ra, một cái hỏa điểu bay ra, đón gió chướng đến gần trượng lớn nhỏ. Hỏa điểu một tiếng rít, chân xí bay xuống, đâm vào trận mạc phía trên, giấy lên hừng hực liên hỏa, thiêu hủy núi thấp bốn phía mười mấy cán trận kỳ. Trận pháp bị phá, linh quang lấp lóe, khí cơ hỗn loạn, kinh động đến trong động phủ tu luyện đê gia yêu tướng. Một tiếng gầm thét xông thẳng lên trời. Người nào dám ở địa bàn của lão tử bên trên dương oai hai phiến cửa đá ầm vang rộng mở, một bóng người bật ra, lớn tiếng quát mắng lấy bay lên không trung, nhưng lại im bặt mà dừng. Trần Uyên khí cơ tản ra, trung gia yêu đẹp trai uy áp giống như núi cao đè xuống, đem tên này đê gia yêu tướng nửa câu nói sau ngạnh sinh sinh chặn lại trở về. Trần Uyên hai mắt nhíu lại, ngươi dám đối với yêu soái bất kính. Tên này đê gia yêu tướng cởi trần, hạ thân lung tung vây quanh một khối màu xám đậm da thú, màu khô vàng tóc rối bời tản ra, bốn cái răng nanh từ trong miệng rũ ra, một bộ lô mãng hung bạo bộ dáng. Nhưng hắn bây giờ lại là mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Nhỏ không dám, nhỏ không biết là đại nhân giá lâm, làm sao dám mạo phạm đại nhân. Trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ, mảnh này hoang gió thảo nguyên vắng vẻ cằn cỗi, trừ một đầu linh mạch cỡ trung, chỉ có 2-3 chỗ vi hình linh tại khoáng mạch, nếu không cũng sẽ không rơi xuống hắn cái này may mắn vượt qua hóa hình lôi kiếp đê gia yêu tướng trong tay. Ngày xưa liền ngay cả trung gia yêu tướng cũng sẽ không mắt nhìn thẳng liếc mắt một chút, tại sao có thể có yêu soái giá lâm? Lỗ mãng đại hán lời còn chưa dứt, Trần Uyên lạnh lùng nói, nếu mạo phạm yêu soái, cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Nói, thân hình hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Lô Mãng đại hán trước người, đưa tay đâm vào tim hắn yếu hại, một tay lấy hắn yêu đan bắt đi ra. Lô Mãng đại hán bất ngờ không đề phòng, yêu đan liền bị Trần Uyên cầm lấy đi, trên mặt lưu lại kinh ngạc biểu lộ, sinh cơ tiêu tán. Thân thể của hắn rơi đi xuống đi, hóa thành một cái 30-40 trượng lớn nhỏ cự hình lợn rừng, bốn cái răng nanh thật dài lộ ra ngoài, trùng điệp ngã tại trên ngọn núi thấp, chấn động đến cả ngọn núi rung động mấy lần, núi đá lăn xuống. Trần Uyên lực lượng thần thức tản ra, cầm cố lại yêu đan bên trong yêu phách, khiến cho không cách nào tự bạo, sau đó thi triển siêu hồn chi thuật, xem xét cái này Lô Mãng đại hán biết ư? Một khắc đồng hồ sau, hắn thu hồi thần thức, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trần Uyên đưa tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo linh quang màu đen, trên ngọn núi thấp lợn rừng thi thể chậm rãi thu nhỏ đến mấy trượng lớn nhỏ, thu nhập giới tử hoàn bên trong. Hắn luyện hóa giọt kia côn bằng chân huyết đằng sau, đối với không gian chi lực vận dụng càng thêm huyền diệu. Trần Uyên sau đó đem Lô Mãng đại hán đã trở nên ngu dại yêu phách bóp nát, thu hồi yêu đan, đằng không mà lên, con người hướng phương đông bỏ chạy. Lô Mãng đại hán mặc dù tu vi thấp, huyết mạch cũng là thường thường, phía sau không có bộ tộc mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là hóa hình thành công yêu tướng, kiến thức vượt xa những cái kia chưa hóa hình yêu thú cấp thấp. Trần Uyên từ hắn biết ước bên trong biết được, phần yêu giới tổng cộng có 37 tên đại thánh, uy danh truyền khắp phần yêu giới bên trong ba tòa đại lục. Tại 37 tên đại thánh phía dưới, còn có mấy trăm tên yêu thánh, yêu vương, yêu soái càng là vô số kể, yêu tướng nhiều vô số kể. Mỗi một tên đại thánh sinh ra hoặc là vẫn lạc, đều sẽ gây nên toàn bộ phần yêu giới chấn động, bị tất cả yêu tộc truyền tụ. Liền ngay cả Lô Mãng đại hán thực lực như vậy thấp yêu tướng, đối với 37 tên đại thánh tục danh cũng là thuộc như lòng bàn tay. Mà mảnh này hoang gió thảo nguyên, thì là ở vào ba tòa trong đại lục nhất phương bắc trời xương cốt đại lục nam bộ, quy về rời núi đại thánh chỉ hạ. Vị này rời núi đại thánh lai lịch bí ẩn khó lường, không biết là loại nào yêu thú thành thánh, Lô Mãng đại hán cũng chưa từng gặp qua vị này đại thánh. Nhưng ở hắn biết ước bên trong, rời núi đại thánh chỗ thống chi địa rộng rãi vô biên, có ước vạn dặm rộng, pháp lực vô biên, có hắc trăng bắt sao chỉ năng, tái tạo sơn hà chi uy, đem nó tôn làm phần yêu giới to lớn nhất thánh. Chỉ là tình hình thực tế như thế nào, liền không được biết rồi. Về phần rời núi đại thánh dưới trướng có bao nhiêu yêu thánh, yêu vương, Lô Mãng đại hán vùi đầu tu luyện, không biết rõ ràng. Hắn chỉ biết mình về Thiết Dực yêu xuất thống lĩnh, Thiết Dực yêu soái thì là nghe lệnh của Lôi Sơn yêu vương, mà Lôi Sơn yêu vương phía trên chính là máu răng yêu thánh. Phần yêu giới cùng bạn yêu châu khác biệt, cũng không lấy yêu tộc phân chia, mà là lấy đại thánh vi tôn, từ trên xuống dưới, yêu thánh, yêu vương, yêu soái, yêu tướng tầng tầng thống ngự. Từ yêu soái đi lên, mỗi một cái yêu soái, yêu vương, yêu thánh đều sẽ khai sơn xây phủ, lấy động phủ làm danh hiệu. Động phủ này tên thì là tất cả yêu soái, yêu vương, yêu thánh tự giữ. Như sắc cánh yêu soái chính là lấy thành danh Thiết Dực thần thông làm danh hiệu, mà Lôi Sơn yêu vương chính là lấy nơi đặt động phủ Lôi Sơn làm hiệu. Bất quá Lô Mãng đại hán tuy là rời núi đại thánh dưới trướng, nhưng hắn chỉ nghe từ Thiết Dực yêu đẹp trai mệnh lệnh, cho dù Lôi Sơn yêu vương phía trước cũng không thể trực tiếp hướng hắn hạ lệnh. Thiết Dực yêu soái cũng là như thế, hắn chính là Lôi Sơn yêu vương dưới trướng yêu soái, cho dù máu răng yêu thánh có mệnh, cũng cần trải qua Lôi Sơn yêu vương mới có thể nghe theo. Nhưng yêu vương bình thường sẽ không đối với yêu tướng hạ lệnh, thậm chí Thiết Dực yêu soái đối với dưới trướng yêu tướng quản thúc cũng không nghiêm mật, chính như Lô Mãng đại hán sẽ không để ý hoang gió trên thảo nguyên yêu thú cấp thấp lẫn nhau chém giết tranh đấu. Tại Lô Mãng đại hán biết ước bên trong, Thiết Dực yêu xuất thống ngự trăm vạn giảm chi địa, dưới trướng yêu tướng gần trăm tên. Trừ mấy tên cao gia yêu tướng bên ngoài, mặt khác trung đê gia yêu tướng muốn gặp mặt Thiết Dực yêu soái đều là cực kỳ không dễ. Lô Mãng đại hán lần trước bái kiến Thiết Dực yêu soái, hay là hơn 600 năm trước, Thiết Dực yêu soái cùng một tên khác yêu soái phát sinh xung đột, triệu tập dưới trướng hơn phân nửa yêu tướng, hội tụ ngàn vạn thú triều, nhấc lên một trận tiếp tục 70 năm đại chiến. Trong trận đại chiến kia, Lô Mãng đại hán mấy lần hiểm tử hoàn sinh, may mắn giữ được tính mạng. Còn cực kỳ may mắn gặp một tên trọng thương đảo vong đê gia yêu tướng, dốc hết toàn lực, đem nó đánh giết. Lập xuống công này sau, Thiết Dực yêu soái ban cho mảnh này hoang gió thảo nguyên, là Lô Mãng đại hán thống lĩnh. Lô Mãng đại hán vui mừng quá đỗi, ở trước đó, hắn chỉ là một cái gia yêu tức không có tộc đàn, không có truyền thừa, tự mình tu luyện, may mắn vượt qua hóa hình lôi kiếp yêu tướng. Bị Trần Uyên giết chết con cự tử kia, nếu là ngày sau vượt qua lôi kiếp, hóa thành hình người, chính là loại này gia yêu. Về phần chưa hóa hình yêu thú cấp thấp, ngay cả gia yêu đâu không tính là. Gia yêu phía sau không có tộc đàn trèo chống, huyết mạch bình thường, có thể thành tựu yêu tướng, đã là vạn người không được một, nhờ trời may mắn. Trời xương cốt trên đại lục cũng có thành tựu yêu soái, thậm chí yêu vương, yêu thánh, thậm chí đại thánh gia yêu, nhưng toàn bộ phần yêu giới vô tận yêu tộc, dạng này gia yêu lác đác không có mấy, mỗi xuất hiện một cái, đều sẽ rộng là chuyển tụ. Mà Lô Mãng đại hán thực lực như vậy thường thường không có gì lạ gia yêu, hóa hình đằng sau, Thiết Dực yêu soái sẽ không trực tiếp ban thưởng lãnh địa, mà là tại Thiết Dực động phủ biên giới chi địa tu luyện, chờ đợi thời cơ. Thiết Dực yêu soái dưới trướng trăm vạn giảm lãnh địa, trong đó có 20 vạn giảm giàu có nhất, là Thiết Dực yêu soái trực tiếp quản hạt, trừ bỏ đồng tộc bên ngoài, sẽ còn cho phép trong lãnh địa gia yêu mượn tu luyện. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi Thiết Dực yêu soái cùng với những cái khác yêu soái sinh ra xung đột, hoặc là tham dự lượng giới đại chiến, trong chiến tranh lập xuống công vân, hoặc là đợi đến mặt khác quản hạt lãnh địa yêu tướng chết đi, mới có thể có ban thưởng một khối lãnh địa, có nhất an thân chỗ. Nhưng Lô Mãng đại hán may mắn như vậy mà cứ ít, càng nhiều gia yêu chết tại trong đại chiến, không người để ý sống chết của bọn hắn. Nhưng coi như đến ban thưởng lãnh địa, cũng không có nghĩa là từ nay về sau liền có thể an tâm tu luyện. Chương 882, cung phụng chương 882, cung phụng nhân tộc tu tiên giới còn coi trọng thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua, huống chi là trời sinh khát máu yêu tộc. cánh sắt yêu xoáy từ trước tới giờ không cấm chỉ dưới trướng yêu tướng ở giữa tranh đấu, vô luận là đơn đả độc đấu hay là thú triều tranh chấp, đều bất kể sinh tử. Duy nhất lệnh cấm chính là cao giai yêu sẽ không thể hướng trung đê giai yêu tướng xuất thủ, trung giai yêu sẽ không thể hướng đê giai yêu tướng xuất thủ. Ngoài ra chiến thắng yêu tướng mặc dù có thể cướp đi kẻ bại lãnh địa, nhưng muốn gánh chịu tương ứng cung phụng, đồng thời muốn tại lúc đầu trên cơ sở lại đến trướng hai thành. Không chỉ yêu tướng như vậy, yêu xoáy ở giữa cũng là không cấm tranh đấu, nhưng chiến thắng đằng sau gánh chịu cung phụng thì là muốn lên trướng ba thành. Đây là thông hành toàn bộ phần yêu giới quy củ, đại thánh phía dưới thường cách một đoạn thời gian đều muốn hướng lên giao nộp một bút mức khổng lồ cung phụng. Khoản này cung phụng có thể là linh hạch, cũng có thể là linh thảo linh tài, thậm chí có thể là yêu thú cấp thấp, chỉ cần đạt tới quy định số lượng liền có thể. Yêu tướng còn tốt hơn một chút, linh địa nhiều nhất mấy vạn dặm phương biên, gánh vác mặc dù rất nặng nhưng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng từ yêu xoáy bắt đầu thực lực càng mạnh, giao nộp cung phụng cũng càng nhiều. Lỗ Mãng đại hán thực lực thấp tin tức không đủ linh thông, nhưng khoản này cung phụng hẳn là số lượng không nhỏ. Cánh sắt yêu xoáy mấy lần cùng với những cái khác yêu xoáy nhấc lên tranh đấu, còn không chỉ một lần tham gia qua lượng giới đại chiến, tựa hồ chính là vì đúng hạn giao nộp cung phụng. Ở đây trên cơ sở lại đến chướng ba thành cung phụng, là một cái cực kỳ nặng nề gánh vác, mà lại yêu xoáy tu luyện khó khăn hơn xa tại yêu tướng, thọ nguyên dài đến 3-4 vạn năm, càng thêm sẽ không dễ dàng khởi xướng từ đấu. Từ Lỗ Mãng đại hán hóa hình đằng sau, cánh sắt yêu xoáy liền từ chưa cùng với những cái khác yêu xoáy từng có sinh tử tranh chấp, sẽ chỉ làm dưới trướng yêu tướng cùng đại quân yêu thú xuất thủ tranh đoạt nào đó một khối màu mỡ lãnh địa. Về phần yêu vương ở giữa tranh đấu phải trang kịch liệt, Lỗ Mãng đại hán tầm mắt nông cạn, liền không được biết rồi. Đề ra yêu tướng tại vạn yêu châu có thể hành hành một phương, nhưng ở phần yêu giới lại chỉ là vừa mới hóa hình, thoát ly mơ muội, thực lực thấp, tại nhược nhục cường thực trong yêu tộc, hung hiểm vạn phần. Lỗ Mãng đại hán trừ hơn 600 năm trước đi theo cánh sắt yêu xoáy xuất chinh bên ngoài, đời này lại chưa rời đi phương viên trăm vạn dặm chi địa, tại trận đại chiến kia đằng sau, thậm chí chưa bao giờ rời đi hoang gió thảo nguyên bản giảm. Hắn mỗi ngày tu luyện sau khi, chính là đang suy nghĩ như thế nào xoay sở giao cho cánh sắt yêu đẹp trai cung phụng. Đối với yêu tướng tới nói, khoản này cung phụng chỉ là miễn cưỡng gánh chịu, nhưng giao nộp một số lớn tài nguyên tu luyện đằng sau, tốc độ tu luyện liền muốn thật to chậm dần. Mặc dù có thể thông qua giao nộp yêu thú cấp thấp thay thế tài nguyên tu luyện, nhưng giới chướng yêu thú số lượng thiếu đi, sẽ cùng mặt khác yêu tướng giao thủ, liền muốn rơi xuống hạ phòng, toàn bộ lãnh địa đều có bị đoạt đi phong hiểm, thậm chí có khả năng khó giữ được tính mạng. Hoang gió thảo nguyên cực kỳ cằn cỗi, trừ một đầu linh mạch cỡ trung bên ngoài, chỉ có mấy đầu vi hình linh tài khoáng mạch. Lỗ Mãng đại hán đã tát ao bắt cá, để yêu thú cấp thấp toàn lực khai thác, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm 200-300 năm. Dù vậy, hắn mỗi lần giao nộp cung phụng đằng sau, liền lại không còn lại, không cách nào đổi lấy đan dược, thờ tự mình tu luyện. Bất quá Lỗ Mãng đại hán biết ước bên trong vi hình linh tài khoáng mạch, cùng Trần Nguyên trong ấn tượng khác biệt, đặt ở nhân giới cùng bạn yêu châu, có thể so với cỡ trung linh tài khoáng mạch. Núi thấp phía dưới đầu này linh mạch cỡ trung, tại Lỗ Mãng đại hán biết ước bên trong cũng là xưng là linh mạch mini. Trần Nguyên nhìn thấy nơi đây, không khỏi âm thầm liễu lưới. Nhưng hắn nghĩ lại, phần yêu giới thiên địa linh khí như vậy nồng đậm, đã có thể so với hạ giới linh mạch cỡ nhỏ. Nếu là có thiên địa linh khí ngưng kết thành linh mạch, nồng độ linh khí tự nhiên ở đây phía trên, tại phần yêu giới yêu tộc trong mắt, tự nhiên chỉ có thể coi là linh mạch mini. Cứ thế mà suy ra, hạ giới linh mạch cỡ lớn đặt ở phần yêu giới, chỉ có thể xưng là linh mạch cỡ nhỏ. Cánh sắt yêu đẹp trai trong động phủ chính là một đầu linh mạch cỡ nhỏ. Nhân giới thập đại tông môn cùng vạn yêu châu tám đại vương tộc cầm chi chuyển thừa vài vạn năm linh mạch khổng lồ, tại phần yêu giới bên trong bất quá chỉ là linh mạch cỡ trung. Về phần thượng giới linh mạch cỡ lớn thậm chí linh mạch khổng lồ, thật không biết trong đó ẩn chứa linh khí nên đến cỡ nào bảng bạc tinh thuần. Lỗ Mãng đại hán có thể bước lên cựu tử nhất sinh phong hiểm, vượt qua hóa hình lôi kiếp, tâm tính cũng là không tầm thường, không cam lòng tu vi đình trệ mới có thể tập lập cùng với những cái khác đê giai yêu tướng giao chiến. Nhưng hắn cũng không phải là vì cướp đoạt lãnh địa, cái kia hai thành ngoài định mức gia tăng cung phụng sẽ chỉ làm hắn tu luyện càng thêm gian nan. Trừ cắt nhường lãnh địa bên ngoài, bị thua yêu tướng còn có thể lựa chọn xuất ra một bút tài nguyên tu luyện làm bồi thường, đây cũng là Lỗ Mãng đại hán sở cầu. Chỉ là hắn thiên phú thần thông thường thường, hoang gió trên thảo nguyên yêu thú cũng là huyết mạch bình thường, lại không có cái gì linh địa tăng thực lực lên, trong tranh đấu bại nhiều thắng ít, tính được còn muốn bồi đi vào một chút tài nguyên tu luyện, lại thêm chết đi yêu thú cấp thấp, khiến cho Lỗ Mãng đại hán tình cảnh càng phát ra khốn quẫn. Tu vi vẫn như cũ đỉnh trệ không nói, còn muốn khai thác càng nhiều linh tài khoáng thạch, thậm chí không tiếc tổn thương khoáng mạch bản nguyên, lấy bổ khuyết thiếu hụt cung phụ. Cho dù Trần Nguyên hôm nay không có giết hắn, tiếp qua 200-300 năm, vi hình linh tài khoáng mạch liền muốn khai thác hầu như không còn, triệt để vứt bỏ. Đến lúc đó hắn không cách nào giao nạp đầy đủ cung phụ, chỉ có thể lấy yêu thú cấp thấp thay thế, thực lực dần dần hạ xuống, lãnh địa sớm muộn cũng sẽ bị mặt khác yêu tướng cướp đi. Bất quá cung phụ trừ có thể lấy yêu thú cấp thấp cung phụ bên ngoài, còn có thể dùng chiến công giằng co. Lỗ Mãng đại hán có thể chủ động tham dự lượng giới đại chiến, tại trong lúc này, mặt khác yêu tướng không cách nào tranh đoạt lãnh địa của hắn. Nhưng hắn thiếu cung phụng còn tại, chỉ có lập xuống chiến công mới có thể triệt tiêu cung phụng, nếu không liền muốn một mực lưu tại lượng giới đại chiến trên chiến trường, vĩnh viễn không cách nào trở về phần yêu giới. Đôi này Lỗ Mãng đại hán tới nói, còn không bằng cùng với những cái khác yêu tướng chém giết một trận, nói không chừng có thể đoạt đến một chút tài nguyên tu luyện, thậm chí đoạt được một mảnh lãnh địa mới, như vậy xoay người. Hắn mặc dù không có tham dự qua lượng giới đại chiến, nhưng lại nghe theo trên chiến trường trở về yêu tướng nói qua lượng giới đại chiến tình hình. Đó là chân chính thiên băng địa liệt, núi thây biển máu, liền ngay cả yêu thánh yêu vương đều có vẫn lạc phong hiểm, huống chi chỉ là đê giai yêu tướng. Lỗ Mãng đại hán đi qua tại cánh sắt yêu xoáy động phủ lúc tu luyện, từng gặp mấy tên giống như hắn may mắn vượt qua lôi kiếp ra yêu, bước lên cựu tử nhất sinh phong hiểm, lập xuống chiến công, đến ban thưởng lãnh địa. Nhưng nhiều nhất hơn ngàn năm, bọn hắn liền không cách nào giao nộp cung phụ. Không phải chết tại cùng với những cái khác yêu tướng trong tranh đấu, chính là liều mạng một lần, tiến về lượng giới đại chiến chiến trường, hy vọng có thể lập xuống chiến công, triệt tiêu cung phụ, nhưng không có một người có thể trở về. Đây tựa hồ là dạ yêu số mệnh, không có cường hoành huyết mạch, không có thâm hậu bối cảnh, cũng chỉ có thể biến thành trên chiến trường pháo hôi, vô luận là tại tàn khốc lượng giới đại chiến bên trong, cũng hoặc chỉ là phần yêu giới bên trong khắp nơi có thể thấy được yêu xoáy tranh đấu. Trần Uyên cảm nhận được Lỗ Mãng đại hán trong lòng bị thương, hắn chỉ là một đầu may mắn vượt qua hóa hình lôi kiếp lợn rừng yêu thú, ăn lông ở lỗ, dã man hung ác. Nhưng hắn cũng nghĩ tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, mở thuộc về mình đạo phủ, để cho mình danh hào ở trên trời xương cốt trên đại lục truyền ra. Như vậy xem ra, yêu tộc tựa hồ đang cố ý khiến cho yêu tướng, yêu xoáy lẫn nhau tranh đấu, không biết yêu vương ở giữa, phải chăng cũng là như thế. Chương 883, Xích huyết chương 883, Xích huyết Trần Uyên tâm niệm chuyển động, độ tốc lại tăng nhanh mấy phần, bay về phía trước đi. Hiện tại như ý phân thân phá thoái, Tần Vô Nhai rất có thể xảy ra ngoài ý muốn, thậm chí đã thân tử đạo tiêu. Muốn đi vào linh giới, không phải là một sớm một chiều sự tình. Mà trước đó, hắn nhất định phải tìm tới một cái nơi sống yên ổn, tốt nhất có thể đem tu vi tăng lên tới hóa thần hậu kỳ. Nhưng lại tại phần yêu giới mặc dù hung hiểm, nhưng đối với Trần Uyên tới nói, lại là một cái khó được cơ duyên. Theo Tần Vô Nhai lời nói, linh giới tu sĩ muốn đi vào mặt khác yêu giới, không có chỗ nào mà không phải là muốn hao phí lớn lao đại giới, mà lại xác suất thành công cực thấp. Có một loại chuyên môn tiến vào mặt khác yêu giới điều tra tin tức hóa thần tu sĩ, được xưng là ảnh điệp tu sĩ, chỉ có thực lực mạnh mẽ, tâm tư nhạy bén, lại am hiểu ngụy trang hạng người, mới có thể thắng đảm nhiệm, không có chỗ nào mà không phải là tu sĩ cùng giai bên trong người nổi bật. Trần Uyên phi thăng mà đến, lặng yên không một tiếng động tiến vào giới này, là những cái kia ảnh điệp tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình. Tại nhân giới sớm đã thất truyền yêu nguyên đan bí thuật, nhưng ở linh giới lại là lưu truyền rộng rãi. Yêu đan tại linh giới bên trong, giá trị không thua kém một chút nào chân quý linh thảo. Trần Uyên ngược là trực tiếp phi thăng tiến vào linh giới, muốn tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, thậm chí trùng kích hóa thần biến mãn, không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Nhưng ở phần yêu giới, chỉ cần có thể săn giết đủ nhiều yêu soái, liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Mà lại Côn Ngư yêu vương cùng Chu Hiếm yêu vương đều là từ phần yêu giới giáng lâm đến bạn yêu châu, giới này khẳng định còn có mặt khác chân linh hậu duệ. Trần Uyên vừa bạn có thể mượn cơ hội này, luyện hóa loại thứ tư chân linh chi huyết, tương lai trùng kích luyện hư cảnh giới lúc, bình cảnh trở ngại sẽ giảm mạnh. Mà vô luận là săn giết yêu soái, luyện chế đan dược, tăng cao tu vi, hay là tìm kiếm chân linh hậu duệ, đều cần dung nhập phần yêu giới mới có thể chậm chậm lưu toan. Mà muốn dung nhập phần yêu giới, Trần Uyên nhất định phải có một khối lãnh địa của mình. Phần yêu giới bên trong giống như Lỗ Mãng đại hán như vậy không gốc không nền, huyết mạch bình thường ra yêu, bằng vào tự thân chi lực, nhiều nhất chỉ có thể vượt qua hóa hình lôi kiếp. Muốn tấn gia yêu soái, thống ngự chí ít trăm vạn dặm chi địa, không phải có cường hoành huyết mạch chèo chống, chính là có thâm hậu bối cảnh, tuyệt đại đa số càng là cùng có đủ cả. Bốn chỗ du lịch yêu soái không phải là không có, nhưng cực kỳ hiếm thấy. Trần Uyên hiện tại đã là hóa thần trung kỳ tu sĩ, đeo lên âm dương giới sau, hóa thân thành trung gia yêu soái, tu vi không tầm thường. Tu vi như vậy yêu soái không phải tại yêu vương, yêu thánh động phủ bên trong tu luyện, chính là một mình thống ngự một mảnh lãnh địa. Trần Uyên ngược là lại bốn chỗ du lịch cũng quá mức dễ thấy, không chỉ có không cách nào săn giết yêu soái dần dà, càng là khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở. Hắn dù sao cũng là tu sĩ nhân tộc, đối với phần yêu giới hiểu rõ cực kỳ thô thiện, duy có chính mình thống ngự một khối lãnh địa mới có thể làm việc tự nhiên. Chuyện này còn muốn tin tức manh mối tại vị kia Lôi Sơn yêu vương trên thân, nhưng luyện hư yêu vương cao cao tại thượng, một cái từ bên ngoài đến yêu soái, không có khả năng tùy tiện đến nhà bái phỏng, chỉ có thông qua thiết dực yêu soái, quân co cầu chi. Trần Uyên lúc này trong lòng đã có so đo, một đường hướng phương đông bỏ chạy, trên đại địa cỏ xanh từ từ trở nên thưa thớt, trên bầu trời thỉnh thoảng nhấc lên cuồng phong, cũng dần dần không thấy tăm hơi. Sau hai canh giờ, Trần Uyên phi ra hoang gió thảo nguyên, đi vào một mảnh trải rộng đất cát sa mạc hoang vu bên trong. Đại địa một mảnh xích hồng, cháy hạt khô nước, từng cây phong hóa nham trụ phân bố tại trên sa mạc, quái thạch lởm chởm, tư thái thiên kỳ bách quái, lung lay sắp đổ. Một cái thương ưng bay lượn ở trên không trung, hai cánh mở rộng ra đến, trường dài hơn một trượng ngắn, sắc bén hai mắt quan sát phía dưới, tìm kiếm lấy con mồi. Mà tại phong hóa nham trụ che đậy phía dưới, từng đầu yêu thú cấp thấp tiềm hành mà qua, trong ánh mắt lộ ra hung ác cùng dữ tợn, chợt có gặp nhau, lập tức liền là nhào tới chiến đấu cùng một chỗ, cho đến phân ra sinh tử mới có thể tách ra. Mảnh bãi sa mạc này nhìn như hoang vu, kỳ thực sinh cơ dạt dào, không chút nào kém cỏi hơn hoang gió thảo nguyên, thậm chí vẫn còn thắng chi. Thương Ưng thấy được từ không trung xẹt qua Trần Uyên, trong mắt bắn ra một tia hung quang, nhưng do dự một chút, vẫn là không có nhào về phía cái này, dù chưa cảm ứng được bất luận cái gì yêu khí, nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng quái dị yêu thú. Trần Uyên không để ý đến đầu này cấp 2 Thương Ưng, tiếp tục bay về phía trước đi. Hắn một mực xâm nhập trên bãi sa mạc và dặm, rốt cục chậm lại độ tốc. Phía trước một tòa cao mấy trăm trượng thạch sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, sừng sừng đứng vững tại trong sa mạc, đem bốn phía phong hóa nham trụ tôn lên phảng phất chấm nhỏ. Nhưng ở năm tháng dài đằng đẵng bao cát ăn mòn phía dưới, thạch sơn mặt ngoài đã hiện đầy to to nhỏ nhỏ lỗ thủng, càng có bộ phận ngọn núi vặn vẹo sụp đổ, nhìn qua dữ tợn không gì sánh được. Trên đỉnh núi bao phủ một tầng trận mạc tại trời chiều chiếu rọi xuống, lóe ra màu đỏ như máu ánh sáng nhạt. Xuyên thấu qua tầng này ánh sáng nhạt, mơ hồ có thể nhìn thấy trên một vách đá, hai phiến hơi có vẻ thô ráp cửa đá. Trần Uyên đi vào thạch sơn trước đó trăm trượng, ngừng lại. Hắn không có che giấu thanh thế, từ đằng xa gào thét mà tới, vừa mới dừng lại, sườn núi chỗ trong một sơn động, liền truyền ra hét dài một tiếng. Sau một khắc, một con yêu thú từ trong sơn động chậm rãi đi ra, tương tự hồ lang, chừng mấy trượng lớn nhỏ, trên đầu mọc ra một cái hình dạng xoắn ốc sừng nhọn màu đen. Nó toàn thân tản mát ra nồng đậm yêu khí, đã đạt đến cấp 7 yêu thú đỉnh phong, tùy thời đều có thể độ hóa hình lôi kiếp. Độc giác hồ lang cao lên đầu lâu, màu nâu đậm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời Trần Uyên, trong cổ họng phát ra trầm thấp gầm rú, lộ ra mãnh liệt uy hiếp ý vị. Trần Uyên lườm đầu này độc giác hồ lang một chút, thần sắc đạm mạc, con ngón đúng ra, một vệt kim quang bắn ra, chớp mắt đã tới, xuyên thủng đầu lâu của nó, lại bỗng nhiên dừng lại. Lúc này mới có thể thấy rõ, kim quang chính là một đạo dài hơn thước ngắn màu vàng dao găm, một trận mơ hồ sau, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Đây là luyện khí kỳ tu sĩ đều có thể tu tập kim nhận thuật, nhưng luyện khí kỳ tu sĩ thi triển đi ra, chỉ có thể ngưng tụ một đạo dài 3 tấc kim quang lưới dao. Nhưng ở Trần Uyên trong tay, không chỉ có đánh giết trong chớp mắt một đầu thất cấp đỉnh phong yêu thú, uy năng thậm chí chưa tan hết. Độc giác hồ lang trong mắt sát ý còn không có tiêu tán, liền triệt để ngưng động, thân thể lung lay nhoáng một cái, ngã trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Độc giác hồ lang chết tựa hồ đánh thức trong ngủ mê thạch sơn, lại có mười mấy đầu cấp 7 yêu thú từ mặt khác trong sơn động chạy đến, hướng lên trong bầu trời Trần Uyên nghiêm nghị gầm hét lên. Những này cấp 7 trong yêu thú, hơn phân nửa là một loại gần trượng lớn nhỏ lông đỏ chuột lớn, toàn thân lông tóc lóe ra kiên cường màu sắc, miệng đầy răng nanh. Bọn chúng đứng tại cái khác cấp 7 yêu thú phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm không trung Trần Uyên, phát ra chi chi thét lên, tựa hồ đặc biệt phẫn nộ. Một đầu lông tóc hiện lên màu đỏ thẫm chuột lớn đi vào phía trước nhất, nâng lên chân trước, mặt khác lông đỏ chuột lớn đều ngậm miệng lại, chỉ là tức giận nhìn qua Trần Uyên. Đầu này lông đỏ chuột lớn nâng lên chân trước, như người mà đứng, hơi có vẻ đục ngầu hai mắt nhìn qua không trung Trần Uyên, ánh mắt nghiêm trọng. Nó há miệng răng nanh miệng lớn, vậy mà phát ra một đạo cực kỳ giàn mua thanh âm lanh lảnh, lộ ra mấy phần cung kính, nhưng lại xen lẫn mấy phần chất vấn, yêu tướng đại nhân vì sao vô cớ giết ta xích huyết sa mạc yêu thú? Trần Uyên mắt sáng lên, con ngón đúng ra, lại là một vệt kim quang dao găm bay ra, quán xuyên đầu này chuột lớn đầu lâu. Màu đỏ thâm chuột lớn ngã trên mặt đất, còn lại màu đỏ chuột lớn càng thêm phẫn nộ, có mấy cái hung tính đại phát, bay thẳng đến Trần Uyên đánh tới. Trần Uyên hừ lạnh một tiếng, lại là con ngón đúng ra, một cái lớn chừng hột đảo hỏa cầu bay ra, hóa thành một cái lớn chừng bàn tay hỏa điểu. Hỏa điểu nhẹ nhàng vỗ hai cánh, tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng chớp mắt liền có thể bay ra xa mười mấy trượng, đụng vào một cái né tránh không kịp màu đỏ chuột lớn trên thân, trong khoảnh khắc đem nó đốt thành một đống cho tàn. Mặt khác vài đầu màu đỏ chuột lớn thấy thế kinh hãi, bọn chúng mặc dù chưa hóa hình, nhưng linh trí đã không thấp, vội vàng xoay người làm mệnh. Nhưng hỏa điểu tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy hơi thời gian, liền trên không trung một cái xoay quanh, đem cái này vài đầu dám can đảm chủ động nhào về phía Trần Uyên màu đỏ chuột lớn, tất cả đều thiêu thành cho tàn, theo cơn gió vương xuống đi. Lưu tại trên núi đá màu đỏ chuột lớn cùng mặt khác cấp 7 yêu thú nhìn thấy cảnh này, tiếng giống im bặt mà dừng. Bọn chúng hoảng sợ nhìn xem một cái kia dần dần tiêu tán hỏa điểu, thân thể không tự chủ được nằm ở trên đất, hướng trong sơn động thẳng đi, nhưng lại không dám hoàn toàn rụt về lại, không nổi phát run. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ từ đỉnh núi trận mạc bên trong truyền đến, muốn chết, dám giết bản tướng tộc nhân. Đỉnh núi động phủ cửa đá mở ra, trận mạc tiêu tán, một bóng người bật ra, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Cuồn cuộn yêu khí từ Trần Nguyên thể nội tản mắt ra, xông thẳng lên trời. Trung gia yêu đẹp trai uy thế hoành áp xuống tới, những cái kia đã nằm ở trên đất cấp 7 yêu thú, triệt để nằm xuống dưới, trong miệng phát ra từng tiếng trầm thấp nghẹn ngào gào thét, càng có hai đầu hình sói yêu thú chó vẫy đuôi mừng chủ. Trần Nguyên đánh ra trước mắt mái tóc màu đỏ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hán tử thon gầy, thản nhiên nói, bản tọa chỉ là giết vài đầu không có mắt cản đường xuất sinh, ngươi lại dám nói bản tọa muốn chết. Tóc đỏ hán tử thần sắc biến ảo, đột nhiên ôm quyền cong xuống, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, bọn hắn dám cản đại nhân đường, là bọn hắn đáng chết, giết đến tốt. Tiểu nhân quản thúc không nghiêm, mạo phạm đại nhân thứ tội. Trần Uyên bất vi sở động, lạnh lùng nói, bọn chúng ngăn cản bản tọa đường, ngươi nói bản tọa muốn chết, đồng dạng đáng chết. Hắn vừa dứt lời, tóc đỏ hán tử liền thần sắc biến đổi, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang, hướng phương xa bay đi, độn tốc cực nhanh, trong chớp mắt liền bay ra trăm trượng xa. Trần Uyên cười lạnh một tiếng, phía sau đột nhiên mở rộng ra một đôi cánh chim màu đen, chấn động phía dưới, thuấn di đến hồng quang phía trước. Hắn đưa tay một chảo, hồng quang chợt phá toái ra, đâm vào tóc đỏ hán tử tim yếu hại, ôm đổm ra hắn yêu đan. Tóc đỏ hán tử thân thể cứng đờ, trong mắt lưu lại mấy phần hoảng sợ, hóa thành một đầu mấy trượng lớn nhỏ lông đỏ chuột lớn, rơi đi xuống đi, đập sập một mảnh dốc núi. Trần Uyên thả ra lực lượng thần hồn, cầm cố lại yêu đan bên trong yêu phách, thi triển siêu hồn thuật, xem xét tóc đỏ hán tử biết ức. Cái này tóc đỏ hán tử chính là Lô Mãng đại hán biết ức bên trong, hoang gió thảo nguyên phụ cận mạnh nhất một tên trung gia yêu tướng, nguyên hình chính là một cái xích huyết chuột, hóa hình đằng sau liền xưng là xích huyết. Hắn cùng Lô Mãng đại hán một dạng, đều là gia yêu xuất thân. Nhưng tên này xích huyết yêu sẽ độn thuật không sai, mà lại nhanh mồm nhanh miệng, cực tiện a du đỉnh hót, rất được thiết dược yêu xoáy niềm vui. Hắn từng vì thiết dược yêu xoáy đưa qua mấy trăm năm tin giản, đạt được không ít ban thưởng. Xích huyết yêu sẽ tại thiết dược động phủ tấn giai trung gia yêu xoáy sau, lại được ban cho bên dưới mảnh này phương biên hơn 2 vạn dặm xích huyết sa mạc, từ đây liền ở chỗ này tu luyện. Vùng sa mạc này nhìn như hoang vu, nhưng là phương biên 10 vạn dặm bên trong, rất nhiều nhất tha chi địa. Trừ một đầu linh mạch mini bên ngoài, trong sa mạc còn có không ít linh tài khoáng mạch cùng linh địa, thậm chí còn có một đầu vi hình mỏ linh thạch. Xích huyết yêu đem có thể nhẹ nhõm nhận giao nộp cho thiết dược yêu đẹp trai cung phụng, còn có không ít còn thừa, có thể dùng tới tu luyện. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, xích huyết yêu đem chỉ là trong động phủ bế quan khổ tu, từ trước tới giờ không cùng với những cái khác yêu tướng tranh đấu. Mặt khác Trung gia yêu tướng cũng biết Xích Huyết yêu sẽ cùng Thiết Dực yêu đẹp trai phần này nguồn gốc, cũng sẽ không hướng Xích Huyết yêu đem độc thủ. Mấy trăm năm qua, Xích Huyết sa mạc một mực bình yên vô sự. Bởi vì hoang gió thảo nguyên cùng Xích Huyết sa mạc lân cận, Lô Mãng đại hán rất là hâm mộ Xích Huyết yêu đem, một mực ngấp nghé vùng sa mạc này, nhưng hắn thực lực thua xa tại Xích Huyết yêu đem, xưa nay không dám động thủ cướp đoạt. Không đến một khắc đồng hồ, Trần Uyên liền đem Xích Huyết yêu đem biết ước đều dò xét một lần, cùng Lô Mãng đại hán biết ước cơ bản giống nhau, nhưng còn có không ít cùng Thiết Dực yêu soái tương quan sự tình, cùng đối với những khác yêu xuất lĩnh kiến thức. Bất quá cũng chính là từ Xích Huyết yêu đem biết ước bên trong, Trần Uyên biết được phần yêu giới bên trong rất nhiều yêu tướng yêu soái, vì phòng bị linh giới tu sĩ siêu hồn, trong thần hồn đều sẽ lưu lại cấm chế, chỉ cần bị siêu hồn, liền sẽ tự bạo yêu phách. Thiết Dực yêu soái trong tộc tất cả yêu tướng cực kỳ hắn thân tín yêu tướng, đều bị hắn gieo như vậy cấm chế. Nhưng Xích Huyết yêu sẽ cùng Lỗ Mãng đại hán là gia yêu xuất thân, không gốc không nền, cũng không bị gieo xuống loại cấm chế này, mới có thể bị Trần Uyên siêu hồn thành công. Cùng Xích Huyết yêu tướng tướng so, Lỗ Mãng đại hán kiến thức quả nhiên nông cạn, ngay cả loại sự tình này cũng không biết. Trần Uyên khẽ lắc đầu, thu hồi thần thức, thả ra một tia chân nguyên, xoắn nát Xích Huyết yêu đem yêu phách, đem hắn yêu đan thu nhập giới tử hoàn bên trong. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới thạch sơn, những cái kia lông đỏ chuột lớn cùng cấp 7 yêu thú vẫn như cũ nằm ở trên đất, run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng không có một đầu yêu thú đứng dậy thoát đi. Lúc này Trần Uyên đã kích phát côn bằng chân huyết, lại tản mát ra trung gia yêu đẹp trai khí cơ. Tại huyết mạch và khí thế song trọng dưới uy áp, những này yêu thú cấp thấp thậm chí đã mất đi chạy trốn dũng khí, chỉ có thể lưu tại nguyên địa chờ chết. Nhưng Trần Uyên nhưng không có động thủ chém giết những sâu kiến này bình thường cấp thấp yêu thú, ngược lại thu lại khí cơ, phía sau Hắc Dực cũng thu nạp đứng lên, lạnh lùng nói, "Lan." Uy áp đột nhiên biến mất, cái kia vài đầu lông đỏ chuột lớn cùng cấp 7 yêu thú đều ngây ngẩn cả người, nhưng nghe đến câu nói này, đều là vui mừng quá đỗi, lập tức tứ tán né ra, chạy xuống thạch sơn, một khắc cũng không dám dừng lại. Bọn chúng linh trí không thấp, có thể nghe hiểu yêu ngữ. Đây là linh giới phụ cận mấy cái yêu giới thông dụng ngôn ngữ, khi tiến vào phi thăng trước thông đạo, Tần Vô Nhai dạy cho Trần Uyên ba người, rất nhanh liền đem nó nắm giữ. Nhìn xem những này cấp 7 yêu thú xa xa né ra, Trần Uyên thu hồi nhãn thần, đội quang hạ xuống, đi vào trong động phủ. Tòa động phủ này cực kỳ rộng lớn, xây dựng mười mấy gian thạch thất, chỉ là bốn vách tường có chút thô ráp. Tại hơn phân nửa trong thạch thất, Trần Uyên phát hiện 7-8 cái ngã lăn tại đất nữ tử nhân tộc, tu vi từ trúc cơ đến kết đan không đợi, đều là da trắng mỹ mạo, lại gần như không lấy mảnh vải, trên thân phổ biến đều có không ít vết thương bầm tím. Trần Uyên kiểm tra một hồi, những nữ tử này thể nội tất cả đều gieo thần hồn cấm chế, Xích Huyết yêu đem vừa chết, các nàng cũng khó thoát một kiếp. Trần Uyên thầm than một tiếng, cái này sẽ những nữ tử này thi thể an táng tại trong sa mạc, sau đó trở về động phủ, tại bày biện nhất là tinh xảo trong một gian thạch thất, khuynh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Chương 884, cung phụng chương 884, cung phụng nhân tộc tu tiên giới còn coi trọng thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua, huống chi là trời sinh khát máu yêu tộc. Thiên Dực yêu soái từ trước tới giờ không cấm chỉ dưới trướng yêu tướng ở giữa tranh đấu, vô luận là đơn đả độc đấu hay là thú triều tranh chấp, đều bất kể sinh tử. Duy nhất lệnh cấm chính là cao gia yêu tướng không thể hướng trung đê gia yêu tướng xuất thủ, trung gia yêu tướng không thể hướng đê gia yêu tướng xuất thủ. Ngoài ra chiến thắng yêu tướng mặc dù có thể cướp đi kẻ bại lãnh địa, nhưng muốn gánh chịu tương ứng cung phụng, đồng thời muốn tại lúc đầu trên cơ sở lại đến trướng hai thành. Không chỉ yêu tướng như vậy, yêu soái ở giữa cũng là không cấm tranh đấu, nhưng chiến thắng đằng sau, gánh chịu cung phụng thì là muốn lên trướng ba thành. Đây là thông hành toàn bộ phần yêu giới quý củ, đại thánh phía dưới thường cách một đoạn thời gian đều muốn hướng lên giao nộp một bút mức khổng lồ cung phụng. Khoản này cung phụng có thể là linh thạch, cũng có thể là linh thảo linh tài, thậm chí có thể là yêu thú cấp thấp, chỉ cần đạt tới quy định số lượng liền có thể. Yêu tướng còn tốt hơn một chút, linh địa nhiều nhất mấy vạn dặm phương viên, gánh vác mặc dù rất nặng nhưng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng từ yêu soái bắt đầu thực lực càng mạnh, giao nộp cung phụng cũng càng nhiều. Lỗ Mãng đại hán thực lực thấp tin tức không đủ linh thông, nhưng khoản này cung phụng hẳn là số lượng không nhỏ. Thiết Dực yêu soái mấy lần cùng với những cái khác yêu soái nhấc lên tranh đấu, còn không chỉ một lần tham gia qua lượng giới đại chiến, tựa hồ chính là vì đúng hạn giao nộp cung phụng. Ở đây trên cơ sở, lại đến chướng ba thành cung phụng, là một cái cực kỳ nặng nề gánh vác. Mà lại yêu soái tu luyện khó khăn hơn xa tại yêu tướng, thọ nguyên dài đến 3-4 vạn năm, càng thêm sẽ không dễ dàng khởi xướng từ đấu. Từ Lỗ Mãng đại hán hóa hình đằng sau, Thiết Dực yêu soái liền từ chưa cùng với những cái khác yêu soái từng có sinh tử tranh chấp, sẽ chỉ làm dưới trướng yêu tướng cùng đại quân yêu thú xuất thủ, tranh đoạt nào đó một khối màu mỡ lãnh địa. Về phần yêu vương ở giữa tranh đấu phải chăng kịch liệt, Lỗ Mãng đại hán tầm mắt nông cạn, liền không được biết rồi. Đề ra yêu tướng tại vạn yêu châu có thể hoành hành một phương, nhưng ở phần yêu giới lại chỉ là vừa mới hóa hình, thoát ly mơ muội, thực lực thấp, tại nhược nhục cường thực trong yêu tộc, hung hiểm bản phần. Lỗ Mãng đại hán trừ hơn 600 năm trước đi theo Thiết Dực yêu soái xuất chinh bên ngoài, đời này lại chưa rời đi phương viên trăm vạn dặm chi địa, tại trận đại chiến kia đằng sau, thậm chí chưa bao giờ rời đi hoang gió thảo nguyên bản giảm. Hắn mỗi ngày tu luyện sau khi, chính là đang suy nghĩ như thế nào xoay sở giao cho Thiết Dực yêu đẹp trai cung phụng. Đối với yêu tướng tới nói, khoản này cung phụng chỉ là miễn cưỡng gánh chịu, nhưng giao nộp một số lớn tài nguyên tu luyện đằng sau, tốc độ tu luyện liền muốn thật to chậm dần. Mặc dù có thể thông qua giao nộp yêu thú cấp thấp thay thế tài nguyên tu luyện, nhưng dưới trướng yêu thú số lượng thiếu đi, sẽ cùng mặt khác yêu tướng giao thủ, liền muốn rơi xuống hạ phòng, toàn bộ lãnh địa đều có bị đoạt đi phong hiểm, thậm chí có khả năng khó giữ được tính mạng. Hoang gió thảo nguyên cực kỳ cằn cỗi, trừ một đầu linh mạch cỡ trung bên ngoài, chỉ có mấy đầu vi hình linh tài khoáng mạch. Lỗ Mãng đại hán đã tát ao bắt cá, để yêu thú cấp thấp toàn lực khai thác, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm 200-300 năm. Dù vậy, hắn mỗi lần giao nộp cung phụng đằng sau, liền lại không còn lại, không cách nào đổi lấy đan dược, thờ tự mình tu luyện. Bất quá Lô Mãng đại hán biết ước bên trong vi hình linh tài quá mạnh, cùng Trần Nguyên trong ấn tượng khác biệt, đặt ở nhân giới cùng bạn yêu châu, có thể so với cỡ trung linh tài quá mạnh. Núi thấp phía dưới đầu này linh mạch cỡ trung, tại Lô Mãng đại hán biết ước bên trong cũng là xưng là linh mạch mini. Trần Nguyên nhìn thấy nơi đây, không khỏi âm thầm liễu lưới. Nhưng hắn nghĩ lại, phần yêu giới thiên địa linh khí như vậy nồng đậm, đã có thể so với hạ giới linh mạch cỡ nhỏ. Nếu là có thiên địa linh khí ngưng kết thành linh mạch, nồng độ linh khí tự nhiên ở đây phía trên, tại phần yêu giới yêu tộc trong mắt, tự nhiên chỉ có thể coi là linh mạch mini. Cứ thế mà suy ra, hạ giới linh mạch cỡ lớn đặt ở phần yêu giới, chỉ có thể xưng là linh mạch cỡ nhỏ. Thiết Dực yêu đẹp trai trong độc phủ, chính là một đầu linh mạch cỡ nhỏ. Nhân giới thập đại tông môn cùng bạn yêu châu tám đại vương tộc, cầm chi truyền thừa vài vạn năm linh mạch khổng lồ, tại phần yêu giới bên trong bất quá chỉ là linh mạch cỡ trung. Về phần thượng giới linh mạch cỡ lớn thậm chí linh mạch khổng lồ, thật không biết trong đó ẩn chứa linh khí, nên đến cỡ nào bảng bạc tinh thuần. Lỗ Mãng đại hán có thể bốc lên cựu tử nhất sinh phong hiểm, vượt qua hóa hình lôi kiếp, tâm tính cũng là không tầm thường, không cam lòng tu vi đình trệ, mới có thể tập lập cùng với những cái khác đê giai yêu tướng giao chiến. Nhưng hắn cũng không phải là vì cướp đoạt lãnh địa, cái kia hai thành ngoài định mức gia tăng cung phụng, sẽ chỉ làm hắn tu luyện càng thêm gian nan. Trừ cắt nhường lãnh địa bên ngoài, bị thua yêu tướng còn có thể lựa chọn xuất ra một bút tài nguyên tu luyện làm bồi thường, đây cũng là Lỗ Mãng đại hán sở cầu. Chỉ là hắn thiên phú thần thông thường thường, hoang gió trên thảo nguyên yêu thú cũng là huyết mạch bình thường, lại không có cái gì linh địa tăng thực lực lên, trong tranh đấu bại nhiều thắng ít, tính được còn muốn bồi đi vào một chút tài nguyên tu luyện, lại thêm chết đi yêu thú cấp thấp, khiến cho Lỗ Mãng đại hán tình cảnh càng phát ra khốn vẫn. Tu vi vẫn như cũ đỉnh trệ không nói, còn muốn khai thác càng nhiều linh tài khoáng thạch, thậm chí không tiếc tổn thương khoáng mạch bản nguyên, lấy bổ khuyết thiếu hụt cung phụ. Cho dù Trần Nguyên hôm nay không có giết hắn, tiếp qua 200-300 năm, vi hình linh tài khoáng mạch liền muốn khai thác hầu như không còn, triệt để vứt bỏ. Đến lúc đó hắn không cách nào giao nạp đầy đủ cung phụ, chỉ có thể lấy yêu thú cấp thấp thay thế, thực lực dần dần hạ xuống, lãnh địa sớm muộn cũng sẽ bị mặt khác yêu tướng cướp đi. Bất quá cung phụ trừ có thể lấy yêu thú cấp thấp cung phụ bên ngoài, còn có thể dùng chiến công giằng co. Lỗ Mãng đại hán có thể chủ động tham dự lượng giới đại chiến, tại trong lúc này, mặt khác yêu tướng không cách nào tranh đoạt lãnh địa của hắn. Nhưng hắn thiếu cung phụng còn tại, chỉ có lập xuống chiến công mới có thể triệt tiêu cung phụng, nếu không liền muốn một mực lưu tại lượng giới đại chiến trên chiến trường, vĩnh viễn không cách nào trở về phần yêu giới. Đôi này Lỗ Mãng đại hán tới nói, còn không bằng cùng với những cái khác yêu tướng chém giết một trận, nói không chừng có thể đoạt đến một chút tài nguyên tu luyện, thậm chí đoạt được một mảnh lãnh địa mới, như vậy xoay người. Hắn mặc dù không có tham dự qua lượng giới đại chiến, nhưng lại nghe theo trên chiến trường trở về yêu tướng nói qua lượng giới đại chiến tình hình. Đó là chân chính thiên băng địa liệt, núi thây biển máu, liền ngay cả yêu thánh yêu vương đều có vẫn lạc phong hiểm, huống chi chỉ là đê giai yêu tướng. Lỗ Mãng đại hán đi qua tại Thiết Dực yêu xoáy động phủ lúc tu luyện, từng gặp mấy tên giống như hắn may mắn vượt qua lôi kiếp gia yêu, bước lên cựu tử nhất sinh phong hiểm, lập xuống chiến công, đến ban thưởng lãnh địa. Nhưng nhiều nhất hơn ngàn năm, bọn hắn liền không cách nào giao nộp cung phụ. Không phải chết tại cùng với những cái khác yêu tướng trong tranh đấu, chính là liều mạng một lần, tiến về lượng giới đại chiến chiến trường, hy vọng có thể lập xuống chiến công, triệt tiêu cung phụ, nhưng không có một người có thể trở về. Đây tựa hồ là gia yêu số mệnh, không có cường hoành huyết mạch, không có thâm hậu bối cảnh, cũng chỉ có thể biến thành trên chiến trường pháo hôi, vô luận là tại tàn khốc lượng giới đại chiến bên trong, cũng hoặc chỉ là phần yêu giới bên trong khắp nơi có thể thấy được yêu xoáy tranh đấu. Trần Nguyên cảm nhận được Lỗ Mãng đại hán trong lòng bị thương, hắn chỉ là một đầu may mắn vượt qua hóa hình lôi kiếp lợn rừng yêu thú, an lông ở lỗ, dã man hung ác. Nhưng hắn cũng nghĩ tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, mở thuộc về mình đạo phủ, để cho mình danh hào ở trên trời xương cốt trên đại lục truyền ra. Như vậy xem ra, yêu tộc tựa hồ đang cố ý khiến cho yêu tướng, yêu xoáy lẫn nhau tranh đấu, không biết yêu vương ở giữa, phải chăng cũng là như thế. Chương 885, Xích Huyết chương 885, Xích Huyết. Trần Nguyên tâm niệm chuyển động, độ tốc lại tăng nhanh mấy phần, bay về phía trước đi. Hiện tại như ý phân thân phá thoái, Tần Vô Nhai rất có thể xảy ra ngoài ý muốn, thậm chí đã thân tử đạo tiêu. Muốn đi vào linh giới, không phải là một sớm một chiều sự tình. Mà trước đó, hắn nhất định phải tìm tới một cái nơi sống yên ổn, tốt nhất có thể đem tu vi tăng lên tới hóa thần hậu kỳ. Nhưng lại tại phần yêu giới mặc dù hung hiểm, nhưng đối với Trần Nguyên tới nói, lại là một cái khó được cơ duyên. Theo Tần Vô Nhai lời nói, linh giới tu sĩ muốn đi vào mặt khác yêu giới, không có chỗ nào mà không phải là muốn hao phí lớn lao đại giới, mà lại xác suất thành công cực thấp. Có một loại chuyên môn tiến vào mặt khác yêu giới điều tra tin tức hóa thần tu sĩ, được xưng là ảnh điệp tu sĩ, chỉ có thực lực mạnh mẽ, tâm tư nhạy bén, lại am hiểu ngụy trang hạng người, mới có thể thắng đảm nhiệm, không có chỗ nào mà không phải là tu sĩ cùng giai bên trong người nổi bật. Trần Nguyên phi thăng mà đến, lặng yên không một tiếng động tiến vào giới này, là những cái kia ảnh điệp tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình. Tại nhân giới sớm đã thất truyền yêu nguyên đan bí thuật, nhưng ở linh giới lại là lưu truyền rộng rãi. Yêu đan tại linh giới bên trong, giá trị không thua kém một chút nào chân quý linh thảo. Trần Nguyên ngược là trực tiếp phi thăng tiến vào linh giới, muốn tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, thậm chí trùng kích hóa thần biến mãn, không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Nhưng ở phần yêu giới, chỉ cần có thể săn giết đủ nhiều yêu soái, liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Mà lại Côn Ngư yêu vương cùng Chu Hiếm yêu vương đều là từ phần yêu giới giáng lâm đến bạn yêu châu, giới này khẳng định còn có mặt khác chân linh hậu duệ. Trần Nguyên vừa bạn có thể mượn cơ hội này, luyện hóa loại thứ tư chân linh chi huyết, tương lai trùng kích luyện hư cảnh giới lúc, bình cảnh trở ngại sẽ giảm mạnh. Mà vô luận là săn giết yêu soái, luyện chế đan dược, tăng cao tu vi, hay là tìm kiếm chân linh hậu duệ, đều cần dung nhập phần yêu giới mới có thể chậm chậm lưu toan. Mà muốn dung nhập phần yêu giới, Trần Nguyên nhất định phải có một khối lãnh địa của mình. Phần yêu giới bên trong giống như Lỗ Mãng đại hán như vậy không gốc không nền, huyết mạch bình thường gia yêu, bằng vào tự thân chi lực, nhiều nhất chỉ có thể vượt qua hóa hình lôi kiếp. Muốn tấn gia yêu soái, thống ngự chí ít trăm vạn dặm chi địa, không phải có cường hoành huyết mạch chèo chống, chính là có thâm hậu bối cảnh, tuyệt đại đa số càng là cùng có đủ cả. Bốn chỗ du lịch yêu soái không phải là không có, nhưng cực kỳ hiếm thấy. Trần Uyên hiện tại đã là hóa thần trung kỳ tu sĩ, leo lên âm dương giới sau, hóa thân thành trung gia yêu soái, tu vi không tầm thường. Tu vi như vậy yêu soái không phải tại yêu vương, yêu thánh động phủ bên trong tu luyện, chính là một mình thống ngự một mảnh lãnh địa. Trần Uyên ngược là lại bốn chỗ du lịch cũng quá mức dễ thấy, không chỉ có không cách nào săn giết yêu soái dần dà, càng là khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở. Hắn dù sao cũng là tu sĩ nhân tộc, đối với phần yêu giới hiểu rõ cực kỳ thô thiện, duy có chính mình thống ngự một khối lãnh địa mới có thể làm việc tự nhiên. Chuyện này còn muốn tin tức manh mối tại vị kia Lôi Sơn yêu vương trên thân, nhưng luyện hư yêu vương cao cao tại thượng, một cái từ bên ngoài đến yêu soái, không có khả năng tùy tiện đến nhà bái phỏng, chỉ có thông qua thiết dực yêu soái, quân co cầu chi. Trần Uyên lúc này trong lòng đã có so đo, một đường hướng phương đông bỏ chạy, trên đại địa cỏ xanh từ từ trở nên thưa thớt, trên bầu trời thỉnh thoảng nhấc lên cuồng phong, cũng dần dần không thấy tăm hơi. Sau hai canh giờ, Trần Uyên phi ra hoang gió thảo nguyên, đi vào một mảnh trải rộng đất cát sa mạc hoang vu bên trong. Đại địa một mảnh xích hồng, cháy hạt khô nước, từng cây phong hóa nham trụ phân bố tại trên sa mạc, quái thạch lởm chởm, tư thái thiên kỳ bách quái, lung lay sắp đổ. Một cái thương ưng bay lượn ở trên không trung, hai cánh mở rộng ra đến, trường dài hơn một trượng ngắn, sắc bén hai mắt quan sát phía dưới, tìm kiếm lấy con mồi. Mà tại phong hóa nham trụ che đậy phía dưới, từng đầu yêu thú cấp thấp tiềm hành mà qua, trong ánh mắt lộ ra hung ác cùng dữ tợn, chợt có gặp nhau, lập tức liền lại nhào tới chiến đấu cùng một chỗ, cho đến phân ra sinh tử, mới có thể tách ra. Mảnh bãi sa mạc này nhìn như hoang vu, kỳ thực sinh cơ rậm rạp, không chút nào kém cỏi hơn hoang gió thảo nguyên, thậm chí vẫn còn thắng chi. Thương Ưng thấy được từ không trung xẹt qua Trần Uyên, trong mắt bắn ra một tia hung quang, nhưng do dự một chút, vẫn là không có nhào về phía cái này, dù chưa cảm ứng được bất luận cái gì yêu khí, nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng quái dị yêu thú. Trần Uyên không để ý đến đầu này cấp 2 Thương Ưng, tiếp tục bay về phía trước đi. Hắn một mực xâm nhập trên bãi sa mạc và dặm, rốt cục chậm lại độ tốc. Phía trước một tòa cao mấy trăm trượng thạch sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, sừng sững đứng vững tại trong sa mạc, đem bốn phía phong hóa nham trụ tôn lên phảng phất chấm nhỏ. Nhưng ở năm tháng dài đằng đẵng báo cắt ăn mòn phía dưới, thạch sơn mặt ngoài đã hiện đầy to to nhỏ nhỏ lỗ thủng, càng có bộ phận ngọn núi vặn vẹo sụp đổ, nhìn qua dữ tợn không gì sánh được. Trên đỉnh núi bao phủ một tầng trận mạc tại trời chiều chiếu rọi xuống, lóe ra màu đỏ như máu ánh sáng nhạt. Xuyên thấu qua tầng này ánh sáng nhạt, mơ hồ có thể nhìn thấy trên một vách đá, hai phiến hơi có vẻ thô ráp cửa đá. Trần Uyên đi vào thạch sơn trước đó trăm trượng, ngừng lại. Hắn không có che giấu thanh thế, từ đằng xa gào thét mà tới, vừa mới dừng lại, sườn núi chỗ trong một sơn động, liền truyền ra hét dài một tiếng. Sau một khắc, một con yêu thú từ trong sơn động chậm rãi đi ra, tương tự hồ lang, chừng mấy trượng lớn nhỏ, trên đầu mọc ra một cái hình dạng xoắn ốc sừng nhọn màu đen. Nó toàn thân tản mát ra nồng đậm yêu khí, đã đạt đến cấp 7 yêu thú đỉnh phong, tùy thời đều có thể độ hóa hình lôi kiếp. Độc giác hồ lang cao lên đầu lâu, màu nâu đậm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời Trần Uyên, trong cổ họng phát ra trầm thấp gầm rú, lộ ra mãnh liệt uy hiếp ý vị. Trần Uyên lườm đầu này độc giác hồ lang một chút, thần sắc đạm mạc, con ngón đúng ra, một vệt kim quang bắn ra, chớp mắt đã tới, xuyên thủng đầu lâu của nó, lại bỗng nhiên dừng lại. Lúc này mới có thể thấy rõ, kim quang chính là một đạo dài hơn thước ngắn màu vàng dao găm, một trận mơ hồ sau, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Đây là luyện khí kỳ tu sĩ đều có thể tu tập kim nhận thuật, nhưng luyện khí kỳ tu sĩ thi triển đi ra, chỉ có thể ngưng tụ một đạo dài 3 tấc kim quang lưới dao. Nhưng ở Trần Uyên trong tay, không chỉ có đánh giết trong chớp mắt một đầu thất cấp đỉnh phong yêu thú, uy năng thậm chí chưa tan hết. Độc giác hồ lang trong mắt sát ý còn không có tiêu tán, liền triệt để ngưng động, thân thể lung lay nhoáng một cái, ngã trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Độc giác hồ lang chết tựa hồ đánh thức trong ngủ mê thạch sơn, lại có mười mấy đầu cấp 7 yêu thú từ mặt khác trong sơn động chạy đến, hướng lên trong bầu trời Trần Uyên nghiêm nghị gầm hét lên. Những này cấp 7 trong yêu thú, hơn phân nửa là một loại gần trượng lớn nhỏ lông đỏ chuột lớn, toàn thân lông tóc lóe ra kiên cường màu sắc, miệng đầy răng nanh. Bọn chúng đứng tại cái khác cấp 7 yêu thú phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm không trung Trần Uyên, phát ra chi chi thét lên, tựa hồ đặc biệt phẫn nộ. Một đầu lông tóc hiện lên màu đỏ thẫm chuột lớn đi vào phía trước nhất, nâng lên chân trước, mà các lông đỏ chuột lớn đều ngậm miệng lại, chỉ là tức giận nhìn qua Trần Uyên. Đầu này lông đỏ chuột lớn nâng lên chân trước, như người mà đứng, hơi có vẻ đục ngầu hai mắt nhìn qua không trùng Trần Uyên, ánh mắt nghiêm trọng. Nó há miệng răng nanh miệng lớn, vậy mà phát ra một đạo cực kỳ giàn mua thanh âm lanh lảnh, lộ ra mấy phần cung kính, nhưng lại xen lẫn mấy phần chất vấn, yêu tướng đại nhân vì sao vô cớ giết ta xích huyết sa mạc yêu thú. Trần Uyên mắt sáng lên, con ngón đúng ra, lại là một vệ kim quang dao găm bay ra, quán xuyên đầu này chuột lớn đầu lâu. Màu đỏ thâm chuột lớn ngã trên mặt đất, còn lại màu đỏ chuột lớn càng thêm phẫn nộ, có mấy cái hung tính đại phát, bay thẳng đến Trần Uyên đánh tới. Trần Uyên hừ lạnh một tiếng, lại là con ngón đúng ra, một cái lớn chừng hột đảo hỏa cầu bay ra, hóa thành một cái lớn chừng bàn tay hỏa điểu. Hỏa điểu nhẹ nhàng vỗ hai cánh, tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng chớp mắt liền có thể bay ra xa mười mấy trượng, đụt vào một cái né tránh không kịp màu đỏ chuột lớn trên thân, trong khoảnh khắc đem nó đốt thành một đống cho tàn. Mặt khác vài đầu màu đỏ chuột lớn thấy thế kinh hãi, bọn chúng mặc dù chưa hóa hình, nhưng linh trí đã không thấp, đội vàng xoay người làm mệnh. Nhưng hỏa điểu tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy hơi thời gian, liền trên không trung một cái xoay quanh, đem cái này vài đầu dám can đảm chủ động nhào về phía Trần Uyên màu đỏ chuột lớn, tất cả đều thiêu thành cho tàn, theo cơn gió vương xuống đi. Lưu tại trên núi đá màu đỏ chuột lớn cùng mặt khác cấp 7 yêu thú nhìn thấy cảnh này, tiếng giống im bặt mà dừng. Bọn chúng hoảng sợ nhìn xem một cái kia dần dần tiêu tán hỏa điểu, thân thể không tự chủ được nằm ở trên đất, hướng trong sơn động thẳng đi, nhưng lại không dám hoàn toàn rụt về lại, không nổi phát run. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ từ đỉnh núi trận mạc bên trong truyền đến, muốn chết, dám giết bản tướng tộc nhân. Đỉnh núi động phủ cửa đá mở ra, trận mạc tiêu tán, một bóng người bật ra, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Quần quần yêu khí từ Trần Nguyên thể nội tản mắt ra, xông thẳng lên trời. Trung gia yêu đẹp trai uy thế hoành áp xuống tới, những cái kia đã nằm ở trên đất cấp 7 yêu thú, triệt để nằm xuống dưới, trong miệng phát ra từng tiếng trầm thấp nghẹn ngào gào thét, càng có hai đầu hình sói yêu thú chó vẫy vơi mừng chủ. Trần Nguyên đánh ra trước mắt mái tóc màu đỏ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hán tử thon gầy, thản nhiên nói, bản tọa chỉ là giết vài đầu không có mắt cản đường xuất sinh, ngươi lại dám nói bản tọa muốn chết. Tóc đỏ hán tử thần sắc biến ảo, đột nhiên ôm quyền cong xuống, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, bọn hắn dám cản đại nhân đường, là bọn hắn đáng chết, giết đến tốt. Tiểu nhân quản thúc không nghiêm, mạo phạm đại nhân thứ tội. Trần Nguyên bất vi sở động, lạnh lùng nói, bọn chúng ngăn cản bản tọa đường, ngươi nói bản tọa muốn chết, đồng dạng đáng chết. Hắn vừa dứt lời, tóc đỏ hán tử liền thần sắc biến đổi, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang, hướng phương xa bay đi, độn tốc cực nhanh, trong chớp mắt liền bay ra trăm trượng xa. Trần Nguyên cười lạnh một tiếng, phía sau đột nhiên mở rộng ra một đôi cánh chim màu đen, chấn động phía dưới, thuấn di đến hồng quang phía trước. Hắn đưa tay một chảo, hồng quang chợt phá toái ra, đâm vào tóc đỏ hán tử tim yếu hại, ôm đổm ra hắn yêu đan. Tóc đỏ hán tử thân thể cứng đờ, trong mắt lưu lại mấy phần hoảng sợ, hóa thành một đầu mấy trượng lớn nhỏ lông đỏ chỗ lớn, rơi đi xuống đi, đập sập một mảnh dốc núi. Trần Nguyên thả ra lực lượng thần hồn, cầm cố lại yêu đan bên trong yêu phách, thi triển siêu hồn thuật, xem xét tóc đỏ hán tử biết ức. Cái này tóc đỏ hán tử chính là Lỗ Mãng đại hán biết ức bên trong, hoang gió thảo nguyên phụ cận mạnh nhất một tên trung gia yêu tướng, nguyên hình chính là một cái xích huyết chuột, hóa hình đằng sau liền xưng là xích huyết. Hắn cùng Lỗ Mãng đại hán một dạng, đều là gia yêu xuất thân. Nhưng tên này xích huyết yêu sẽ độn thuật không sai, mà lại nhanh mồm nhanh miệng, cực thiện a duôn đỉnh hót, rất được thiết dược yêu xoáy niềm vui. Hắn từng vì thiết dược yêu xoáy đưa qua mấy trăm năm tin giản, đạt được không ít ban thưởng. Xích huyết yêu sẽ tại thiết dược động phủ tấn giai trung giai yêu xoáy sau, lại được ban cho bên dưới mảnh này phương biên hơn 2 vạn dặm xích huyết sa mạc, từ đây liền ở chỗ này tu luyện. Vùng sa mạc này nhìn như hoang vu, nhưng là phương biên 10 vạn dặm bên trong, rất nhiều nhất tha chi địa. Trừ một đầu linh mạch mini bên ngoài, trong sa mạc còn có không ít linh tài khoáng mạch cùng linh địa, thậm chí còn có một đầu vi hình mỏ linh thạch. Xích huyết yêu đem có thể nhẹ nhõm nhận giao nộp cho thiết dược yêu đẹp trai cung phụng, còn có không ít còn thừa, có thể dùng tới tu luyện. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, xích huyết yêu đem chỉ là trong động phủ bế quan khổ tu, từ trước tới giờ không cùng với những cái khác yêu tướng tranh đấu. Mặt khác trung gia yêu tướng cũng biết xích huyết yêu sẽ cùng thiết dược yêu đẹp trai phần này nguồn gốc, cũng sẽ không hướng xích huyết yêu đem động thủ. Mấy trăm năm qua, xích huyết sa mạc một mực bình yên vô sự. Bởi vì hoang gió thảo nguyên cùng xích huyết sa mạc lân cận, Lỗ Mãng đại hán rất là hâm mộ xích huyết yêu đem, một mực ngấp nghé vùng sa mạc này, nhưng hắn thực lực thua xa tại xích huyết yêu đem, xưa nay không dám động thủ cướp đoạt. Không đến một khắc đồng hồ, Trần Uyên liền đem xích huyết yêu đem biết ước đều dò xét một lần, cùng Lỗ Mãng đại hán biết ước cơ bản giống nhau, nhưng còn có không ít cùng thiết dược yêu xoáy tương quan sự tình, cùng đối với những khác yêu xuất lĩnh kiến thức. Bất quá cũng chính là từ xích huyết yêu đem biết ước bên trong, Trần Uyên biết được phần yêu giới bên trong rất nhiều yêu tướng yêu xoáy, vì phòng bị linh giới tu sĩ siêu hồn, trong thần hồn đều sẽ lưu lại cấm chế, chỉ cần bị siêu hồn, liền sẽ tự bạo yêu phách. Thiết dược yêu xoáy trong tộc tất cả yêu tướng cực kỳ hắn thân tín yêu tướng, đều bị hắn gieo như vậy cấm chế. Nhưng xích huyết yêu sẽ cùng Lỗ Mãng đại hán là gia yêu xuất thân, không gốc không nền, cũng không bị gieo xuống loại cấm chế này, mới có thể bị Trần Uyên siêu hồn thành công. Cùng xích huyết yêu tướng tướng so, Lỗ Mãng đại hán kiến thức quả nhiên nông cạn, ngay cả loại sự tình này cũng không biết. Trần Uyên khẽ lắc đầu, thu hồi thần thức, thả ra một tia chân nguyên, xoắn nát xích huyết yêu đem yêu phách, đem hắn yêu đan thu nhập giới tử hoàn bên trong. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới thạch sơn, những cái kia lông đỏ chuột lớn cùng cấp 7 yêu thú vẫn như cũ nằm ở trên đất, run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng không có một đầu yêu thú đứng dậy thoát đi. Lúc này Trần Uyên đã kích phát côn bằng chân huyết, lại tản mát ra trung gia yêu đẹp trai khí cơ. Tại huyết mạch và khí thế song trọng dưới bị áp, những này yêu thú cấp thấp thậm chí đã mất đi chạy trốn dũng khí, chỉ có thể lưu tại nguyên địa chờ chết. Nhưng Trần Uyên nhưng không có động thủ chém giết những sâu kiến này bình thường cấp thấp yêu thú, ngược lại thu lại khí cơ, phía sau hắc dực cũng thu nạp đứng lên, lạnh lùng nói, "Lan." Uy áp đột nhiên biến mất, cái kia vài đầu lông đỏ chuột lớn cùng cấp 7 yêu thú đều ngây ngẩn cả người, nhưng nghe đến câu nói này, đều là vui mừng quá đỗi, lập tức tứ tán né ra, chạy xuống thạch sơn, một khắc cũng không dám dừng lại. Bọn chúng linh trí không thấp, có thể nghe hiểu yêu ngữ. Đây là linh giới phụ cận mấy cái yêu giới thông dụng ngôn ngữ, khi tiến vào phi thăng trước thông đạo, Tần Vô Nhai dạy cho Trần Uyên ba người, rất nhanh liền đem nó nắm giữ. Nhìn xem những này cấp 7 yêu thú xa xa né ra, Trần Uyên thu hồi nhãn thần, đội quang hạ xuống, đi vào trong động phủ. Tòa động phủ này cực kỳ rộng lớn, xây dựng mười mấy gian thạch thất, chỉ là bốn vách tường có chút thô ráp. Tại hơn phân nửa trong thạch thất, Trần Uyên phát hiện 7-8 cái ngã lăn tại đất nữ tử nhân tộc, tu vi từ trúc cơ đến kết đan không đợi, đều là da trắng mỹ mạo, lại gần như không lấy mảnh vải, trên thân phổ biến đều có không ít vết thương bầm tím. Trần Uyên kiểm tra một hồi, những nữ tử này thể nội tất cả đều gieo thần hồn cấm chế, xích huyết yêu đem vừa chết, các nàng cũng khó thoát một kiếp. Trần Uyên thầm than một tiếng, cái này sẽ những nữ tử này thi thể an táng tại trong sa mạc, sau đó trở về động phủ, tại bày biện nhất là tình xảo trong một gian thạch thất, khuynh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Chương 886, thiết dược chương 886, thiết dược xích huyết coi là thật chết tại một tên yêu soái trong tay. Trong đại điện trống trải, một đạo thanh âm trầm thấp quanh quẩn ra, âm vang như kim thạch thanh âm, ẩn ẩn lộ ra mấy phần tức giận. Trên chủ vị ngồi một tên người trung niên tóc đen, thân thể gầy gò trực tiếp như kiếm, một thân màu xám sắc trang phục lộ ra kiên cường chi khí, mũi ương mắt sâu, ánh mắt sắc bén như kiếm, tựa hồ có thể trực tiếp đâm xuyên lòng người. Hắn chính là thống ngự phương viên trăm vạn dặm chi địa, dưới trướng có trên trăm danh yêu là công hiệu mệnh tiết dược yêu soái. Tại phía sau hắn, hai tên giống mạo tuyệt mỹ thị nữ đứng hầu một bên, dáng người uyển chuyển, lụa mỏng tay áo lớn, trên mặt mang ôn nhu mỉm cười, để cho người ta như gió xuân ấm áp, xem xét liền biết là nữ tử nhân tộc, chỉ là ánh mắt hơi có vẻ chất phác, giảm đi mấy phần mỹ cảm. Đại điện mái vòm cao ngất, điểm đầy quý báu dạ minh châu, phảng phất ngôi sao đầy trời bình thường, hạ xuống ánh sáng nhu hòa. Mà tại bốn phía đại điện, còn đứng thẳng rất nhiều sáng loáng đồng trao ánh đèn, mới tinh như lúc ban đầu. Trong đó lửa đèn chính là dùng cấp 7 bình yêu dầu chân nhóm lửa, sáng mãi không tắt, đem trong điện chiếu sáng giống như mặt trời giữa trưa. Nếu không phải nằm ở người trung niên tóc đen trước người một cái lông đỏ chỗ lớn, mặc cho ai cũng nhìn không ra, nơi này vậy mà lại là thiết dược yêu soái đạo phủ, mà không phải linh giới nhà nào tông phái sân môn. Theo thiết dược yêu soái thoại âm rơi xuống, một cỗ nhàn nhạt uy áp cũng lan ra, để lông đỏ chuột lớn áp sát vào trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, cái đuôi thật dài cũng cực lực nuốt ở dưới thân. Tại lông đỏ chuột lớn bên người, còn nằm lấy một đầu màu vàng cắt cự mãng, trường dài mười mấy trượng. Nhưng nó hiện tại chăm chú cuộn thành một đoàn, đầu lâu nô ra thân đến, dán tại trên mặt đất, nhẹ nhàng phun lưới rắn. Băng lanh trong mắt dọc kiệt lực để lộ ra vẻ cung kính, sợ để thiết dược yêu soái cảm thấy nó trong lòng bất kính. Tại cái này hai đầu chưa hóa hình yêu thú bên cạnh, đứng đấy một tên nam tử trẻ tuổi, cũng là mái tóc màu đen, mũi ương mắt sâu, thân thể trực tiếp, cho người ta một loại sắc bén cảm giác, cùng thiết dược yêu soái lại giống nhau đến mấy phần. Nhưng hắn giờ phút này lại là cúi đầu, thần sắc cung kính, đem phần này kiên cường sắc bén khí chất ép đến thấp nhất. Phía sau hắn hai tên thị nữ cũng không khỏi tự chủ xoay người xuống dưới, kết lực đối kháng đạo uy áp này, khí cơ lộ ra ngoài, mỗi một cái đều có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Đặt ở hạ giới, tu vi như vậy đã đủ để khai tông lập phái, thành lập một cái trên truyền thừa ngàn năm cỡ trung tông môn hoặc là tu tiên gia tộc. Nhưng ở nơi này, lại chỉ có thể biến thành thiết dược yêu soái hai tên tiếp thân thị nữ, thể nội còn bị gieo thần hồn cấm chế, không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Chỉ là thiết dược yêu soái tức giận bừng bừng phân chấn thời điểm, khí cơ chấn động chỗ tràn ra ngoài một sợi uy áp, liền để các nàng nhất định phải kiệt lực ngăn cản. Lông đỏ chuột lớn làm cấp 7 yêu thú, nhục thân xa so với hai tên thị nữ cường hành, miễn cưỡng có thể ngăn trở đạo này uy áp. Nó một đôi màu vàng nhạt trong con ngươi mất rồi mấy giọt nước mắt, một tấm dữ tợn hung ác trên mặt chuột, vậy mà có thể nhìn ra mấy phần ủy khuất cùng bị thương. Nó dùng sắc nhọn thanh âm nói ra, thiên chân vạn sắc. Đại soái, cái kia yêu soái lấn lên cửa, không nói hai lời, liền giết một đầu cấp 7 sử sói. Tộc ta đại trưởng lão mở miệng hỏi thăm, cũng bị hắn giết. Tộc trưởng tự mình ra mặt, hướng hắn bồi tội, còn chuyển ra đại soái danh hào, nhưng này yêu soái nghe cũng không nghe, trực tiếp giết tộc trưởng. Lông đỏ chuột lớn lanh lảnh trong thanh âm tràn đầy bi phẫn, lộ ra càng thêm bén nhọn, từ khi tộc trưởng mông đại soái tri ân, đến ban thưởng xích huyết qua biết sau, liền chưa bao giờ cùng với những cái khác yêu tướng động thủ một lần, một mực lưu tại trong động phủ tu luyện. Yêu này đẹp trai trực tiếp lấn lên cửa, trắng trợn tàn sát, tộc trưởng chuyển ra đại soái danh hào, cái kia yêu soái cũng không để ý, đây là căn bản không đem đại soái để vào mắt ta. Thiết dực yêu soái sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn về phía đầu kia cuộn thành một đoàn màu vàng cắt cự mãng, lạnh lùng nói, nó nói thế nhưng là thật. Màu vàng cắt cự mãng khẽ run lên phun lưỡi rắn, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đại soái minh giám xích huyết đại nhân xác thực. Xác thực nói ra đại soái danh hào, câu cái kia yêu soái hạ thủ lưu tình, nhưng hắn căn bản không có để ý tới. Nói đến đây hắn lặng lẽ lườm một bên lông đỏ chuột lớn một chút, trong lòng rất là bối rối, may mà bị băng lánh mắt dọc che giấu, không người phát giác ra được. Phanh. Thiết dực yêu soái trùng điệp vỗ bên cạnh lan can, trong mắt sát cơ tất hiện, lạnh lùng nói, khinh người quá đáng, dám xâm nhập bản tọa lãnh địa, giết bản tọa yêu tướng, không chút nào đem bản tọa để vào mắt, các ngươi nhưng biết cái kia yêu soái tướng mạo. Lông đỏ chuột lớn vội vàng nói, nhỏ nhớ kỹ. Hắn sau khi nói xong, không đợi thiết dực yêu soái phân phó, một bên người trẻ tuổi tóc đen liền lật tay lấy ra một viên ngọc giản, ném tới trước mặt nó, thản nhiên nói, đem cái kia yêu soái chân dùng, lưu tại trong ngọc giản. Lông đỏ chuột lớn đi theo xích huyết yêu đem đã lâu, cũng học xong như thế nào vận dụng thần thức, lúc này thăm dò vào trong ngọc giản, lưu lại chân dùng, trọn vẹn một khắc đồng hồ, vừa rồi thu hồi. Nó nhìn về phía người trẻ tuổi tóc đen, hai cái chân trước hợp lại cùng nhau, làm ôm quần trạng, coi chừng nói ra, khởi bẩm yêu tướng đại nhân, nhỏ đã đem cái kia yêu soái chân dùng cắt xuống. Phần yêu giới mặc dù cùng linh giới là đại địch, nhưng tu sĩ nhân tộc thủ đoạn đã sớm bị yêu tộc học được cái 7-8 phần, liền ngay cả lễ tiết cũng là như thế. Người trẻ tuổi tóc đen nhỏ không thể thấy gật gật đầu, lại đối màu vàng cắt cự mãng nói ra, ngươi nhìn một chút, chân dung phải chăng có sai? Là. Màu vàng cắt cự mãng phun lời rắn, một sợi thần thức dò vào ngọc giản. Đang chạy ra xích huyết qua bích tất cả cấp 7 trong yêu thú, hai con yêu thú này thực lực mạnh nhất, đã có thể miệng phun yêu ngữ, mới có thể vượt qua mấy chục vạn dặm, đi vào thiết dực độc phủ, khẩn cầu thiết dực yêu soái là xích huyết yêu đem báo thủ, đối với thần thức đều đã vận dụng tự nhiên. Nó chỉ là nhìn thoáng qua, liền ngay cả bận bịu trên dưới lắc lư đầu lâu, cái kia yêu soái chính là bộ dáng này. Người trẻ tuổi tóc đen lúc này mới thu hồi ngọc giản, hai tay hiện lên cho thiết dực yêu soái, xin mời đại soái nhìn qua. Thiết dực yêu soái đưa tay vẫy một cái đem ngọc giản thu hút trong tay, thần thức dò vào trong đó, lạnh lùng nói, tướng mạo ngược lại là có chút tuổi trẻ, dáng người khôi ngô, phía sau một đôi hắc dực, xem ra cũng là một loại cầm yêu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía tên kia thân thể thẳng nam tử tuổi trẻ, phân phó nói, nhanh chóng phái ra 10 tên yêu tướng, cần phải trong vòng một tháng điều tra rõ tên này yêu soái động tĩnh. Người trẻ tuổi tóc đen ôm quyền cúi đầu, là. Lông đỏ chuột lớn thấy thế, vội vàng mở miệng, đại soái không cần lại tìm kiếm cái kia yêu soái tung tích, hắn giết tộc trưởng đằng sau, liền lưu tại Xích Huyết Sơn, chiếm đoạt tộc trưởng độc phủ. Thiết Dực yêu soái hai mắt nhíu lại, "A, ngươi là như thế nào biết đến?" Lông đỏ chuột lớn lanh lảnh trong thanh âm tràn đầy bi phẫn, nhỏ chạy ra Xích Huyết Sơn lúc quá mức vội vàng, lo lắng cái kia yêu soái sau khi đi, trong tộc bảo vật bị mặt khác yêu thú cấp thấp trộm đi, không yên lòng, liền bụng trộm lặn trở về. Kết quả đến Xích Huyết Sơn trong vòng trăm dặm, liền cảm nhận được cái kia yêu soái khí tức, ép tới nhỏ không thở nổi. Nhỏ còn tưởng rằng liền phải chết, vội vàng đào tẩu, kết quả cái kia yêu soái không có đuổi theo. Nhỏ thực sự không cam tâm, hay là lại lặn trở về, kết quả cách Xích Huyết Sơn càng gần, uy áp này liền càng mạnh. Nhỏ lúc này mới xác định, cái kia yêu soái lưu tại Xích Huyết Sơn, chiếm đoạt tộc trưởng độc phủ, cũng không dám lại tới gần, xoay người bỏ chạy, đội vàng hướng đại soái bẩm báo. Cái kia yêu soái giết tộc trưởng, còn chiếm lấy tộc trưởng độc phủ, đây là đang đoạt đại soái địa bàn a. Xích Huyết yêu đem tuy là dạ yêu, nhưng ở hóa hình đằng sau, liền thành lập Xích Huyết chuột bộ tộc. Đầu này lông đỏ chuột lớn chính là Xích Huyết chuột bộ tộc bên trong nhị trưởng lão, đi theo Xích Huyết yêu đem mấy trăm năm, liền ngay cả miệng của hắn lưỡi lanh lợi, đều học hơn phân nửa. Giờ phút này hắn kể ra đứng lên, trật tự rõ ràng, cực kỳ bi ai muốn tuyệt, sức cuốn hút cực mạnh, vượt xa bình thường cấp 7 yêu thú. Thiết Dực yêu xoáy gần từng chữ, tốt, rất tốt. Các ngươi trước tạm lui ra. Nhỏ cáo lui. Lông đỏ chuột lớn cùng màu vàng cắt cự mãng đội vàng hướng trên mặt đất xẹp xuống, lấy đó cung kính. Người trẻ tuổi tóc đen do dự một chút, đối với hai đầu yêu thú nói ra, các ngươi theo đường cũ trở về, không được đi loạn. Hai đầu yêu thú đội vàng đáp ứng, Thiết Dực yêu xoáy thấy thế, đối với sau lưng một tên thị nữ khoát tay áo, ngươi đưa chúng nó giao cho Thiết Uy yêu đem, tìm hai tòa nhàn rỗi động phủ an trí xuống tới. Nô tỳ tuân mệnh. Thị nữ cúi đầu nhẹ nhàng, nhu thanh đáp ứng. Nàng chậm rãi đi xuống, hướng hai đầu yêu thú cười nói, hai vị xin mời đi theo ta. Nói đi, thị nữ liền hướng bên ngoài đại điện đi đến, bước xuống xinh sen, thân hình uyển chuyển, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Hai đầu yêu thú còn chưa hóa hình, không biết nữ tử nhân tộc mỹ diệu chỗ, nhìn về phía thị nữ trong ánh mắt không có nửa phần tà niệm, tràn đầy vẻ kính sợ, vội vàng đi theo. Mặc dù thị nữ chỉ là Thiết Dực yêu soái bên cạnh một tên nhân nô, nhưng cũng là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng không phải bọn chúng có thể đắc tội. Đợi cho thị nữ cùng hai đầu yêu thú đi ra đại điện, Thiết Dực yêu soái nhìn về phía người trẻ tuổi tóc đen, trầm giọng nói, ngươi còn có chuyện gì? Người trẻ tuổi tóc đen tên là Thiết Vũ, chính là Thiết Ưng bộ tộc bên trong cao gia yêu tướng, rất được Thiết Dực yêu soái ưu ái. Nếu không có việc này dính đến một tên khác yêu soái, hắn cũng sẽ không tự mình ra mặt, đem cái này hai đầu cấp 7 yêu thú dẫn đến Thiết Dực yêu soái trước mặt. Thiết Vũ ôm quyền cúi đầu, trầm giọng nói, tộc trưởng, Xích Huyết qua bích tại yêu tướng trong mắt coi như phì nhiêu, nhưng đối với yêu soái tới nói, lại chỉ là một mảnh cằn cỗi đất cằn sỏi đá. Cái kia yêu soái vô duyên vô cớ giết Xích Huyết, lại chiếm động phủ của nó, rất nhiều kỳ quặc. Đầu này Xích Huyết chuột rõ ràng là muốn vì Xích Huyết báo thù, ngôn từ bên trong rất có châm ngòi chi ý, trong đó rất có thể có ẩn tình khác, đại soái không thể không có xem xét. Phương biên trăm vạn dặm chi địa, một mực là Thiết Ưng bộ tộc thống ngự, Thiết Dực yêu soái cũng là Thiết Ưng bộ tộc đương nhiệm tộc trưởng. Tại cái khác yêu thú trước mặt, Thiết Ưng bộ tộc xưng Thiết Dực yêu soái vì đại soái, nhưng tự mình lại là lấy tộc trưởng tương xứng. Thiết Dực yêu soái lạnh lùng nói, bản soái làm sao không biết, Xích Huyết qua bích căn bản không đáng một tên yêu soái dừng lại. Nhưng vô luận có gì nguyên do, người này nếu giết Xích Huyết, chiếm lấy động phủ của hắn, chính là tại hướng bản soái khiêu khích. Người này không xuống chiến thư, còn lấy lớn lẫn nhỏ, chém giết bản soái dưới trướng yêu tướng, chiếm bản soái lãnh địa, khinh người quá đáng. Nếu là bản soái thờ ơ, mặc kệ lại đối bản đẹp trai dưới trướng mặt khác yêu tướng ra tay, lan truyền ra ngoài, bản soái phải làm thế nào tự xử? Chẳng lẽ xin mời Lôi Sơn yêu vương làm chủ a? Bản soái còn gánh không nổi cái kia mặt. Thiết Vũ trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng tên này yêu soái tướng mạo lạ lẫm, không rõ lai lịch, tuyệt không phải Lôi Sơn yêu vương dưới trướng. Nếu là có âm mưu quỷ kế gì, Thiết Dực yêu soái cười lạnh một tiếng, người này đã lấy lớn hiếp nhỏ, nếu là còn dám thiết trận phục sát bản soái, liền không chỉ là đắc tội bản soái, mà là xem chư vị đại thánh quyết định quy củ như không. Đến lúc đó chớ nói Lôi Sơn yêu vương, thậm chí ngay cả máu răng yêu thánh đều sẽ bị kinh động. Bản soái có tài đức gì, đáng giá bị dạng này đối phó, ngươi không cần lo lắng. Bản soái cái này tự mình hướng Xích Huyết qua bích đi một chuyến, ngươi đem việc này cùng cái kia yêu soái chân dung nói cho đại trưởng lão. Nếu là bản soái coi là thật tao ngộ ngoài ý muốn, liền để đại trưởng lão tiến về Lôi Sơn độc phủ, Lôi Sơn yêu vương tự sẽ làm gốc đẹp trai làm chủ. Thiết Vũ rốt cục không còn quyên can, hắn cũng biết, vô luận việc này đến cỡ nào kỳ quặc, Thiết Dực yêu soái cũng nhất định phải xuất thủ. Nếu bị một tên lạ lâm yêu soái làm cho mặt mũi mất lớn, mềm yếu tên truyền ra ngoài, chắc chắn dẫn tới xung quanh chúng yêu đẹp trai vây công, Thiết Ưng bộ tộc đều muốn nên đón tai họa ngập đầu. Thiết Vũ quay người rời đi, Thiết Dực yêu soái nhưng lại chưa lập tức lên đường, lặng lặng mà ngồi tại chủ vị, thị nữ đứng ở một bên, có chút cúi đầu, trên mặt phảng phất là vĩnh viễn không đổi ôn nhu dịu dàng ngoan ngoãn. Thiết Dực yêu soái trong đầu hiện ra cái kia Hắc Dực yêu soái thân ảnh, thần sắc từ từ âm trầm xuống. Yêu tộc vốn là mạnh được yếu thua, lại có chư vị đại thánh quyết định cùng phụng quy củ, càng là dẫn tới phần yêu giới bên trong phân tranh không ngừng, yêu tướng ăn bữa hôm lo bữa mai, liền ngay cả yêu soái cũng không thể không đếm xỉa đến. Hắn chỉ cần một bước đạp sai, tại những cái kia yêu tướng trong mắt cường thịnh không gì sánh được Thiết Ưng bộ tộc, trong khoảnh khắc liền muốn hồi phi yên diệt. Chỉ có tấn giai yêu vương mới có thể chân chính an ổn xuống, từ quân cờ chuyển biến làm kỳ thủ, thống ngự ước vạn giảm rộng lớn địa vực, rốt cuộc không cần lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ bị người đánh tới cửa. Nhưng Thiết Ưng bộ tộc không phải vương tộc huyết mạch, có thể liên tiếp hiện ra mấy tên yêu soái, khống chế cái này trăm vạn giảm địa vực, đã là cực kỳ may mắn. Thiết Dực yêu soái tu luyện hơn 2 vạn năm, cũng chỉ là một tên trung giai yêu soái, khoảng cách cao giai yêu soái hay là xa xa khó đợi. Năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, Hắn không thiếu tu luyện đan dược, sớm đã tu luyện tới trung gia yêu soái đỉnh phong, nhưng nhục thân vẫn còn không có đột phá, thậm chí càng lạc hậu hơn tu vi. Toàn bộ phần yêu giới yêu tộc đều cần rèn luyện thân thể, tôi thể linh dược quá mức chân quý, là chân chính chí bảo. Thiết Dực yêu soái đã tham gia 4 lần lượng giới đại chiến, mỗi một lần đều là hiểm tử hoàn sinh, lập xuống chiến công đều dùng đến hối đoái tôi thể linh vật, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá cao gia yêu soái bình cảnh. Lần tiếp theo lượng giới đại chiến đã không xa, mà cách hắn lần trước tham chiến đã qua hơn 4000 năm. Lần này, Lôi Sơn yêu vương nhất định phải tham chiến. Thiết Dực yêu soái làm Lôi Sơn yêu vương dưới trướng yêu soái, cũng vô pháp trốn tránh. Vì thế hắn tận lực tránh đi cùng với những cái khác yêu soái tranh đấu, đã thật lâu không có nhắc lên đại chiến. Lôi Sơn yêu vương dưới trướng mặt khác yêu soái, cũng tại vì lượng giới đại chiến làm chuẩn bị, Lôi Sơn động phủ đã lâu xuất hiện dài đến mấy trăm năm bình tĩnh. Nhưng bây giờ lại có một tên thần bí yêu soái xuất hiện tại Thiết Dực yêu soái lãnh địa bên trong, còn giết Xích Huyết yêu đem, chiếm đoạt động phủ của hắn. Thiết Dực yêu soái đương nhiên sẽ không quan tâm Xích Huyết yêu đem sinh tử, nhưng lại không có khả năng tùy ý cái kia Hắc Dực yêu soái tùy ý làm vậy. Tại lượng giới đại chiến trước đó, Lôi Sơn yêu vương dưới trướng yêu soái khẳng định không để ý chiếm đoạt lãnh địa của hắn, tăng cường thực lực của mình. Thiết Dực yêu soái không chút nghi ngờ những cái kia yêu soái lãnh gốc, mặc dù bọn hắn cùng là Lôi Sơn yêu vương hiệu lực, nhưng chỉ cần chính mình lộ ra một tia mềm yếu, liền sẽ lập tức bị hợp nhau tấn công. Lôi Sơn yêu vương sẽ không để ý dưới trướng một tên yêu soái sinh tử, chính như Thiết Dực yêu soái cũng sẽ không nhúng tay dưới trướng yêu tướng tranh đấu. Chỉ có mạnh nhất yêu soái mới có thể có đến hắn ưu ái. Phần yêu giới quy củ chính là tàn khốc như vậy, nhưng Thiết Dực yêu soái lại có thể hiểu được, chư vị đại thánh vì sao muốn định ra loại này dưỡng cổ bình thường quy củ. Lưỡng giới đại chiến, xa so với yêu tộc ở giữa tranh đấu muốn tàn khốc gấp trăm lần. Thiết Dực yêu soái trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn, bỗng nhiên đem bên cạnh thị nữ kéo vào trong ngực, thô bạo xốc lên quần áo của nàng, lộ ra một bộ mỹ diệu thân thể. Trong đại điện truyền ra một trận dâm mỹ thanh âm, sau nửa canh giờ, Thiết Dực yêu soái đi ra đại điện, phóng lên tận trời, trốn đi thật xa. Một lát sau, thị nữ chậm rãi đi ra đại điện, quần áo lộn xộn, đỏ bừng cả khuôn mặt, sóng mắt mê ly, thân thể không ngừng chi run rẩy, dưới chân phủ phía vô lực. Chân chùi ở bên ngoài cánh tay cùng trên chân ngọc, càng là lưu lại từng mảnh xanh như vết thương. Yêu soái nhục thân quá mức cường đại, liền liền kết đan hậu kỳ tu sĩ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận Thiết Dực yêu soái thảo phạt. Chương 887, hiểu lầm chương 887, hiểu lầm Xích Huyết sa mạc, Thạch Sơn Độc phủ. Trong phòng tu luyện, Trần Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, quanh thân chập trùng khí cơ chậm chậm thu lại. Hắn nhíu mày lẩm bẩm nói, đã qua 3 tháng Thiết Dực yêu soái vẫn như cũ chưa đến, là những cái kia cấp 7 yêu thú tan tác như chim ong, hay là bọn chúng cũng không đem Xích Huyết yêu đem chết để ở trong lòng. Nhưng Thiết Dực yêu soái đối ngoại luôn luôn rất mạnh, dưới trướng yêu tướng vô cớ bị giết hẳn là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ Trần Uyên tâm niệm trong khi chuyển động, đứng dậy, đi ra độc phủ, quan sát phía dưới mênh mông bãi sa mạc, chân mày nhíu chặt hơn, hẳn là còn phải lại giết mấy tên yêu tướng mới có thể đem hắn dẫn tới. Nhưng rất nhiều, chắc chắn cùng kết thủ, mà lại yêu soái đối với yêu tướng ra tay, ngày sau cũng không tốt hướng Lôi Sơn yêu vương giao phó tại Lô Mãng đại hán biết ước bên trong, Thiết Dực yêu soái có thể bỏ mặc dưới trướng yêu tướng lẫn nhau tranh đấu, nhưng lại không dung mặt khác yêu soái dưới trướng yêu tướng chinh chiến, càng sẽ không dễ dàng tha thứ mặt khác yêu soái khiêu khích. Trần Uyên giết Xích Huyết yêu đem, chiếm động phủ của hắn, lại cố ý thả đi những cái kia cấp 7 yêu thú, chính là muốn dẫn Thiết Dực yêu soái đến đây. Thậm chí hắn tại giết Xích Huyết yêu đem lúc, kích phát côn bằng chân huyết, hiện lộ ra một đôi hắc dực, cũng là cố ý gây nên. Nhưng Thiết Dực yêu soái đến nay vẫn không có động tĩnh, nếu là lại giết mấy tên yêu tướng, liền cùng Thiết Dực yêu soái kết tử thủ, đối với Trần Uyên tiếp xuống làm việc có chút bất lợi. Cái này Thiết Dực yêu soái không khỏi dưới trướng yêu tướng tranh đấu, Lôi Sơn yêu vương hẳn là cũng là như thế. Nhưng ta là từ bên ngoài đến yêu soái, nếu là giết yêu này, không biết Lôi Sơn yêu vương sẽ là hà phản ứng. Trần Uyên âm thầm suy tư, trong lòng có chút khó xử. Đúng lúc này, ngoài động phủ đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, không biết là vị nào yêu soái đến bản soái lãnh địa làm khách, còn xin ra gặp một lần. Trần Uyên khẽ giật mình, khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, nhấc tay áo phất một cái, động phủ cửa đá chậm chậm rộng mở, cất bước đi ra. Xích Huyết yêu đem bày ra trận pháp vẫn không mở ra, đỉnh núi cũng không trận mạc cách trở. Trần Uyên ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời, một tên người trung niên tóc đen đứng chắp tay, thân hình cùng người thường không khác một thân màu xám sắt kinh trang, mũi ương mắt sâu, ở trên cao nhìn xuống Trần Uyên, ánh mắt sắc bén mà băng lãnh. Trần Uyên chậm rãi lên không, đi vào người trung niên tóc đen trước người trăm trượng, nhìn từ trên xuống dưới hắn, các hạ là người nào? Người trung niên tóc đen hai mắt nhíu lại, các hạ vô cớ tàn sát bản soái dưới trướng Xích Huyết yêu đem, chiếm lấy nó độc phủ, lại không biết bản soái tính danh a? Ta chính là Thiết Dực, Xích Huyết là bản soái dưới trướng yêu tướng, xin hỏi các hạ cao tính đại danh, vì sao muốn đem hắn sát hại? Trần Uyên thoáng qua vừa chắp tay, thản nhiên nói, nguyên lai là Thiết Dực đạo hữu, tại hạ quân phòng, du lịch đến tận đây, một đầu cấp 7 yêu thú ngăn cản tại hạ đường đi, phạm thượng, bị tại hạ giết chết. Trong phủ này yêu tướng lại nói năng lô mãng, mạo phạm tại hạ, nên nhận lấy cái chết. Tại Xích Huyết yêu đem biết ước bên trong, sát ưng bộ tộc cũng là chuyển thừa gần 10 vạn năm lâu, tăng thêm Thiết Dực yêu soái, trung hiện lên qua 4 tên yêu soái, ngôn ngữ lễ tiết càng phát ra hướng nhân tộc dựa sát vào. Đây cũng là yêu tộc bên trong cực kỳ thường gặp hiện tượng, chưa hóa hình yêu thú, phổ biến cực kỳ lô mãng, đa số ăn lông ở lô hàng người. Mà hóa hình đằng sau, tu vi càng cao, tộc đàn chuyển thừa càng là xa xưa, liền càng phát ra hướng nhân tộc dựa sát vào. Thiết Dực yêu soái ánh mắt càng phát ra băng lãnh, Xích Huyết từng tùy thị bản soái tả hữu, bản soái đối với hắn biết sơ lược, làm việc coi chừng, cho dù dưới trướng yêu thú bị giết, cũng tuyệt không dám đắc tội các hạ. Lại nói trong tộc hai đầu cấp 7 yêu thú ở trước mặt hướng bản soái bẩm báo, là các hạ vô cớ xuất thủ, vì sao muốn khó xử chỉ là một cái trung gia yêu tướng? Trần Uyên diện không đổi màu, thản nhiên nói, cấp 7 yêu thú. Liên gia yêu cũng không tính, Thiết Dực đạo hữu có thể nào tin tưởng lời nói của bọn nó, bất quá là muốn vì vậy trung gia yêu tướng báo thù thôi. Tại hạ nếu là đạo hữu, liền lập tức chém hai con kia dám mở miệng phỉ báng yêu soái yêu thú. Thiết Dực yêu soái nghe vậy giận dữ, đáy lòng dâng lên một trận sát ý, nhưng cuối cùng vẫn là theo nạp xuống tới. Hắn đi vào thạch sơn đằng sau, liền tản ra thần thức, âm thầm điều tra cái này Hắc Dực yêu soái tu vi, lại là không công mà lui. Côn phong khí cơ nội liễm, không chút nào lộ, trung gia yêu soái thần thức cũng không có bất luận phát hiện gì, tu vi chí ít cùng hắn tương đương, để Thiết Dực yêu soái trong lòng sinh ra một tia kiêng kỵ. Như Côn phong chỉ là đê gia yêu soái, Thiết Dực yêu soái sao lại cùng hắn nói nhảm, sớm đã động thủ. Hắn cưỡng chế trong lòng nộ khí, nói ra, việc này khúc chết tạm dừng không nói, các hạ giết bản soái dưới trướng yêu tướng, luôn luôn không giả. Dựa theo chư vị đại thánh quyết định quy củ, phần yêu giới bên trong, yêu soái không được tùy ý đối với yêu tướng xuất thủ. Lại xích huyết là bản soái dưới trướng yêu tướng, không phải không có dễ dàng yêu, các hạ cũng coi là bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Bản soái nguyên có thể lên bẩm Lôi Sơn yêu vương, trừng phạt các hạ, nhưng nể tình các hạ cũng không phải là cố ý gây nên, bản soái cũng không làm khó các hạ. Chỉ cần các hạ bồi thường một món linh thạch cho xích huyết chuột bộ tộc, chuyện này liền như vậy bỏ qua, như thế nào? Trần Uyên thản nhiên nói, nếu là Côn Mỗ không chịu đâu. Thiết Dực yêu soái giật mình, tựa hồ có chút hoài nghi mình lỗ tai, các hạ có thể lặp lại lần nữa. Trần Uyên thanh âm cũng lạnh xuống, Côn Mỗ đã nói, cái này xích huyết yêu đem mạo phạm Côn Mỗ, nên nhận lấy cái chết. Côn Mỗ thả đi cái kia vài đầu cấp 7 yêu thú, đã là khoan nhân tiến hành. Còn muốn để Côn Mỗ xuất ra linh thạch bồi thường. Si tâm vọng tưởng. Thiết Dực yêu soái giận quá thành cười, tốt tốt tốt. Bản soái xem ở cùng là cầm yêu phân thượng, vốn định chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không nghĩ tới các hạ lại rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu các hạ không muốn dàn xếp ổn thỏa, bản soái ngược lại muốn xem các hạ đến cùng có bản lĩnh gì, dám ở bản soái trong lãnh địa cuồng vọng như vậy. Thoại âm rơi xuống, hắn không còn thu liễm khí cơ, quần quật yêu khí xông thẳng lên trời, trung gia yêu soái uy áp đậm vàng tản ra, bao trùm phương viên trăm dặm. Cùng lúc đó, một đạo phong chấn chi lực lặng yên tản ra, khóa lại vùng thiên địa này. Đây là yêu soái lúc giao thủ tất nhiên sẽ thi triển thần thông, để phòng đối thủ thi triển tuấn di chi thuật. Thiết Dực yêu soái lật tay lấy ra một cây màu xám sắt trường thương, hình dáng tướng mạo cực kỳ kỳ lạ, trên thân thương tầng tầng gấp gấp, tựa hồ bao trùm lấy một tầng vảy dày đặc. Nhưng nhìn kỹ xuống, lại là từng cây màu xám sắt linh vũ, chỉ là cực kỳ tinh mịn, vài cùng lân phiến không khác. Màu xám sắt trường thương linh cơ phun trào, rõ ràng là một cây linh bảo thần binh, tại quần quận trong yêu khí, nhìn rất là quái dị. Yêu tộc thuật luyện khí hoàn toàn là từ tu sĩ nhân tộc trong tay học được, cho dù vô tận tuế nguyệt xuống tới, đã có chỗ biến hóa, cũng vô pháp cải biến nó bản chất. Thiết Dực yêu soái tay giơ lên, trường thương trực chỉ Trần Uyên, lạnh lùng nói, còn xin các hạ chỉ giáo. Trần Uyên thấy thế, cũng không còn thu liễm khí cơ, nồng đậm yêu khí lan ra, trung gia yêu soái bị áp, gần so với Thiết Dực yêu soái hơi kém một chút. Trên bầu trời bị hai cỗ vô hình yêu khí chiếm cứ, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, bất phân cao thấp, dẫn động thiên tượng biến hóa. Cùng phong gào thét, thổi tan bạch vân, lộ ra treo cao liệt dương, nhưng ánh nắng lại tựa như bị kín một lớp bụi mai, nhìn qua đặc biệt kiềm chế. Trần Uyên kích phát côn bằng chân huyết, phía sau một đôi đen kịt cánh chim mở rộng ra đến, lật tay lấy ra kim hoàng chói mắt chém sắt trường đao, hướng sau lưng vung lên, nghiêng nghiêng hướng phía dưới, thản nhiên nói, xin mời Thiết Dực đạo hữu chỉ giáo. Thiết Dực yêu soái nhìn xem Trần Uyên phía sau đôi kia cánh chim màu đen, cảm thụ được trên người hắn tản ra nhàn nhạt uy áp, đó là trên huyết mạch khắc chế. Hắn chợt nhớ tới Trần Uyên báo ra tính danh, không khỏi thần sắc khẽ biến, các hạ là Côn Ngư bộ tộc yêu soái. Trần Uyên khẽ bước cẩm, không sai. Thiết Dực yêu soái trên mặt âm tình bất định, bộc phát nộ khí lại bị ngạnh sinh sinh áp chế xuống. Côn Ngư bộ tộc chính là côn bằng chân linh hậu duệ, nó trong tộc yêu thánh còn chưa hết một tên, yêu vương hơn trăm, yêu soái càng là vô số kể. Phóng nhãn toàn bộ phần yêu giới, cũng là mạnh nhất huyết mạch một trong, cũng không phải hắn có thể đắc tội lên. Mà trước mắt côn phong trên thân nồng đậm không gian ba động, cùng cái kia một đôi thâm thủy đến ngay cả ánh nắng đều có thể thôn vệ cánh chim màu đen, chính là Côn Ngư bộ tộc rõ ràng nhất tiêu chí. Thiết Dực yêu soái khí thế từ từ rơi xuống, sắc mặt có chút khó coi, nguyên lai là Côn Ngư bộ tộc đạo hữu, xem ra việc này là một cái hiểu lầm, tại hạ lô mãng hiểu lầm. Trần Uyên cười lạnh một tiếng, hay là để Côn Mỗ lãnh giáo một chút Thiết Dực đạo hữu thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, hắn chấn động hai cánh, hoàn toàn không nhìn Thiết Dực yêu soái phong trấn chi lực, thuấn di đến trước người hắn, vung lên chém sắt trường đao, bổ xuống. Chương 888, chạm sắt chương 888, chạm sắt màu đỏ sẫm sát khí từ trên lưỡi đao tán dật ra, hung lệ tuyệt luân, đoạt người tâm phách. Thiết Dực yêu soái trong hoàng hốt tựa hồ thấy được một mảnh núi thây biển máu, nồng đậm mùi máu tanh bay thẳng thiên linh, không khỏi lăn lộn thân du lên. Nhưng hắn dù sao cũng là trung gia yêu soái, chỉ là một hơi thời gian, liền lấy lại tinh thần, vội vàng đỉnh thương đó lấy. Đang nhìn ra Trần Uyên thân có Côn Ngư huyết mạch sau, hắn liền đã tại phòng bị Trần Uyên thuấn di chi thuật. Đây là Côn Ngư bộ tộc cầm cường hành đi phần yêu giới thần thông, xuất quỷ nhập thần, vãng lai tự nhiên, thậm chí tại lượng giới đại chiến cái kia không gì sánh được trên chiến trường hỗn loạn, đều là như cá gặp nước. Nhưng sát khí xâm nhập tâm thần, hay là để Thiết Dực yêu đẹp trai phản ứng chậm một hơi, chỉ tới kịp đem màu xám sắt trường thương ngăn tại trước người, còn chưa phát lực, liền bị cái kia kim hoàng trường đao bổ trúng. Một cú cự lực truyền đến Thiết Dực yêu soái thân hình bỗng nhiên trầm xuống, tựa như lưu tinh truy lạc hướng phía dưới trên sa mạc đập tới. Thiết Dực yêu soái trong lòng giật mình không hổ là Côn Ngư bộ tộc trung gia yêu soái, nhục thân càng như thế cường hành. Sát ứng bộ tộc vốn cũng không lấy nhục thân chứ danh, mà Côn Ngư bộ tộc lại là lấy một thân cự lực nổi tiếng, chỉ nhìn đối thủ cái kia cao khoảng một trượng dưới thân thể khôi ngô, liền để Thiết Dực yêu soái sinh ra lòng kiêng kỵ. Cũng may song phương cùng là trung gia yêu soái, cái này Côn Phong mặc dù nhục thân cường hành, nhưng cũng chỉ là hơn một chút, chưa chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thiết Dực yêu xoáy tại cách xa mặt đất trăm trượng thời điểm, rốt cục ổn định thân hình, phía sau mở rộng ra một đôi màu xám sắc cánh chim, linh vũ tinh mịn như lân phiến. Hắn chấn động hai cánh, hóa thành một đạo hắc quang, lui về sau đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bay ra hơn trăm trượng, mặc dù hay là không kịp tuấn di chi thuật, nhưng đã có thể so với ngũ hành độ thuật. Đồng thời trong miệng cao giọng nói, "Côn huynh quan đã, cái kia xích huyết mạo phạm đạo hữu, chết chưa hết tội chỉ là một đao này, liền để Thiết Dực yêu xoáy vô tâm tái chiến." Cái này côn phong nhục thân cường hành không nói, còn có thể phong trấn chi lực hạn chế bên dưới, thi triển ra thuấn di chi thuật, Thiết Dực yêu xoáy vẫn lấy làm kiêu ngạo độ thuật, cũng không có ưu thế. Giờ khắc này, Thiết Dực yêu xoáy trong lòng sinh ra một tia hiếm thấy thèm muốn chi ý đi qua cùng với những cái khác yêu xoáy lúc giao thủ, đều là hắn bằng vào thiên phú độ thuật, tung hoành băng lai, đại chiếm thượng phong. Nhưng cái này côn phong không chỉ có nhục thân cường hành, độ thuật cũng là hơn xa với hắn, thánh tộc huyết mạch đối với bình thường yêu thú áp chế, tại lần giao thủ này bên trong, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trần Nguyên Ti không chút nào để ý Thiết Dực yêu đẹp trai nhượng bộ, như cũ lấn người mà lên, lạnh lùng nói, các hạ bây giờ muốn dừng tay, đã chậm. Hắn chấn động hai cánh đuổi theo độn tốc cũng là vô cùng nhanh chóng, nhưng so với thi triển thiên phú thần thông Thiết Dực yêu xoái, còn hơi kém hơn một chút. Thiết Dực yêu xoái thấy thế, một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Côn ngư huyết mạch mặc dù cường hành, nhưng cuối cùng không phải chân chính côn bằng chi lực. Tại phong trấn chi lực hạn chế bên dưới, cái này côn phong hiển nhiên không cách nào liên tục thi triển thuấn di chi thuật. Nhưng hắn cũng không như vậy buông lòng cảnh giác, hắn không biết côn phong thi triển thuấn di chi thuật khoảng cách dài bao nhiêu, nhất định phải thời khắc phòng bị. Hai người một đuổi một chạy, ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, liền bay ra hơn ngàn trượng xa. Thiết Dực yêu xoái vẫn không có từ bỏ cầu hòa, cao giọng nói ra, "Côn huynh chấm đã, bất quá là một tên trung gia yêu tướng, người ta sao phải vì này động thủ?" Tổn thương hỏa khí Trần Nguyên thần sắc lạnh lùng, đột nhiên chấn động hai cánh, thuấn di đến Thiết Dực yêu xoái trước người. Hai tay cũng bao trùm lên một tầng quang mang đen kịt, lan tràn tới trong tay kim hoàng trên trường đao, hóa thành hắc kim chi sắc, chém ngang mà đến. Trên thân đao lượn lờ lấy màu đỏ sẫm sắc khí, lưỡi đao chỗ đến, vô thanh vô tức, nhưng trong hư không lại hiện ra một đạo nhỏ như sợi tóc không gian xám trắng vết nứt. Thiết Dực yêu xoái thần sắc đại biến, phần yêu giới có thể không thể so với những cái kia yêu đất giới diện mảnh vỡ cùng hạ giới, không gian cực kỳ vững chắc, yêu xoái chính là liều chết chém giết, thủ đoạn ra hết, cũng rất khó phá toái hư không. Mà cái này côn phong chỉ là chém ra một đao, liền phá vỡ một khe hở không gian, mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng cũng có thể nhìn ra trong một đao này ẩn chứa uy thế, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Thiết Dực yêu xoáy lại không lo được mở miệng thuyết phục, điên cuồng vận chuyển thể nội yêu lực. Sau lưng của hắn trên hai cánh tinh mịn như lân phiến màu xám sắc linh vũ, cùng nhau rụng xuống, điên cuồng xoay quanh, phảng phất ngàn vạn thanh dài gần tấc màu xám sắc phi kiếm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bắn ra, thẳng đến Trần Nguyên mà đến. Tiếng thét đại tác, màu xám sắc linh vũ ngưng tụ mà thành lưỡi dao phong bạo của tới, mỗi một cây linh vũ đều có thể so với cao gia yêu tướng một kích toàn lực, càng là sắc bén vô địch. Nhân tộc nguyên anh hậu kỳ kiếm tu ngự sử phi kiếm, cũng bất quá là vì thế như vậy. Đây là Thiết Dực yêu xoáy trừ bỏ thiên phú độn thuật bên ngoài, một loại khác thiên phú thần thông, cũng là hắn thủ đoạn cuối cùng. Yêu tộc không so với người tộc, mặc dù cũng có thể tu luyện các loại thần thông bí thuật, nhưng bởi vì trời sinh không thấu đáo hình người, cùng huyết mạch hạn chế, chủ yếu vẫn là dựa vào nhục thân chi lực cùng thiên phú thần thông đối địch. Uy năng mặc dù không kém hơn nhân tộc, lại cực thiện đánh lâu, nhưng biến hóa chỗ huyền diệu, lại là xa xa không kịp. Thiết Dực yêu xoáy cùng với những cái khác yêu xoáy lúc đầu thủ, nếu là thực lực tương cận, liền trước so đấu nhục thân chi lực cùng trong tay linh bảo thần binh. Song phương giao thủ mấy ngày mấy đêm, đợi cho phương nào khí lực không tốt, có thể là lộ ra sơ hở, lại thi triển ra uy năng cường hành thiên phú thần thông, giải quyết dứt khoát. Hôm nay cũng là như thế, Thiết Dực yêu xoáy cùng Trần Uyên chém giết gần người, nhưng chỉ là một hiệp, liền rơi xuống hạ phong. Trần Uyên lập tức ngưng tụ hấp nhận, chạm sát đao tăng thêm sắc bén, bức bách Thiết Dực yêu xoáy ngưng tụ thiết vũ phong bạo ứng đối. Nhưng đây là linh bảo thần binh cùng côn bằng chi lực tăng theo cấp số cộng phía dưới, có thể chạm phá phần yêu giới hư không một đao, cao gia yêu xoáy cũng muốn coi chừng ứng đối, há lại Thiết Dực yêu xoáy có thể chống lại. Thiết vũ phong bạo bị hắc kim trường đao từ đó chạm phá, nhìn như cứng rắn linh vũ đứt gãy bay loạn, một mảnh lộn xộn, mà Trần Uyên lại vẫn có dư lực. Màu đỏ sầm sát khí ngưng tụ thành long rắn chi hình, cuốn quanh hướng Thiết Dực yêu xoáy, tuy vô pháp trói buộc chặt thân thể của hắn, lại chấn nhiếp rồi thần hồn của hắn. Cái này chạm sát trường đao có chút kỳ lạ, tuy là linh bảo thần binh, nhưng cần lấy lực lượng thần hồn khu động. Sát hổ bộ tộc vốn là lấy thần hồn cường hành chứ danh, thiên phú thần thông càng là có thể ngưng tụ sát khí tấn công địch thần hồn, tại vương tộc trong huyết mạch cũng là cực kỳ không kém. Trần Nguyên mặc dù không có nắm giữ sát hổ bộ tộc thiên phú thần thông, nhưng có thể so với hóa thần hậu kỳ tu sĩ lực lượng thần hồn, không giữ lại chút nào quản chú nhập chạm sát trong trường đao, vẫn như cũ có thể phát huy ra sát khí tác dụng, để Thiết Dực yêu xoáy hoảng hốt một hơi. Cái này một hơi mặc dù ngắn, nhưng yêu xoáy giao thủ vốn là tại trong chớp mắt, một hơi thời gian đủ để quyết ra thắng bại, thậm chí phân ra sinh tử. Thiết Dực yêu xoáy hoảng hốt phía dưới, thiết vũ phong bạo đều đã tán loạn. Hắn sau khi lấy lại tinh thần, chỉ có thể miễn cưỡng đỉnh thương nên kích, lại bị chạm sát trong đao ẩn chứa cự lực đẩy ra, hổ khẩu đánh rách tạ ơi, máu tươi chảy ròng, thân thể càng là tại cự lực này bên dưới bay ngược mà ra. Trần Uyên như bóng với hình, lấn người mà lên, cổ tay rung lên, tại Thiết Dực yêu xoáy trong ánh mắt hoảng sợ, chạm sát đao áp sát vào trên cổ của hắn, đột nhiên dừng lại. Thiết Dực yêu xoáy đã cảm nhận được màu đen vàng đao phong lạnh buốt giết lạnh, một cử động cũng không dám. Trung gia yêu đẹp trai nhục thân lại là cứng rắn, nhưng ở cái này phá toái hư không trường đao phía dưới, cũng chỉ như giấy mỏng bình thường. Trần Uyên nhìn xem cặp mắt của hắn, thản nhiên nói, hiện tại Thiết Dực đạo hữu có tin tưởng hay không, là cái kia xích huyết yêu tướng mạo phạm côn mộ trước đây. Chương 889, khí độ chương 889, khí độ giờ phút này những cái kia màu xám sắt tinh mịn linh vũ một lần nữa bay trở về thiết dực yêu xoáy phía sau trên hai cánh, nhưng có hơn phân nửa đã tổn hại đứt gãy, nhìn qua một mảnh lộn xộn, chật vật không chịu nổi. Hắn thu nạp phía sau hai cánh, thân hình một cử động cũng không dám, liếc qua gác ở cái cổ ở giữa trường đao, cười khổ một tiếng, côn huynh hảo thủ đoạn, tại hạ cam bái hạ phong. Hôm nay là tại hạ lỗ mãng, bị hai con kia cấp 7 yêu thú sảng luôn mê hoặc, mạo muội đối với côn huynh xuất thủ, thực sự không nên, còn xin côn huynh hạ thủ lưu tình, tại hạ nguyện hướng côn huynh chịu nhận lỗi. Tại hạ rời đi động phủ trước đó, đã phân phó trong tộc yêu tướng, nếu là ở hạ xuất hiện ngoài ý muốn, liền sẽ lập tức đem việc này bẩm báo Lôi Sơn yêu vương, cũng dâng lên côn huynh chân dung. Nếu là côn huynh giết tại hạ, sợ là phải có một phen phiền phức. Trần Uyên mắt sáng lên, đột nhiên thu hồi trong tay hắc kim trường đao, trên cánh tay bao trùm dày đặc hắc nhận rút đi, chém sát đao một lần nữa trở nên kim hoàng sáng chói đứng lên, hư không tiêu thất không thấy, bị hắn thu nhập trong đan điền. Trần Uyên mỉm cười, thân hình lui ra phía sau mấy trượng, hướng thiết dực yêu xoáy ôm quyền cúi đầu, vừa mới cùng thiết minh một phen luận bàn, côn mỗi thủ đoạn ra hết, cũng chỉ là hơn một chút, bội phục bội phục. Thiết dực yêu xoáy sững sờ, lập tức ôm quyền đáp lễ, côn huynh thủ đoạn cao cường, một tay hắc nhận chi thuật sắc bén mười phần, che ở cái này trên trường đao, có thể phá toái hư không, thánh tộc huyết mạch quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ mới là khâm phục đã đến. Hắn đấy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, cái này côn phong mới vừa rồi còn không chịu dừng tay một bộ muốn đuổi tận giết tuyệt bộ dáng, hiện tại tại sao lại đột nhiên trở nên khiêm tốn hữu lễ đứng lên? Thiết dực yêu xoáy cũng không lo lắng Trần Uyên sẽ thống hạ sát thủ, chứ bị đại thánh sớm có quy chế yêu xoáy ở giữa có thể lẫn nhau tranh đoạt lãnh địa, tranh đấu cũng bất kể sinh tử, nhưng trước hết hạ chiến thư, không e rằng duyên vô cớ chém giết. Hôm nay hắn mà chết ở chỗ này, Lôi Sơn yêu vương biết được việc này sau, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Côn ngư bộ tộc tuy là thánh tộc huyết mạch, nhưng lại tại phía xa một tòa khác đại lục, cái này côn phong cũng chỉ là một tên trung gia yêu xoáy, tuyệt sẽ không vì hắn làm to chuyện, khiến cho Lôi Sơn yêu vương ngượng bộ. Nhưng thiết dực yêu xoáy hay là cho là mình khẳng định sẽ ăn một phen đau khổ, không nghĩ tới cái này côn phong vậy mà đột nhiên đổi sắc mặt, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bất quá chuyện này với hắn tới nói dĩ nhiên không phải một chuyện xấu, nếu có thể đem chuyện này trừ khử ở vô hình, thậm chí mượn cớ cùng vị này côn ngư yêu xoáy kết giao một phen, càng là nhân họa đắc phúc. Thiết dực yêu xoáy sớm thành thói quen yêu tộc mạnh được yếu thua, như Trần Uyên không có hiển lộ côn ngư huyết mạch, thực lực không bằng hắn tự nhiên là hung hăng giáo huấn một phen, đuổi ra lãnh địa. Cũng sẽ ở sau đó trắng trợn tuyên dương ra ngoài, cổ vũ thanh thế, để chung quanh yêu xoáy sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám ở lượng giới đại chiến kiếp trước xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ Trần Uyên thể hiện ra thực lực mạnh mẽ như thế, hắn lập tức liền đem lửa giận trong lòng quên chi nao sau, xích huyết yêu đem cũng bị ném đến lên 9 tầng mây. Trần Uyên thu nạp phía sau hai cánh khí cơ chậm chậm thu liễm tại thân, cười nói: "Thiết huynh kiêm tốn, côn mỗ nếu không có nhận được trong tộc ban thưởng một cây chém sắt đao, hôm nay tuyệt không phải Thiết huynh đối thủ. Thiết huynh thân là chúa tể một phương, thống ngự phương biên trăm vạn dặm chi địa, côn mỗ lại chỉ có thể du lịch tứ phương, cậy vào trong tộc chế lốc, mới may mắn thắng một bậc, không đáng giá nhắc tới." Thiết dực yêu xoáy đến Trần Uyên tán dương, không khỏi mừng thầm trong lòng, thậm chí có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Như lời nói này xuất từ dưới trướng hắn yêu tướng miệng, bất quá là Azure Linh Hot, cũng liền cười trừ, nhiều nhất ban thưởng một chút bảo vật. Nhưng vừa mới tại trong lúc giao thủ đại chiếm thượng phong, mấy hiệp xuống tới, liền cơ hồ lấy tính mạng hắn Trần Uyên như vậy tán dương, lại là khác nhau rất lớn. Thiết dực yêu xoáy trên mặt dáng tươi cười càng phát ra nồng đậm, bị trường đao gác ở cần cổ một chút xấu hổ chi ý, cũng là tan thành mây khói. Hắn cười trả lời: "Côn huynh quá khen, tại hạ vì bảo trụ phương này lãnh địa, mỗi ngày lo lắng hết lòng, không dám có chút lười biếng, chỗ nào bị kịp được côn huynh lưng tựa thánh tộc, tiêu giao tự tại." Trần Uyên khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhưng chợt thu lại, đưa tay dẫn một cái, côn mô cùng Thiết Minh cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, không ngại đi vào một lần, như thế nào? Thiết dực yêu xoáy gặp hắn thần sắc khác thường, trong lòng không khỏi khẽ động, hẳn là vị này côn phong yêu xoáy trên thân có ẩn tình khác. Nhưng hắn còn chưa tới kịp nghĩ sâu, Trần Uyên liền mở miệng mời, mà hắn đã có kết giao chi ý, vui vẻ đáp ứng, chẳng dám xin vậy, không dám xin mời ngươi. Sau đó hai người liền độn quang hạ xuống, đi vào thạch sơn đỉnh núi trong động phủ, tại bảy biển tinh xảo nhất trong thạch thất ngồi đối diện nhau. Vừa mới ngồi xuống, Trần Uyên nhấc tay háo phất một cái, trước mặt trên bàn đá liền trống rỗng xuất hiện một cái vỏ rượu, hai cái rộng lớn sứ men xanh ly rượu, lóe ra nhàn nhạt linh quang, đúng là một loại nào đó tốt nhất linh tài chế. Đây là hắn không biết từ chỗ nào cái nguyên anh tu sĩ giới tử hoàn bên trong, có được một bộ đồ uống rượu, hôm nay vừa vặn phát huy được tác dụng. Trần Uyên cũng chỉ một chút, đàn phong tự động xốc lên, mùi rượu thơm tỏa khắp ra, tràn ngập tại sảnh đá bên trong. Thiết dực yêu xoáy ngửi được mùi rượu này, không khỏi cúi đầu nhìn về phía vỏ rượu, khẽ gật đầu, rượu ngon. Hắn cũng không thị uống linh cửu, nhưng cũng có thể đoán được, cái này đàn linh cửu hương thuần dị thường, ẩn chứa một tia tuế nguyện tích lũy xuống nặng nề, phảng phất chân quý hơn mấy vạn năm, đối với yêu xoáy tới nói cũng là cực kỳ khó được. Thiết dực yêu xoáy trong lòng thầm than, không hổ là thánh tộc, khắp nơi hiển lộ ra thâm hậu nội tình, liền ngay cả một vỏ linh cửu đều là bất phàm như thế. Hắn tự nhiên không biết, đây là Trần Uyên từ Ngự Linh Tông trong bí cảnh có được linh cửu. Mặc dù chỉ là ngàn năm linh thảo cất, nhưng bốn vạn năm trôi qua, đã trở nên thuần hương không gì sánh được. So với những cái kia 3000 năm linh thảo cất linh cửu, cũng là không thua bao nhiêu, thậm chí vẫn còn thắng chi. Trần Uyên cũng chỉ một chút, vỏ rượu tự hành bay lên, hướng hai cái sứ men xanh ly rượu bên trong rót đầy linh cửu. Hắn bưng lên một cái ly rượu, mở miệng nói, mặc dù cái kia xích huyết yêu đem vô lễ trước đây, nhưng côn mộ lấy nó tính mệnh, trừng phạt nặng một chút, cũng là có thiếu cân nhắc, tính thiết minh một chiếc, chuyện này như vậy bỏ qua, như thế nào? Thiết dực yêu xoáy càng thêm thụ sủng nhược kinh, vội vàng giơ lên trước người sứ men xanh ly rượu, ngửa đầu nhìn xem dáng người khôi ngô Trần Uyên, cười nói, Côn huynh nói quá lời, là tại hạ quản thúc vô phương, khiến xích huyết dĩ thượng phạm hạ. Coi như Côn huynh hạ thủ lưu tình, tại hạ biết được việc này sau, cũng chắc chắn trùng điệp trừng phạt, gian đe, miễn cho giới trướng mặt khác yêu tướng lại vì tại hạ trêu chọc tai họa. Thánh tộc yêu soái làm việc, quả nhiên không giống bình thường. Đổi thành Lôi Sơn yêu vương dưới trướng mấy cái kia cùng hắn thường có tranh đấu yêu soái, nếu là có thể đánh bại Thiết Dực yêu soái, chắc chắn bày ra một bộ binh váo hung hăng bộ dáng, lạnh lùng chế rêu ám cúng, tuyệt sẽ không chừa cho hắn nửa điểm thể diện. Nhưng vị này Côn Phong yêu soái lại là thắng mà không tiêu, khiêm tốn hữu lễ, nhưng lại không mất khí độ, để cho người ta như gió xuân ấm áp, vui lòng phục tùng. Hai người đem chạn trung linh rượu uống một hơi cạn sạch, bầu không khí càng thêm hòa hợp, chuyện trò vui vẻ đứng lên. Thiết Dực yêu soái hỏi Trần Uyên du lịch kiến thức, đều bị Trần Uyên hời hợt dẫn tới. Thiết Dực yêu soái cũng không dám hỏi nhiều, Trần Uyên lúc này lại là ôn hòa hữu lễ. Hắn cũng không quên được cái kia hắc kim trường đao lưỡi đao dán tại trên cổ ý lạnh âm u, chỉ cần Trần Uyên nhẹ nhàng một lần phát lực, có thể phá toái hư không sắc bén lưỡi đao, liền có thể đem hắn đầu lâu chém xuống, độ tử tại chỗ. Gần nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, đàn trung linh rượu cũng chỉ còn lại non nửa. Trần Uyên lại uống vào một chiếc linh tử sau, hai mắt nhắm lại, tựa hồ đã có một chút men say. Hắn bỗng nhiên nâng cốc chén hướng trên bàn một đòn nặng nề, Thiên Minh thích mới nói hâm mộ Côn Mỗ du lịch tứ phương, tiêu dao tự tại, nhưng Côn Mỗ lại càng muốn thống ngự một phương, chỉ là Trần Uyên thở dài một tiếng, rũa ra quạt hương bổ giống như đại thủ, nắm lên vỏ rượu, đổ đầy ly rượu. Vương lên nói ra, Thiết huynh, đến, người ta hôm nay không say không về. Chương 890, Mỹ tỷ chương 890, Mỹ tỷ Thiết Dực yêu xoáy trong lòng hơi động, Côn Phong vừa mới liền thần sắc khác thường, hiện tại lại tựa hồ trên choáng dâng lên, mở miệng dị dạng, hẳn là trên thân nó có ẩn tình khác. Cái này đàn linh tiểu lại là cực kỳ thuần hậu, chính mình chỉ là uống mấy chung, liền có mấy phần hơi say rượu chi ý, Côn Phong nếu là say rượu thân ôn, cũng là có chút ít khả năng. Cùng linh giới tu sĩ khác biệt, Phật yêu giới yêu tộc vui uống linh tiểu, đều là lấy rượu đãi khách, xuất ra linh tiểu càng là thuần hậu, liền càng chướng mặt mũi. Mà linh tiểu bên trong linh khí cực kỳ nồng đậm, chính là yêu xoáy uống vào cũng sẽ say linh, cần ngồi xuống điều tức một phen mới có thể hóa giải. Thiết Dực yêu xoáy suy nghĩ trong khi chuyển động, cũng nắm lên vỏ rượu, đổ đầy ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Hai người thoải mái uống, chuyện trò vui vẻ, lúc giao thủ xâm nhiên bầu không khí sớm đã tiêu tán sạch sẽ. Thiết Dực yêu xoáy nói bóng nói gió, thăm dò Trần Uyên vì sao muốn đi vào trời xương cốt đại lục du lịch, Trần Uyên lại là ngậm miệng không nói, chỉ là trên mặt ẩn ẩn lộ ra ngượng nghịu, mập mờ suy đoán. Thiết Dực yêu xoáy đành phải thôi, trong lòng hiện ra rất nhiều suy đoán, nhưng lại không dám xác định. Hắn lại thử thăm dò, Côn huynh chuẩn bị khi nào kết thúc du lịch, trở về trong tộc. Trần Uyên bưng rượu lên chén tay phải một trận, ánh mắt hơi tối, thản nhiên nói, Côn Mộ tạm thời sợ là sẽ không trở về trong tộc. Thiết Dực yêu xoáy ngay vậy, trong lòng suy đoán càng nhiều, bưng lên trong tay ly rượu, hướng Trần Uyên một kính, Côn huynh xin mời. Mấy canh giờ sau, hai người uống cạn ba hũ linh rượu, Thiết Dực yêu xoáy hun nhưng như say, sảng lãng cười nói, hôm nay tại hạ cùng với Côn huynh không đánh nhau thì không có biết, thừa mông Côn huynh dùng như vậy tốt nhất linh rượu khoản đãi, tại hạ tự nhiên muốn có qua có lại. Thiết Dực động phủ cách này không xa, chỉ có hơn 400 ngàn dặm. Côn huynh nếu không chê động phủ lần sơ, không ngại cùng tại hạ đồng quy, để tại hạ hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Trần Uyên giờ phút này trên mặt cũng là có chút phím hồng, nghe nói lời ấy, lộ ra mấy phần vẻ chần chờ. Côn Mộ còn muốn du lịch trời xương cốt đại lục, Thiết Dực yêu xoáy nghiêm mà nói, bởi vì hai đầu cấp 7 yêu thú sằng luôn, tại hạ mạo muội hướng Côn huynh xuất thủ, Côn huynh lại lấy lễ để tiếp đón, tại hạ thiếu Côn huynh một cái nhân tình, không thể không có còn. Làm sao Côn huynh xuất thân thánh tộc, tháng qua tại hạ xa rồi, tại hạ không thể báo đáp, đành phải hơi tận tâm ý, mong rằng Côn huynh thành toàn. Nói, hắn hướng Trần Uyên thật sâu cúi đầu, lộ ra cực kỳ thành khẩn. Trần Uyên do dự một chút, tựa hồ cảm giác thịnh tình không thể chối từ, khẽ gật đầu. Côn Mộ ở đây chỉnh đốn mấy tháng, vốn muốn khởi hành rời đi, nhưng Thiết Minh độn thuật tựa hồ có chút bất phàm, ngược lại để Côn Mộ cảm thấy hứng thú. Bây giờ Thiết Minh mở miệng mời, Côn Mộ cũng không tiện chối từ, đành phải làm phiền. Thiết Dực yêu xoáy đứng lên, trên mặt dáng tươi cười càng phát ra nồng đậm. Côn huynh nói quá lời, nơi đây hoang vắng xa xôi, hôm nay may mắn cùng Côn huynh quen biết, là tại hạ may mắn, vừa vặn hướng Côn huynh thỉnh giáo một chút độn thuật, xin mời. Hai người rời đi động phủ, Thiết Dực yêu xoáy phía trước dẫn đường, đội quang một quyển, đằng không mà lên, thẳng đến Thiết Dực yêu xoáy động phủ mà đi. Trên đường đi hai người chưa làm dừng lại, bay ra hơn 400 ngàn dặm sau, đi vào một tòa bên mang hùng hồn trong dãy núi. Trần Uyên thần biết quét qua, cả tòa sơn mạch dài ước chừng ngàn dặm, trong núi non trùng điệp, từng cái khoảng mấy trượng lớn nhỏ màu xám sắt cự ưng chấn xí bay cao, xoay quanh vắng lai, bén nhọn đừng gây vang vọng bầu trời. Mà tại dãy núi biên giới, còn có chút ít những chủng loại khác yêu thú, tại trong núi rừng ghé qua. Còn có mấy tên thần sắc hơi có vẻ chất phác tu sĩ nhân tộc từ không trung lướt qua, sơn linh ở giữa, càng là có từng người nhân nô chạy vội tại đường núi trên thềm đá. Trên mặt bọn họ từ đầu đến cuối treo đã hình thành thì không thay đổi dáng tươi cười ôn hòa, trầm mặc không nói, phản phất con rối khôi lỗi bình thường. Cái này hiển nhiên chính là Thiết Dực nơi đặt độc phủ, cũng là sát tướng bộ tộc tập địa. Nhưng để Trần Uyên cảm thấy kinh ngạc là, cả tòa sơn mạch vậy mà không có trận mạc bao phủ, chỉ có dãy núi chỗ sâu mấy chỗ ngọn núi có trận pháp thủ hộ, liền không sợ đông nhiên bị tập kích. Trong lòng của hắn nghi hoặc, chợt nhớ tới Thiết Dực yêu xoáy đã từng nhiều lần nâng lên bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, lại nghĩ tới cái kia Lỗ Mãng đại hán cùng Xích Huyết yêu đem biết được, trong lòng hiện ra một cái suy đoán. Lỗ Mãng đại hán mấy lần cùng với những cái khác yêu tướng chính phạt, đều muốn trước hạ chiến thư, lại triển khai trận thế, đường đường chính chính chém giết. Hẳn là yêu xoáy ở giữa tranh đấu, cũng là như thế. Trần Uyên trên mặt không lộ dị sắc, đi theo Thiết Dực yêu xoáy bên cạnh, hướng dãy núi chỗ sâu bay đi. Bởi vì không có trận pháp cách trở, Trần Uyên thần thức tại cả tòa sơn mạch bên trong thông suốt, chỉ là quét xuống một cái, liền thấy được hơn 30 danh yêu đem. Cái này cũng chưa tính những cái kia bị trận pháp bao phủ động phủ, từ dãy núi bên dưới, mãi cho đến dãy núi chỗ sâu nhất, đều có phân bố, không cách nào thăm dò trong đó yêu tộc tu vi. Dãy núi phía dưới thì là một đầu nhân giới linh mạch cỡ lớn, thiên địa linh khí xa so với thạch sơn động phủ nồng đậm, nhưng ở phần yêu giới lại chỉ có thể xưng là linh mạch cỡ nhỏ. Trần Uyên âm thầm kinh hãi, hắn tại thạch sơn trong động phủ cùng Thiết Dực yêu xoáy nói chuyện phiếm thời điểm, Thiết Dực yêu xoáy đã từng nói qua chỗ thống ngự cái này hơn trăm vạn dặm lãnh địa. Hắn công bố chính mình dưới trướng có trăm tên yêu tướng phân phong các nơi, Thiết Dực trong động phủ lại có trăm tên yêu tướng tùy thời chờ lệnh, cùng chung quanh mấy tên yêu tướng so sánh, cũng là số một số hai. Hắn lời nói này có lẽ có khuyết đại hiểm nghi, nhưng cho dù giảm đi ba thành, nó dưới trướng cũng có 150-160 danh yêu đem, đặt ở Vạn Yêu Châu, đã là 4-5 cái vương tộc toàn bộ thực lực. Mà vị kia Lôi Sơn yêu vương dưới trướng, càng là có mấy chục danh yêu đẹp trai hiệu mệnh, phân bố tại ước vạn giảm rộng lớn lãnh địa bên trong. Chỉ là vị này luyện hư yêu vương lực lượng nắm trong tay, cũng đủ để nhẹ nhõm quét ngang nhân giới cùng Vạn Yêu Châu, cho dù là thượng cổ lúc toàn thịnh nhân giới, cũng xa xa không cách nào so sánh cùng nhau. Người trong truyền thuyết kia máu giang yêu thánh, thậm chí sừng sững tại phần yêu giới đỉnh rời núi lại thánh, dưới trướng lại có bao nhiêu yêu vương, yêu thánh? Mà rời núi đại thánh cũng chỉ là phần yêu giới 30 khí vị đại thánh một trong, phần yêu giới toàn bộ yêu tộc thực lực chung vào một chỗ, có thể nói mênh mông như biển, sâu không lường được. Mà cường thịnh như vậy phần yêu giới, lại chỉ là cùng linh giới giao chiến mấy cái yêu giới một trong, thật không biết có thể linh giới đến cùng cường đại đến cỡ nào. Trần Uyên suy nghĩ trong khi chuyển động, hai người cũng tới đến mênh mang dãy núi chỗ sâu nhất, một tòa hơn 2000 trượng đỉnh núi. Trên đường đi hai người đều là tại không trung vạn trượng bên trên phi đột, cũng không nhận bất luận cái gì quá nhiễu. Những cái kia ở trong dãy núi bay lượn cự ưng, không có một đầu bay qua biển mây nhiều nhất tại trong tầng mây ghé qua. Mà phần yêu giới trong không trung vạn trượng, cũng không có cương phong tồn tại, vẫn như cũng là một mảnh trời quang. Hai người tại đỉnh núi hạ xuống đột quang, chỗ giữa sườn núi biển mây mênh mông, tản ra bước lên, tĩnh mịch can tường. Đỉnh núi chừng vài mẫu lớn nhỏ, một nửa hiểm trở gập ghềnh, một nửa khác lại là bằng phẳng khoáng đạt, thậm chí có chút đột ngột, tựa hồ bị cưỡng ép lột mấy phần. Ở giữa cao mấy trượng vách đá dựng đứng bên trên, hai phiến rộng lớn cửa đá chăm chú khép lại, hai bên đứng đầy bốn tên kết đan kỳ nhân nô, đứng xuôi tay, thần sắc kính cẩn nghe theo. Trước cửa đứng thẳng một tấm bia đá, trên có Thiết Dực động phủ bốn chữ lớn, giống bay phượng múa, bút phong duyệt lợi. Cái này bốn tên nhân nô nhìn thấy Thiết Dực yêu xoáy sau, lập tức không mình hành lễ, đồng nói bái kiến đại xoáy. Thiết Dực yêu xoáy không chút nào để ý, quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, đưa tay dẫn một cái, cười nói, đây là tại hạ nơi tu luyện, chỉ có bằng hữu cũng bạn tri kỷ tới chơi thời điểm, tại hạ mới có thể dẫn đến đây. Bất quá tại hạ cùng với Côn huynh mới quen đã thân, tự nhiên không có khả năng mạn đãi, Côn huynh mời vào bên trong một lần, người ta lại uống một phen. Trần Uyên quét cái này bốn tên nhân nô một chút, thần sắc như thường, mỉm cười gật đầu. Thiết Dực yêu xoáy nhấc tay áo phất một cái, động phủ cửa đá chậm chậm rộng mở, hai người cất bước mà vào. Trong động phủ lại là có động tiên khác, hai bên vách đá vương vức bóng loáng, khảm đồng trao ra cầm đến, lửa đèn chứng minh. Trên đỉnh khảm từng hạt lớn chừng trái nhãn dạ minh châu, hạ xuống quang mang nhu hòa tinh khiết, mặc dù không bằng càng lớn dạ minh châu như vậy sáng tỏ, nhưng cùng hai bên ánh đèn kết hợp, lại là vừa đúng. Xuyên qua một đầu hướng xuống kéo dài thông đạo, hai người tới một chỗ rộng lớn sảnh đá, bốn phía bày biện đẹp đẽ sao diệu. Trên mặt đất phủ lên một tầng thật dày mềm thảm, không biết là dùng loại nào yêu thú lông tóc dệt thành, giẫm tại dưới chân, dây đặc mềm mại, thoải mái dễ chịu dị thường. Bốn phía trên vách đá, có vài phiến đóng chặt cửa đá, không biết thông hướng nơi nào. Thiết Dực yêu xoáy vừa mới dẫn Trần Uyên ngồi tại một tấm bàn vuông bên cạnh, trong đó một cánh cửa đá liền chậm rãi mở ra. Bốn tên nữ tử nhân tộc chậm rãi đi ra, vòng mập đến gầy, đều là xinh đẹp vô song, thân mang khinh bạc sa y, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, bằng thêm mấy phần mỹ hoặc. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là các nàng cùng phía ngoài bốn tên kết đan kỳ nhân nô một dạng, thần sắc đều hơi có vẻ chất phác. Trên mặt mang ôn nhu dáng tươi cười, cũng lộ ra có mấy phần cứng ngắc. Hiển nhiên đã sớm bị gieo thần hồn cấm chế, linh trí có chỗ tổn thương. Cái này bốn tên nữ tử mỹ mạo đi vào trước người hai người, cúi đầu nhẹ nhàng, ôn nhu nói, nô tỳ bái kiến đại soái cùng vị này yêu soái đại nhân. Thiết Dực yêu soái cười ha ha một tiếng, thần sắc có chút đắc ý, tại hạ đi tham gia lượng giới đại chiến lúc, từng hao phí không ít thời gian, ở trên chiến trường bắt sống 10 cái linh giới kết đan nữ tu. Thu làm nô tỳ sau, dốc lòng bồi dưỡng, dùng đi không ít đan dược linh vật, đáng tiếc chỉ có cái này bốn cái kết thành nguyên anh. Các nàng thể nội thần hồn cấm chế cũng gieo xuống quá lâu, linh trí có hại, tu vi lại khó tăng trưởng. Côn huynh nhìn chúng cái nào, cứ việc cầm đi, phụ dưỡng tả hữu, trò chuyện giải buồn thể. Hắn thoại âm rơi xuống, cái này bốn tên nữ tử nhân tộc thần sắc chưa từng xuất hiện mảy may biến hóa, vẫn như cũng là như vậy ôn nhu bộ dáng, nhìn xem Trần Uyên sóng mắt lưu chuyển, ngập lấy phong tình bạt trùng. Trần Uyên ánh mắt từ bốn tên trên người nữ tử chậm rãi đảo qua, mỉm cười nói, nếu là côn mộ tất cả đều nhìn chúng đâu. Thiết Dực yêu xoáy sững sờ, tiếng cười càng thêm sảng lãng, côn huynh nếu là có ý, chi bằng toàn bộ cầm lấy đi. Tiếp qua 638 năm, lần tiếp theo lượng giới đại chiến liền muốn mở ra, tại hạ lại bắt giữ mấy cái linh giới nữ tu chính là. Trần Uyên ánh mắt ngưng tụ, thu hồi ánh mắt, cười nói, côn mộ chỉ là trò đùa mà thôi, Thiết huynh hao phí to như vậy tâm huyết, vừa rồi đến này bốn tên mỹ tỷ, côn mộ há có thể đoạt người chỗ tốt. Thiết Dực yêu xoáy lại là có chút kiên trì, bất quá là mấy cái nữ tỷ mà thôi, tại hạ hay là đem ra được côn huynh chớ chối từ. Trần Uyên thấy thế, đành phải tùy ý chọn chúng một tên nữ tỷ, cười nói, nàng này rất tốt. Không cần Thiết Dực yêu xoáy phân phó, tên này bị Trần Uyên chọn chúng nữ tỷ liền chậm rãi đi vào trước người hắn, nhẹ nhàng thi lễ, ôn nhu nói, nô gia tam sinh hữu hạnh, nay mong yêu đẹp trai đại nhân chiếu cố. Theo túi lầu này, nàng linh lung dáng người triển lộ không thể nghi ngờ, khinh bạc sa y hoàn toàn không che giấu được kia mượt mà hoàn mỹ đường cong, để cho người ta huyết mạch sôi sục. Trần Uyên cười ha ha một tiếng, sảng lãng cực kỳ, đưa tay đem tên này Nguyên Anh sơ kỳ nữ tỷ ôm vào trong ngực, tại nàng nở nàng trên thân thể tùy ý nắn bóp. Nữ tỷ phảng phất một vũng nước, mềm nhũn đổ vào thân cao hơn một trượng Trần Uyên hoài bên trong, tiểu xảo thân hình phảng phất một cái nhu thuận mèo con, chóp mũi phát ra thở khẽ thanh âm, điều mị tận xương. Thiết Dực yêu xoáy cũng là cười ha ha, tiện tay đem một tên nữ tỷ ôm vào trong ngực, giở trò. Hắn một tay khác nhẹ nhàng bung lên, trên bàn trống rỗng xuất hiện một cái vỏ rượu, hai cái chén ngọc. Còn lại hai tên nữ tỷ tự giác đi vào hai người bên cạnh, mặt phấn mỉm cười, bưng rượu lên đàn, là hai người rót đầy linh rượu. Trần Uyên trên mặt dáng tươi cười hào sảng, nhưng trong lòng thì tỉnh táo dị thường, một sợi chu hiếm chân hỏa lặng yên tiến vào nữ tử trong ngực thần hồn không gian. Nhưng sau một khắc, hắn liền thầm than một tiếng, thu hồi cái này sợi chu hiếm chân hỏa. Nữ tử thể nội thần hồn cấm chế đã gieo chí ít 300 năm lâu. Cái này không phải là tơ máu cổ như vậy lấy cổ trùng điều khiển tính mệnh, chu hiếm chân hỏa có thể tùy tiện xóa đi. Thần hồn cấm chế đã cùng nữ tử thần hồn hoàn toàn hòa làm một thể, liền ngay cả Thiết Dực yêu soái bản nhân cũng vô pháp giải khai. Xem ra muốn tại Thiết Dực yêu soái bên cạnh mua xuống một viên ám tử, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trần Uyên tắt tâm tư, một bàn tay trong ngực trên người nữ tử du tẩu, một tay khác bưng lên trước mặt ly rượu. Tại Lỗ Mãng đại hán cùng Xích Huyết yêu đem biết ước bên trong, phần yêu giới yêu tộc cực vui cùng nhân tộc nữ tu giao hoàn. Thiết Dực yêu soái lấy Nguyên Anh nữ tỷ đại khách, đây là đối với hắn cực kỳ trọng thị, nếu là hắn không coi ra gì, ngược lại sẽ để Thiết Dực yêu soái sinh nghi. Yêu tộc chủ tu nhục thân, huyết khí sung túc, tinh nguyên dồi dào, nhân tộc mỹ tỷ phía trước, sao lại ngồi trong lòng mà vẫn không loạn? Thiết Dực yêu soái cười nói Côn huynh xin mời, cái này đàn phong linh nhượng chỉ có 1400 năm hơn, kém xa Côn huynh trong tay linh hữu, nhưng sử dụng linh thảo lại là hơn một chút, uống chi như có sức gió lưu thoán, có mấy phần tôi thể hiệu quả hai người chuyện trò vui vẻ, thoải mái uống. Trần Uyên một chiếc tiếp lấy một chiếc, chưa tới một canh giờ, vò này linh tửu liền bị uống cạn, hơn phân nửa đều đã rơi vào Trần Uyên đô bên trong. Hắn buông xuống ly rượu, trên mặt phím hồng, ánh mắt hơi có vẻ mê ly, lộ ra trong ngực mặt mũi tràn đầy ửng hồng, sủi lơ giống như bùn nữ tỷ, ôm quyền cúi đầu, côn mộ không thắng tự lực, lại đi điều tức một phen, hóa đi trong bụng linh tửu, cáo tử. Nói đi, hắn liền đứng dậy hướng ngoài động phủ đi đến. Thiết Dực yêu soái liền đội vàng đứng lên đuổi theo, Côn huynh chấm đã, tại hạ cái này dẫn Côn huynh đi hướng động phủ, cái này mỹ tỷ cũng xin mời Côn huynh mang đi. Hầu hạ hai bên Trần Uyên giẫm chân xuống, trở lại ôm tên kia thân hình bất ổn nữ tỷ, đi theo Thiết Dực yêu soái bên cạnh, đi ra động phủ. Hai người lái đội quang, bay ra trăm dặm đằng sau, đội quang hạ xuống, đi vào một tòa núi cao ngàn trượng chỗ giữa sườn núi, một tòa động phủ trước đó. Nơi đây có một tên trúc cơ kỳ nhân nô trông coi, nhìn thấy Thiết Dực yêu soái sau, đội vàng cùng kính hành lễ, lui sang một bên. Thiết Dực yêu soái cười nói, chỗ động phủ này tuy nói đơn sơ một chút, nhưng linh khí có chút nồng đậm, mong rằng Côn huynh chớ có ghét bỏ. Trần Uyên khoát tay áo, không sao. Hắn vừa dứt lời, tên kia ở đây phòng thủ trúc cơ kỳ nhân nô liền tiến lên đón, yêu soái đại nhân, đây là khống chế động phủ trận pháp trận bàn, hắn lấy ra một cái trận bàn, giản lược nói rõ đằng sau, hai tay đưa tới. Trần Uyên ôm đồng tới, tiện tay một chút, trận bàn bù bù một tiếng, ngoài động phủ trận mạc chậm chậm tan đi, cửa đá rộng mở, cất bước đi vào. Thiết Dực yêu soái nhìn xem cửa đá chậm rãi khép lại, gặp khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thấp giọng phân phó một bên trúc cơ kỳ nhân nô, coi chừng hầu hạ, không thể có mảy may có chỗ tiếp đón không được chủ đáo. Trúc cơ kỳ nhân nô cung kính đáp ứng, là. Thiết Dực yêu soái lúc này mới hài lòng rời đi, trúc cơ kỳ nhân nô yên lặng lui ra phía sau mấy bước, đứng tại cạnh cửa đá, thân hình không nhúc nhích, phảng phất một tôn an tĩnh tượng đá. Trong động phủ, Trần Uyên thần biết tản ra, nhìn thấy Thiết Dực yêu soái rời đi, trong mắt lóe lên một tia thanh minh. Hắn thấp giọng phân phó nữ tỷ đi một gian khác thạch thất, chính mình thì là đi vào trong phòng tu luyện, đóng lại cửa đá, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt hơi khép, ngồi xuống điều tức, hóa giải linh cửu. Sau hai canh giờ, Trần Uyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, xuất ra trận bàn, tán đi trận pháp, chậm rãi đi ra động phủ. Tên kia trúc cơ kỳ nhân nô tiến lên đón, cung kính nói, yêu soái đại nhân có gì phân phó? Trần Uyên thản nhiên nói, Côn Mô muốn hướng bốn phía du thưởng một phen, ngươi không cần đi theo. Tu sĩ trúc cơ lúc này đáp ứng, tiểu nhân tuân mệnh. Trần Uyên lái đội băng, thẳng vào không trung vạn trượng, bắn ra, bay thẳng đến ra sơn mạch bên ngoài 2000 dặm, vừa rồi dừng ở một tòa núi hoang đỉnh chót. Giờ phút này bóng đêm càng thâm, Trần Uyên ngửa đầu nhìn lại, tinh thần lấp lóe, trải rộng trong bầu trời, phảng phất phát ra mênh mông phát sáng hạt cát, vô biên vô hạn, so tại nhân giới cùng vạn yêu châu lúc còn rộng lớn hơn rất nhiều. Khoảng cách lần trước tinh quang quán thể, vừa lúc đi qua thời gian một năm, chú. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, lật tay xuất ra ngọc giác, đặt bầu trời đầy sao phía dưới. Chương 891, Đại La chương 891, Đại La tiên giới trên bầu trời, vạn dặm vân hải như tuyết sóng bốc lên, ánh sáng cầu đồng vạn trượng, nâng lên một phương rộng lớn đại lục. Tại phù không đại lục biên giới, rủ xuống 36,000 đạo treo thác nước, dòng nước không phải suối không phải lộ, chính là ngưng tụ thành thực chất tiên linh khí, rơi vào trong hư không, từ dưỡng vô tận giới diện. 72 tòa cung điện bạch ngọc xen vào nhau tinh tế, lấy cửu khúc hồng tiểu tương liên, dưới cầu mây trôi như nước, chợt có thanh loan thải phượng hư ảnh lướt qua, từ trong hư không đến, lại đi trong hư không đi, chỉ để lại mấy đạo vật mèo pháp tắc phù văn, chậm rãi tiêu tán. Toàn bộ cung khuyết quanh năm bao phủ tại mông lung thanh khí bên trong, nhìn về nơi xa như thanh ngọc khói bay, xem gần thì gặp ngàn vạn phù lục tại hư không minh diệt, trên thành cung lưu động hình dáng trang sức cũng không phải là điêu khắc mà thành, mà là từng sợi phù quang thải hạ. Tại phù không đại lục trung ương, một tòa cao hàng trăm trượng cung điện màu tím sừng sững đứng sừng sững, cựu trọng mái cong, đầu rồng dâng trào, diêm giác treo lấy 81 mai phong lôi bảo linh, lượn lờ lấy nói đạo tử khí. Trước điện trên quảng trường đứng sừng sững lấy 360 cây bản long trụ lớn, thân trụ quấn quanh ngọc long lân giáp rõ ràng, long khẩu ngậm lấy vĩnh viễn không dập tắt hạo nguyệt minh châu. Cung điện màu tím bên trong, sương mù mông lung, đều là tinh thuần nhất tiên linh khí biến thành, bao phủ một ngụm hắc bạch phân minh, lại lẫn nhau giao hòa thái cực lưỡng nghi chỉ. Trong ao âm dương ngư nhãn chỗ, đều có một gốc cửu biện kim liên, liên tâm phun ra nuốt vào hỗn nguyên chi khí, hóa thành phong vũ lôi điện, nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi hư ảnh, sinh diệt không chừng. Thái cực lưỡng nghi chỉ trước đó, một tên tử y nhân khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, trên mặt bao phủ một tầng mênh mông phát sáng, ngũ quan mông lung, nhìn không rõ ràng. Hắn ngũ tâm hướng thiên, thân hình không nhúc nhích, ngay tại nhắm mắt ngồi xuống. Đồng nhiên, đại điện diêm giác rủ xuống treo 81 mai phong lôi bảo linh cùng nhau rung động, thanh minh trận trận truyền vào trong điện, lượn lờ tử khí chấn động không ngớt, đảo loạn trong điện tiên linh sương mù. Thái cực lưỡng nghi trong ao tạo nên một đạo gợn sóng, âm dương ngư nhãn thoảng qua và mèo, cửu biện kim liên chập chờn bất định, hỗn nguyên chi khí biến thành tự nhiên vạn tượng tan thành mây khói, hướng ở giữa tụ đến. Tử y nhân chậm rãi mở ra hai mắt, trong đại điện toán loạn tiên linh sương mù đống nhiên ngưng kết, diêm giác dưới phong lôi bảo linh, trong khoảnh khắc an tĩnh lại. Mắt trái của hắn bên trong tựa hồ đã dung nạp ngàn vạn tinh thần, dựa theo huyền ảo quỹ tích chậm rãi lưu chuyển sinh diệt, tinh tượng diễn hóa. Mắt phải của hắn thì là một mảnh hỗn độn hư vô, từng đạo thái sơ tử khí xoay quanh không trường, con người chỗ sâu nhất một chút kim mang như ẩn như hiện. Nhưng sau một khắc tử y nhân nhẹ nhàng một cái chớp mắt, đủ loại dị tượng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đôi thường thường không có gì lạ, chỉ là hơi có vẻ sáng tỏ con mắt màu đen, nhìn qua trước người thái cực âm dương chỉ, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hỗn nguyên chi khí lưu chuyển không ngừng, ngưng tụ một chỗ, hóa thành một đôi ngọc giác, một xanh một tím, rung động nhẹ nhẹ. Sau một lát, tử sắc ngọc giác đột nhiên tản ra, một lần nữa hóa thành hỗn nguyên chi khí, chỉ còn lại có một viên ngọc giác màu xanh, triệt để ngưng kết xuống tới. Tử y nhân ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói, bảo vật này đã biến mất ngàn vạn năm, bây giờ vậy mà xuất thế, đáng tiếc chỉ có một viên. Hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, thái cực âm dương chỉ nhẹ nhàng xoay tròn, hai màu trắng đen nước sữa hòa nhau, không phân khác biệt. Đột nhiên, ngọc giác màu xanh trở nên một trận vặn vẹo mơ hồ, tựa hồ cũng muốn tán loạn ra. Tử y nhân trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc, trừng mắt nhìn, mắt trái hiện hiện vô tận tinh hải, mắt phải dung nạp hỗn độn tử khí. Sau một khắc, mắt phải của hắn bên trong bắn ra một đạo khó mà hình dung linh quang, tựa hồ đã bao hàm thế gian tất cả hào quang, lại không cách nào nói rõ là loại nào nhan sắc, 3000 đại đạo phảng phất đều ở trong đó. Linh quang bắn vào thái cực âm dương chỉ, đen trắng giao hòa mặt ao xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai gốc cửu biện kim liên dâng trào ra vô cùng vô tận hỗn nguyên chi khí, đủ để đem tòa này vô biên vô tận phủ không đại lục đè sập, nhưng giờ phút này lại đều tràn vào viên kia mơ hồ vặn bẹo nho nhỏ ngọc giác bên trong. Ngọc giác màu xanh vẫn tại dần dần tiêu tán, nhưng tốc độ lại là thả chậm ngàn vạn lần. Từ y nhân trong mắt trái bắn ra một đạo sáng chói tinh quang, chui vào thái cực âm dương trong ao, ầm vang nổ tung, hóa thành ngàn vạn tinh thần, ngưng tụ thành một bộ tinh đồ. Ngọc giác tiêu tán lúc biến thành màu xanh hỗn nguyên chi khí, rơi vào tấm tinh đồ này bên trong, tinh thần tùy theo xoay tròn. Cho đến ngọc giác màu xanh triệt để tiêu tán, tinh đồ cũng theo đó định ra, lấp lóe không yên rắc rối phức tạp. Nhưng Tử Y Nhân chỉ là nhìn thoáng qua, liền bắt đầu, nguyên lai bảo vật này là lưu lạc đến Huyền Tiêu Ngọc Kinh giới vực. Hắn trừng mắt nhìn, hai mắt lại khôi phục như thường, trầm ngâm một lát sau, đột nhiên nhấc tay áo phất một cái, tinh đồ tiêu tán, thái cực âm dương chỉ trở về hình dáng ban đầu, một lần nữa an tĩnh lại. Tử Y Nhân than nhẹ một tiếng, bảo vật này tuy tốt, làm sao phạm vi quá mức rộng rãi, khó mà xác định là mấy vạn giới diện bên trong cái nào, không thể nào tìm kiếm trong bình thản ẩn chứa một chút không cam lòng thanh âm. Tại rộng lớn trong đại điện chống trải quân quẩn, Tử Y Nhân chậm rãi nhắm hai mắt, một lần nữa bắt đầu tỉnh tọa. Đại điện lần nữa khôi phục tiên cổ bất biến bình tĩnh, chỉ có thái cực âm dương trong ao hai gốc cửu biện kim liên khẽ đung đưa, phun ra nuốt vào ra hôn nguyên chi khí, hóa thành tự nhiên vạn tượng hư ảnh, lưu chuyển không ngừng. Tiên giới một chỗ khác, một tòa sơn mạch kéo dài ngàn vạn dặm, mấy ngàn trượng cao phong như rừng mà đứng, vô tận cung điện cùng khuyết tọa lạc tại trong dãy núi, tu sĩ như kiến, xuyên thẳng qua ở giữa. Ở trong dãy núi đường, một tòa cự sơn uy nga bay thẳng tiểu tiêu, không biết có mấy vạn trượng cao thấp, như là kình thiên chi trụ, không trong mây trong sương mù. Vạn đạo thải hà lập lòe, phản phất từng đầu thất thải xiềng xích, xoay quanh quấn quanh ở tòa này kình thiên trên cự sơn. Cự sơn đỉnh, vân hải chỗ sâu, một cái cự nhân ngồi xếp bằng, thân hình chừng cao thấp hàng ngàn trượng. Hắn mặc một bộ vô tận sáng chói kim quang áo giáp, mặt ngoài dung hội lấy vô tận nhỏ xíu phức tạp phù văn, phản phất một vầng mặt trời chói lóa giống như chói mắt lóa mắt. Cự nhân hai mắt hơi khép, chóp mũi hai đầu trăm trượng vân long không ngừng phụt ra hút vào, một hít một thở ở giữa, cuồn phong quét sạch, vân hải chập trùng, ngay cả vùng thiên địa này tựa hồ cũng đi theo rung động. Đột nhiên, cự nhân đình chỉ thổ tức, chóp mũi hai đầu vân long tán loạn ra. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra hai vòng màu vàng nóng mắt dọc, chảy xuôi sáng kim sắc liệt diễm, lại cùng chân long mắt rồng giống nhau như lúc. Cự nhân nâng tay phải lên, mở ra năm ngón tay, trên lòng bàn tay, một viên tử sắc ngọc giác chậm rãi nổi lên. Cùng ngàn trượng cự nhân so sánh, tử sắc ngọc giác bất quá vài tấc lớn nhỏ, miểu được bụi bặm. Nhưng ở tử sắc ngọc giác xuất hiện đằng sau, trên bầu trời lại là đông nhiên hạ xuống vạn đạo hào quang, liền ngay cả cái kia một vòng treo cao trời bên trong liệt dương, cũng là phân ra một đạo chói lọi quang mang, dung nhập tử sắc ngọc giác phía trên. Tử sắc ngọc giác hấp thu những này hào quang đằng sau, rung động nhẹ nhẹ, phát ra từng tiếng càng vang lên, lộ ra mấy phần hương phấn chi ý, tản mát ra một đạo cực kỳ phiêu miểu khí cơ. Kim giáp cự nhân kinh ngạc nhìn qua tử sắc ngọc giác, thanh âm trầm thấp như là lôi đình anh minh, ta chờ 1392 vào năm, sư tôn lưu lại một viên khắc chân linh tạo hóa ngọc giác. Rốt cục như thế. Hắn đông nhiên nhắm lại một đôi mắt rồng, tinh tế cảm ứng đến đạo này như ẩn như hiện, phản phất từ vô cùng nơi xa chuyển đến khí cơ. Nhưng chỉ vẹn vẹn qua 60 hơi thở, đạo này khí cơ liền biến mất không thấy gì nữa, tử sắc ngọc giác cũng đình chỉ rung động. Kim giáp cự nhân một lần nữa mở ra hai mắt, sáng kim trong con mắt tinh quang đại phóng, ngắm nhìn trong tay tử sắc ngọc giác, lẩm bẩm nói, sẽ không sai, một viên khác chân linh ngọc giác ngay tại Huyền Tiêu Ngọc Kinh giới vực. 60 hơi thở, cái kia đạt được ngọc giác người, xác nhận một cái hóa thần tiểu tu, mượn nhờ chân linh ngọc giác chi lực, dẫn chu thiên tinh thần chi lực luyện thể. Người này đã luyện hóa ba loại chân linh chi huyết, tuyệt không thể để hắn tu luyện tới cảnh giới đại thừa. Sư tôn lưu lại chân linh tạo hóa ngọc giác, chỉ có thể làm việc cho ta, lớn như vậy là chí bảo, há có thể nhận một cái hạ giới sâu kiến làm chủ. Kim giáp cự nhân một đôi trong mắt rồng toát ra vô tận sắc cơ, ngưng nhược thực chất, khí tức quanh người có chút tiết ra ngoài một kia, liền dẫn tới ngàn vạn dặm vân hải bốc lên như sóng. Từng tôn chân linh hư ảnh tại kim giáp cự nhân bên cạnh hiện hiện ra, chân long thải phượng, chu tước huyền vũ, bạch hổ kim ô, đều là sinh động như thật. Mỗi một cái hư ảnh khí cơ đều có thể so với chân chính chân linh, gào thét gầm thét, truyền vang đến ngoài ngàn vạn dặm. Kim giáp cự nhân dưới thân kình thiên cự sơn quấn quanh thất thải hào quang xiển xích, cùng nhau rung động, ánh sáng cầu vồng phóng lên tận trời, tràn ngập đến trong cả tòa sơn mạch. Trong dãy núi phi độn ghé qua vô số tu sĩ, đều là vội vàng hạ xuống đội quang, bái phục tại đất, nhìn qua nơi xa không trong mây sương mù kình thiên cự sơn, mặt mũi tràn đầy sùng kính. Sau nửa ngày, kim giáp cự nhân trong mắt sát cơ từ từ tiêu tán, ngàn vạn dặm vân hải một lần nữa bình tĩnh trở lại, kình thiên trên núi lớn thất thải xiển xích ánh sáng cầu vồng thu lại. Tại chỗ giữa sườn núi, hơn 10 đạo bóng người đằng không mà lên, kinh nghi bất định nhìn về phía trên biển mây đỉnh núi, nhưng lại không một người dám tiến đến xem xét. Kim giáp cự nhân buông xuống tay phải, trên lòng bàn tay trống không tử sắc ngọc giác hư không tiêu thất. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, thanh âm như sấm tại trên biển mây truyền ra, lại đến mấy lần, ta liền có thể đại khái khóa chặt ngươi ở đâu một cái giới diện, sâu kiến tiểu tu, cũng xứng khống chế đại la chí bảo. Phần yêu giới bên trong, trên núi hoang, Trần Nguyên thu hồi ngọc giác, cảm thụ được rõ ràng tăng cường có chút nhục thân chi lực, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ngọc giác dẫn xuống chu thiên tinh thần chi lực, hay là chỉ có 60 hơi thở, nhưng lại so tại nhân giới cùng bạn yêu châu lúc nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Cái này phần yêu giới tinh không cũng là xa so với hạ giới rộng lớn, Trần Uyên vừa rồi xuất ra ngọc giác lúc, vô ngần tinh hải bởi vì hắn mà cùng nhau lập lòe. Vô số đạo nhan sắc khác nhau sáng chói tinh quang tụ đến, hóa thành một đạo chỉ có hơn một trượng phẩm chất quang trụ màu bạc, rơi vào Trần Uyên trên thân. Như vậy rung động cảnh tượng, để sớm thành thói quen tinh quang quán thể Trần Uyên, cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Mà đạo này quang trụ màu bạc tôi thể hiệu quả, càng là có thể so với luyện hóa một hạt do 5000 năm tôi thể linh thảo làm chủ dược, luyện chế tôi thể linh đan, cực kỳ rõ rệt. Dựa theo này xuống dưới, chỉ cần 100 năm thời gian, Trần Uyên nhục thân liền có thể đột phá một đạo tiếp bình cảnh, có thể so với luyện hư yêu vương. Mà bình thường yêu soái cuối cùng cả đời, khổ tu mấy vạn năm thời gian, ngày đêm dùng tiên địa linh khí ôn dưỡng nhục thân, bốn châu vơ vét tôi thể linh vật, cũng vô pháp thành tiểu yêu vương thân thể. So sánh cùng nhau, 100 năm thời gian chỉ là trong nháy mắt vung lên, liền có thể để Trần Uyên nhục thân thay biến. Hắn hiện tại càng thêm chắc chắn, viên này ngọc giác chính là tiên gia chí bảo, luyện thể thánh vật. Có ngọc giác này tương trợ, Trần Uyên tại 2000 năm bên trong thành tiểu đại thừa, mở ra nhân giới thông hướng linh giới phi thăng thông đạo, có lẽ sẽ không còn làm mộng ảo bằng nước. Hắn lật tay lấy ra một viên màu xanh nhạt ngọc bội, lóe ra nhàn nhạt linh quang, điêu khắc một đôi quấn cái cổ Huyền Ương, coi khí cơ, chỉ là một kiện thượng phẩm linh khí. Hắn lặng lặng nhìn xem viên này tính thư hàm tặng cho Huyền Ương ngọc bội, ngón tay khẽ bước, cảm thụ được cái kia phảng phất giai nhân da thịt bình thường, ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, ánh mắt trở nên nhu hòa. Sau một hồi lâu, Trần Uyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem ngọc bội thu nhập thể nội không gian, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Quanh thân độn quang một quyển, đàng không mà lên, hướng thiết dược động phủ bay đi. Chương 892, hiến kế chương 892, hiến kế sau đó trong 2 tháng, thiết dược yêu soái cách mỗi 3 năm ngày, liền sẽ mời Trần Uyên uống rượu làm vui. Yêu tộc một thân thực lực cơ hồ toàn bộ đến từ nhục thân chi lực, thiên phú thần thông cùng trong tay thần binh, không giống tu sĩ nhân tộc như vậy, thường xuyên đàm luận huyền luận đạo, giao lưu kinh nghiệm tu luyện. Thiết dược yêu soái cùng Trần Uyên chỉ nói là chút kiến thức chuyện lý thú, cùng đi qua cùng với những cái khác yêu soái tranh đấu, thậm chí tham gia lượng giới đại chiến kinh lịch. Trần Uyên biểu thị hắn chưa bao giờ rời đi trong tộc, đây là lần thứ nhất ra ngoài du lịch, đi qua chỉ là cùng côn ngư bộ tộc yêu soái cùng phụ thuộc yêu soái luật bàn, chưa bao giờ tham gia qua lượng giới đại chiến. Thiết dực yêu soái nghe vậy rất là hâm mộ, liên thanh cảm thán không hổ là thánh tộc, tại hạ thành tiểu yêu soái đằng sau, đã tham gia 4 lần lượng giới đại chiến, mỗi một lần đều là hiểm tử hoàn sinh. Bất quá lấy côn huynh thực lực, ngày sau cho dù tham chiến, cũng nhất định có thể bình yên vô sự, thậm chí lập xuống chiến công, đến lúc đó tự nhiên liền có thể thống ngự một phương chi địa. Trần Uyên văn nghe lời ấy, lại là trầm mặt xuống. Rượu trong tay chén cũng chậm chậm thả lại trên bàn, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nhận thiết minh cát luôn, chỉ là hắn nói được nửa câu, lắc đầu, đột nhiên lại giơ lên ly rượu đem trong chén linh tửu uống một hơi cạn sạch. Thiết dược yêu soái thấy thế ý niệm trong lòng chuyển động, nhưng trên mặt cũng không lộ ra sắc mặt khác thường lặng yên đổi chủ đề, tiếp tục cùng Trần Uyên uống đứng lên. Như vậy mấy lần thăm dò đằng sau, Trần Uyên đều là bày ra một bộ có khó khăn khó nói bộ dáng, một khi thiết dược yêu soái hỏi côn ngư bộ tộc sự tình, liền mập mờ suy đoán, một câu mang qua. Nhưng hắn lại tại trên choáng hơi say rượu thời điểm, mấy lần nhắc lên muốn thống ngự một chỗ, lại không cách nào toàn nguyện, bất quá cũng là một câu mang qua, chạm đến là thôi. Thiết ứng bộ tộc yêu tướng cũng hiểu biết Trần Uyên tồn tại, chỉ là lúc bình thường đều vô duyên nhìn thấy. Nhưng một vị côn ngư yêu soái đi vào thiết dực động phủ sự tình, lại là từ từ lưu truyền ra đến. Một ngày này, thiết dực yêu soái lần nữa xin mời Trần Uyên đến ẩm. Một vò linh tiểu uống vào hơn phân nửa, thiết dực yêu soái bỗng nhiên buông xuống ly rượu, hỏi, tại hạ nghe côn huynh lời nói, tựa hồ sớm có thống ngự một chỗ chi tâm. Côn ngư thánh tộc trưởng rộng lớn vô biên, lấy côn huynh thực lực tu vi, muốn thống ngự trăm vạn dặm chi địa, nên không phải việc khó, vì sao vẫn muốn du lịch tứ phương? Trần Uyên cũng không trả lời ngay, mà là nắm lên vỏ rượu, đổ đầy ly rượu, uống vào đằng sau, vừa rồi mở miệng, Hôn Mộ trừ phi tấn giai yêu vương, nếu không sợ là cả đời không cách nào thống ngự một chỗ, làm một phương chi chủ. Thiết Dực yêu soái càng thêm không hiểu, Côn huynh cớ gì nói ra lời ấy? Lấy Côn huynh thực lực, chỉ cần tham gia lượng giới đại chiến, lập xuống công lao, thành lập độc phủ, trở thành chúa tể một phương, dễ như trở bàn tay. Trần Uyên than nhẹ một tiếng, Côn Mộ làm sao không muốn tham gia lượng giới đại chiến, chỉ là hắn lắc đầu, lại uống vào một chiếc linh cửu, ngậm miệng không nói. Thiết Dực yêu soái nghiêm mặt nói, Côn huynh có gì lời khó nói, không ngại minh ngôn, tại hạ mặc dù thế tiểu lực hơi, nhưng cùng Côn huynh như vậy hợp ý, nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, là Côn huynh phân ưu. Trần Uyên thả ra trong tay ly rượu, nhìn Thiết Dực yêu soái một chút, do dự sau một lúc lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng, không phải là Côn Mộ không chịu minh ngôn, chỉ là việc này liên quan đến bản tộc một vị yêu vương, xin thứ cho Côn Mộ không cách nào nói thẳng bẩm báo. Thiết Minh Mặc nếu lại hỏi, nói đi. Hắn lại đổ đầy một chiếc linh cửu, uống một hơi cạn sạch, thần sắc có chút tỉnh mịch. Thiết Dực yêu soái thấy thế, lại là trong lòng vui mừng, hắn quả nhiên không có đoán sai, Côn Phong là bởi vì Côn Ngư bộ tộc nội bộ phân tranh, mới không cách nào khai phủ. Thiết Ứng bộ tộc như vậy nhỏ yếu, đều từ đầu đến cuối không thiếu nội đấu, huống chi là có được mấy tên yêu thánh, trên trăm yêu vương Côn Ngư bộ tộc. Bất quá Côn Phong ngay cả lưỡng giới đại chiến đều không thể tham gia, lại làm cho hắn rất là không hiểu. Lưỡng giới đại chiến tàn khốc như vậy, liền ngay cả yêu soái tham chiến, cũng là phong hiểm cực lớn. Cho nên nhiều lần lưỡng giới đại chiến, đều là cưỡng chế yêu cầu yêu vương yêu soái tham chiến, Côn Phong vì sao không cách nào tham gia? Nhưng bây giờ không phải suy nghĩ sâu xa thời điểm, Thiết Dực yêu soái thần sắc nghiêm một chút, nói ra, Côn huynh nói không sai, sự tình liên quan thánh tộc yêu vương, tại hạ tự nhiên là bất lực. Nhưng Côn huynh nếu là chỉ muốn thống ngự một chỗ, làm một phương chi chủ, tại hạ hẳn là có thể trợ Côn huynh một chút sức lực. Trần Uyên giật mình, cầm trong tay ly rượu hướng trên bàn một trận, nhìn chằm chằm Thiết Dực yêu soái, Thiết huynh lời ấy coi là thật. Thiết Dực yêu soái nhẹ gật đầu, thiên chân văn sắc. Trần Uyên cau mày nói, Thiết huynh liền không sợ đắc tội bản tộc yêu vương? Thiết Dực yêu soái cười nói, tại hạ tự nhiên không dám cùng một vị yêu vương đối nghịch, nhưng lại có Lôi Sơn yêu vương che chở, tất nhiên là không sợ. Trần Uyên mục bên trong lộ ra mấy phần vẻ hoài nghi, xin thứ cho Côn Mộ nói thẳng, Lôi Sơn yêu vương tuy nói cũng là uy danh lan xa, nhưng cùng Côn Mộ đắc tội vị kia yêu vương so sánh, sợ là còn muốn kém hơn một chút. Thiết Dực yêu soái không nhanh không chậm nói ra, thánh tộc yêu vương tự nhiên là thực lực bất phàm, nhưng Côn Ngư bộ tộc tại phía xa gió phơn trên đại lục. Vị kia Côn Ngư yêu vương muốn vượt ngang hai tòa đại lục, tìm tại hạ phiền phức, không để ý chút nào Lôi Sơn yêu vương, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Trần Uyên mặt lộ vẻ chần chờ, sau nửa ngày, vừa rồi mở miệng, xin hỏi Thiết Minh có biện pháp gì có thể làm cho Côn Mộ thống ngự một chỗ, làm một phương chi chủ? Thiết Dực yêu soái cười nói, việc này đơn giản, Côn Minh nếu ở trong tộc không có đất dụng võ, sao không thoát thân mà ra? Chỉ cần Côn Minh dấn thân vào Lôi Sơn yêu vương dưới trướng, lại tham gia lượng giới đại chiến, lập xuống công lao, Lôi Sơn yêu vương tự sẽ ban thưởng lãnh địa để Côn Minh khai phủ. Nhưng lượng giới đại chiến chính là chư vị đại thánh quyết định quy củ, vị kia yêu Côn Ngư yêu vương thực lực mạnh hơn, cũng tuyệt không dám cản trở. Trần Uyên trên mặt càng thêm do dự, chỉ là kể từ đó, Côn Mộ chẳng phải là liền không cách nào lại rời đi trời xương cốt đại lục, từ đây chỉ có thể là máu răng yêu thánh hiệu lực. Thiết Dực yêu soái trong lòng thầm than, không hổ là thánh tộc yêu soái, chính mình chỉ có thể nhìn thấy Lôi Sơn yêu vương, nhưng Côn Phong há miệng chính là máu răng yêu thánh, tầm mắt càng như thế độ cao. Hắn quyết nhủ, Côn huynh nếu ra ngoài du lịch, nghĩ đến ở trong tộc tình cảnh tất nhiên không ổn, thậm chí ngay cả lượng giới đại chiến đều không thể tham gia, còn có cái gì lưu luyến chỗ? Lấy Côn huynh chi trí, không khó lắm nhìn ra, chỉ có thoát thân mà ra, mới là trời cao biển rộng. Trần Uyên trầm mặt xuống, thần sắc gâm tình bất định, lâm vào trong giấy rùa. Thiết Dực yêu soái cũng không lên tiếng nữa thúc giục, chỉ là ở bên lặng lặng nhìn xem Trần Uyên, chờ đợi hắn làm ra quyết đoán. Phanh! Trần Uyên bỗng nhiên trùng điệp vỗ bàn bông, trầm giọng nói, Thiết Minh lời nói rất là, Côn Mộ đắc tội hắn dừng một chút, thần sắc có chút khó đủ, lại có mấy phần giật mình, nếu ở trong tộc đã không cách nào đặt chân, làm gì lưu luyến. Khó trách Côn Mộ mấy vị kia hảo hữu đều khuyên Côn Mộ ra ngoài du lịch một phen, tốt nhất là rời đi gió phơn đại lục, càng xa càng tốt. Nhưng du lịch chỉ là kế tạm thời, chỉ có triệt để thoát thân, mới có thể tránh mở họa này. Thiết Dực yêu soái cười ha ha một tiếng, không sai. Lấy Côn huynh thực lực, cho dù không dựa vào trong tộc chi lực, cũng chưa chắc không có hy vọng thành tựu yêu vương. Đến, tại hạ kính Côn huynh một chiếc. Hai người bưng rượu lên chén, uống một hơi cạn sạch. Trần Uyên trên mặt quét qua vừa rồi chán nản cô đơn, mở miệng nói, Thiết Minh thích mới nói, để Côn Mộ là tham gia lượng giới đại chiến, lập xuống công lao, Lôi Sơn yêu vương mới có thể ban thưởng lãnh địa. Nhưng Côn Mộ đã phí thời gian mấy trăm năm, thực sự đợi không được lâu như vậy, không biết Thiết Minh phải chẳng có càng nhanh biện pháp.